Chương 402, A tỷ bản thân định vị chương 402, A tỷ bản thân định vị vấn đề mới hỏi ra miệng, Giang Ly liền cảm giác được một đạo vi diệu dẫn dắt cảm giác từ trong ý thức truyền đến. Nàng lập tức rõ ràng cái gì. Lúc này tập trung ý chí, không còn kháng cự, tùy ý cái kia lực lượng đem ý thức của mình kéo vào hoàn toàn mông lung bên trong. Gặp nàng đột nhiên an tĩnh lại, mặt khác ba nữ lẫn nhau, trong lòng đều là hiểu rõ, nhất thời ngũ vị tạp trần. Lại là nàng là cái thứ hai. Thì ra như vậy Giang Ly mới là số may nhất cái kia. Đã hoàn toàn chìm vào huyễn tượng Giang Ly, tự nhiên không thể nào biết được bên ngoài ba nữ phức tạp tâm tư. Ý thức của nàng tại vô biên vô tận ánh sáng trắng bên trong phi tốc xuyên qua, cuối cùng đã tới một cái điểm cuối cùng. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đánh tới. Xa lạ ký ức như vỡ đê dòng lũ, cậy mạnh cọ rửa trong đầu của nàng. Đầu tiên là gian nan vẫn còn tính bình tĩnh tuổi thơ thời gian. Ngay sau đó, phong cách biến đổi. Vũ nhóm xâm nhập hồn, hô hào vì tộc nhân loại hình, cưỡng ép mang đi tất cả em bé. Cốt nhục tách rời tiếng la khóc chấn thiên động địa, tuyệt vọng tràn ngập. Sau đó, nàng và rất nhiều em bé cùng một chỗ, bị vô tình ném vào tràn ngập trong độc trướng. Nàng trơ mắt nhìn bên cạnh đồng bạn một cái tiếp một cái, tại cực hạn trong thống khổ kêu rên, vằn mẹo, cuối cùng chết đi. Mà nàng, cùng giải rác mấy cái may mắn sống tiếp được. Mấy tên khuôn mặt hiền hòa bà cụ mang đi bọn hắn. Bọn nhỏ vốn cho rằng đạt được cứu rồi, lại không nghĩ rằng bị mang vào hang động. Tại bà cụ nhóm vẫn như cũ hiền từ tiếng an ủi bên trong, bọn hắn bị dần dần để vào dùng vô số cổ trùng cùng độc vật luyện chế hao độc bên trong. Một vòng lại một vòng tàn khốc sang trọn. Đồng bạn bên cạnh càng ngày càng ít, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một mình nàng còn ngoan cường mà còn sống. Nhưng cái này, ý nguyên không phải kết thúc. Nàng và mặt khác hơn 10 tên từ khác biệt thôn xóm may mắn còn sống sót em bé cùng một chỗ, bị nhốt vào màu trắng kén bên trong. Toàn bộ hành trình, bọn hắn đều an tĩnh dị thường. Rốt cuộc nghe không được khóc giống cùng dãy rủa. Người khác là sớm đã tại vô tận tra tấn bên trong trở nên chết lặng, mà nàng thì là bị gieo đặc thù cổ trùng, cưỡng ép áp chế ý thức. Điểm này ngược lại làm cho trong nội tâm nàng cảm thấy tiêu ngạo. Mình kiếp trước, so hiện thế tuổi nhỏ lúc phải dũng cảm nhiều lắm. Cho dù đã trải qua như vậy địa ngục gặp chắc trở, chỉ cần ý thức vẫn còn tồn tại, liền từ chưa đình chỉ qua dãy rủa phản kháng, chưa hề lựa chọn nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ tiếc, cái kia ba đạo cổ trùng cuối cùng áp chế ý thức của nàng, để nàng liền một chút phản kháng khí lực đều không có. Bọn nhỏ giống mặc cho người định đoạt con rối, bị cưỡng ép đưa vào kén bên trong. Giang Ly bỗng nhiên rõ ràng nguyên phồn xí trước đây tại sao lại đau hô ra tiếng. Cái này huyễn tượng bên trong trải nghiệm, cùng trong hiện thực thực lực không liên hệ chút nào, các nàng giác quan sẽ hoàn toàn quay lại đến lúc đó trạng thái. Đối đau đớn mại thủ độ, kém xa trải qua thiên truy bách luyện phía sau hiện tại. Tiến vào kén bên trong về sau, cái kia xâm nhập linh hồn thống khổ, chớ nói một đứa bé, chính là đổi lại đã tới thánh cảnh nàng đến, sợ là cũng biết nhíu mày. May mắn tại Vu Ngô yêu mến, nàng từ nhỏ từng trải qua vô số ma luyện, đối thống khổ lại thụ độ vượt xa người thường. Bởi vậy cũng chỉ là gắt gao cắn chặt giang quan, đem đến bên miệng kêu đau nuốt trở vào, không có phát ra một chút thanh âm. Nàng co quắp tại băng lãnh kén bên trong, thân thể bởi vì cực hạn thống khổ mà không ngừng run rẩy, cảm thụ được cái kia cơ hồ muốn đem bản thân ý thức triệt để ma diệt kịch liệt đau nhức. Hắc ám bên trong, từng sợi màu tím sương mù bốc lên. Nàng nhận ra cái này sương mù, thực tâm tử hiểm. Nguyên lai, cái kia tại nàng đương thời lúc sinh ra đời liền đột nhiên bạo phát, tra tấn nàng nhiều năm kịch độc, lại là từ nơi này đến sao? Nàng nhìn xem cái kia màu tím xương độc, chậm rãi thẩm thấu tiến ra thịt của nàng, dung nhập nàng cốt đủ, thậm chí cuốn lên linh hồn của nàng. Giác quan tại dần dần đánh mất, ngoại giới hết thảy đều tại cách xa nàng đi. Giang Ly có thể cảm nhận được kiếp trước tiểu nữ hài này khủng hoảng, nhưng nàng mình lại phi thường bình tĩnh. Trên nhục thể thống khổ đối với nàng mà nói cũng không phải là khó mà chịu được sự tình. Với lại, nàng biết lúc này sắp liền sẽ kết thúc. Nàng nhìn thấy đi qua, vậy liền biểu thị bọn hắn liền muốn gặp nhau. Mong đợi sau khi, Giang Ly lại có chút buồn rầu. Tự nhận là lớn tuổi chị nàng, cũng không hy vọng lại đóng vai một cái chờ đợi cứu vớt nhân vật. Nàng càng khát vọng là có thể trái lại trợ giúp hắn, tại hắn cần thời điểm thân xuất biệt thủ, trở thành hắn dựa vào. Tựa như trùng phùng về sau, nàng một mực cố gắng tại làm như thế. Dù sao, nàng bản thân định vị từ trước đến nay là một cái xinh đẹp, tài giỏi, thông minh lại rõ lý lẽ chỉ tốt, hiền nội trợ. Cái kia lại có thể nào luôn luôn ở vào yếu thế, một mực chờ đợi cứu vớt đâu? Đáng tiếc, vào lúc này miễn tượng bên trong, nàng cái gì cũng làm không được, liền một ngón tay đều không thể nâng lên. Vô luận nàng làm sao để ý biết bên trong cố gắng dây dưa, đều không làm nên chuyện gì. Nàng chỉ có thể bị động cảm thụ, bị động tiếp nhận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia một mực áp chế nàng ý thức cổ trùng cũng không chịu nổi thực tâm tử hiểm bá đạo độc tính, đã chết đi. Nhưng nàng y nguyên không thể đoạt lại quyền khống chế thân thể, bởi vì thực tâm tử hiểm đang tại tái tạo nhục thể của nàng, thậm chí liền linh hồn của nàng cũng tại loại kịch độc này thấm vào dưới, phát sinh một loại nào đó thuế biến. Nàng có thể cảm giác được thân thức của mình tại trong thống khổ không ngừng bị rèn luyện, tăng cường, cảm giác phạm vi tùy theo không ngừng mở rộng, dần dần xuyên thấu kén vách tường, bắt được ngoại giới hết thảy. Phanh đông, phanh đông, đó là bên cạnh hai cái kén bên trong truyền đến tiếng tim đập, nhưng trong đó một cái rõ ràng càng ngày càng suy yếu. Sau đó là ao độc bên ngoài nữ vu nhóm vũ đạo, tiếng ca. Lại về sau, lại có một tên thân mang hắc bảo vu đi đến, cùng một tên nữ vu giao lưu, bọn hắn nói lời cũng đều rơi vào trong tai nàng. Vạn độc bất xâm thể, đây là nói mình sao? Giang Ly dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy vận mệnh châm biếm vô cùng, cùng với nàng mở cái tàn khốc nói bừa. Ngay tại tên kia nữ vu đối mới tới vu trắng trận thổi phồng thời điểm, nàng nghe được cái kia hư nhược kén nhịp tim dừng lại, sinh cơ cũng đã biến mất. Ngoại giới đối thoại cũng theo đó đình chỉ. Ngượng ngùng, phẫn nộ, thất vọng, Dù cho cách kén, nàng cũng có thể phát giác được cái kia mấy tên vu trên người tán phát ra những tâm tình này. Thần trí của nàng còn tại không bị khống chế tiếp tục quyết tán, tràn qua hào động, tràn qua phía sau núi, dần dần bao gồm xung quanh dãy núi. Giáng Ly có chút hăng hái quan sát lấy mảnh này thuộc về đi qua Nam Cương thổ địa, trong lòng tràn ngập tò mò. Nhưng đập vào mi mắt cảnh tượng, lại làm cho nàng trong lòng trầm xuống. Từng mảng lớn thổ địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lẻ tẻ mấy chỗ thưa thớt thu nhỏ. Một chút dù cho lấy nàng bây giờ tâm trí xem ra buồn nôn đến cực điểm tạo vật giữa khu rừng, trong núi xuyên qua tuần tra. Cái kia chút là cái này thời đại vu luyện ra cổ. Người cổ. Tại hiện thế, cũng có tâm thuật bất chính vu trúc đem chủ ý đánh tới người trên thân. Nhưng ở nàng trở thành thần vu về sau, cái này chút vu trúc đều biến mất. Mà tại dưới mắt, tại ngàn năm trước cổ lão Nam Cương, hậu thế bị nàng cấm tiệt cổ thuật, chính đại được đạo. Bọn hắn tại sao phải làm loại chuyện này? Có tốt hơn ngự linh thuật không cần, đi luyện chế tà cổ. Tân Di lão sư không phải nói, thượng cổ Nam Cương là một cái sạch sẽ, chất phát tịnh thổ sao? Đây cũng là bắt đứa nhỏ, lại là luyện người cổ, tất cả đều là tà vu diễn xuất. Sạch ở đâu? Ngược lại là mau đem người đều sạch không có. Theo thần thức không ngừng quyết tán, càng nhiều cực kỳ bi thảm cảnh tượng tràn vào cảm giác của nàng. Ý đồ thoát đi mảnh này địa ngục phàm nhân, bị vu thúc đẩy người cổ vô tình ngăn lại. Bọn hắn quỳ xuống đất khóc nước nở, khang cả giọng khẩn cầu lấy vốn nên che chở bọn hắn vu có thể bày ra một chút nhân từ. Nhưng đáp lại bọn hắn, chỉ có băng lãnh trách cứ cùng phản bội tộc đàn tội danh, không có chút nào khoan dung cùng thương hại. Đúng lúc này, một đạo thanh sắc lưu quang xâm nhập nàng thần thức cảm giác biên giới. Cái kia ánh sáng lấp lánh lơ lửng giữa không trung, tia sáng dần dần liễm, hiện lộ ra một cái để linh hồn nàng làm việc đó rung động bóng dáng. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai đâu? Giáng Ly nhìn xem hắn lấy thế sét đánh lôi đình giết vào dãy núi, cản đường vô cùng người cổ thoáng qua đóng cửa. Vì cái kia chút mong muốn thoát đi phàm nhân vạch đường sáng về sau, lại quay đầu nhìn về phía nàng vị trí. Hắn cảm giác được tồn tại của mình. Quen thuộc thần thức chấn động dâng lên, nhẹ nhàng sờ hướng về phía nàng. Giáng Ly mong muốn về ứng, làm sao thần thức hoàn toàn không nhận nàng khống chế? Nàng chỉ là thân ở đi qua huyễn tượng, mà không phải trở về quá khứ, thân là một cái người đứng xem, nàng chỉ có thể nhìn. Cái gì đều làm không được. Bất quá nàng đối Trúc Dư vẫn là tràn ngập lòng tin. Vẹn vẹn trông thấy đạo thân ảnh kia, liền cảm giác cả trái tim đều yên ổn xuống tới. Mặc dù phán đoán không ra em trai thực lực bây giờ, nhưng lấy tính tình của hắn, cũng sẽ không tại không có nắm chắc tình huống dưới cắm đầu xông loạn. Hắn dám một mình đến đây, còn lớn mật xuất thủ đánh chết mấy tên ngu, tất nhiên là có nắm chắc tất thắng. Nhưng hắn sẽ làm thế nào đâu? Giáng Ly phỏng đoán lấy hắn khả năng cử động, trong đầu hiện lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Có lẽ hắn sớm đã bày ra chuẩn bị ở sau. Ví dụ như cố ý lộ ra sơ hở chọc giận cái kia chút vu, dẫn bọn hắn đuổi vào bố trí tốt bấy dập, lại một mẹ hốt gọn. Lại hoặc là, hắn còn có đồng bạn tiềm phục tại chỗ tối, chỉ đợi thời cơ chín muồi liền cùng nhau nổi lên. Chính đoán, đã nhìn thấy Trúc Dư trực tiếp hướng phía mình chỗ phương vị bay tới. Một đường bay, một đường chặt. Gặp vu liền giết, gặp cổ liền thanh, sông ngang sông thẳng. Cuối cùng còn ngại động tính huyên náo không đủ lớn, một kiếm khai thiên. Sáng chói màu xanh kiếm quang, đem bao phủ dãy núi mù mịt cùng khí độc một phân thành hai. Huy hoàng kiếm quang chiếu sáng thập vạn đại sơn mỗi một cái nơi nhỏ lánh, cũng chiếu sáng lên mỗi một tấm hoàng sợ muôn dạng mặt. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia chiếu sáng dãy núi ánh sáng xanh, đóng giữ các nơi vu nhóm trong nháy mắt sôi trào. Mới đi về đầm lầy vũ trụ, rốt cuộc duy trì không ngừng mặt ngoài trấn định, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào bầu trời chửi ầm lên, một đám ngu xuẩn. Tính là cái gì cho má quẻ tượng? Con mẹ nó đại cát, cát từ đâu đến? Phương Bắc sát tinh đều đánh đến tận cửa. Đây là đại hung, ngập đầu hung. Hắn một bên tức hổn hển hướng phía sau núi truyền lại không tiếp lại giới. Gia tốc hoàn thành tin tức, một bên kiên trì, điểm đủ dưới trướng tất cả còn có thể chiến đấu vu, cộng đồng nên địch. Nhìn qua cái kia đạp không ác khách, vũ chủ cưỡng chế kinh sợ, ý đồ thương lượng. Bọn hắn mặc dù rất thù hận phương Bắc người tu hành, nhưng cũng biết lúc này không phải cùng cái sau lên xung đột thời điểm. Tôn giá, nơi đây có lẽ có hiểu lầm. Ta vu bộ cùng phương Bắc làm không thủ án, cớ gì? Hiểu lầm. Trúc Dư căn bản lười nhác nghe xong, cũng lười đi nói cái gì đường hoàng đại đạo lý. Lời nói dễ nghe đi nữa, mục đích cũng chỉ có một cái. Giết. Hắn có thể hiểu được cái này chút vu hành vi. Vì mạng sống là một hệ liệt tàn khốc hành vi, không có linh khí bọn hắn muốn tại cái này càng điên cuồng lên thế giới sống tạo, bây giờ không có càng nhiều lựa chọn, muốn tại trong bầy sói sinh tồn cũng nhất định phải mọc ra răng nanh cùng móng nhọn, bằng không liền chỉ có biến thành hắn người đồ ăn cái này một cái kết cục. Nhưng lý giải không có nghĩa là tiếp nhận, hắn cuối cùng sẽ giết bọn hắn, giết chết nơi này tất cả vu, cùng một đám người chết lại có cái gì tốt nói đâu. Không không không, chúng ta không có hiểu lầm, hắn đi thẳng vào vấn đề, ta chính là chuyên tới giết các vị, người đều đến đông đủ sao? Lời này làm cho chúng vu sắc mặt cùng nhau biến đổi. Cầm đầu vu chủ ra mặt run rẩy. Không hổ là phương Bắc đến yêu ma a, có thể đem như thế ngang ngược, nói đến đương nhiên. Mình bắt người luyện cổ tốt xấu còn tìm cái lý do đâu, vị này ngược lại tốt, dứt khoát liền chạy giết người đến. Quả nhiên bọn hắn vẫn là quá phân rõ phải trái. Gặp ngôn ngữ căn bản là không có cách giao động đối phương một chút, vu chủ trong lòng biết hôm nay không cách nào lành, dứt khoát bạch mặt, nghiêm nghị quát, phương Bắc yêu ma. Quả nhiên ngang ngược vô lý. Đã ngươi cho mặt không cần, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tộc ta cổ thuật cũng không phải chỉ là hư danh. Kết bạn cổ phệ linh đại trận. Theo hắn ra lệnh một tiếng, chúng vu triển khai trận thế, nhảy lên vu múa, dùng trong tay một trượng cùng đặc biệt giai điệu thúc đẩy lên núi rừng bên trong cổ trùng. Chỉ một thoáng, dãy núi tựa hồ sống lại. Vô số dấu ở các nơi cổ trùng hưởng ứng chủ nhân triệu hoán. Lít nha lít nhít độc trùng từ bốn phương tám hướng vào tới, che đậy bầu trời, cuồn cuộn hát chiều. Trong đó một chút hình thể to lớn như cự thú cổ trùng, càng là phát ra rung trời gào thét, toàn thân che kín dữ tợn gai xương, tản ra làm cho người buồn nôn kịch độc khí tức, chỉ là nhìn xem liền để người không rét mà run. Trúc Dư đứng yên tại chỗ, thần sắc chưa biến, cho đến tất cả cổ trùng toàn bộ hiện ra, đem hắn bao bọc vây quanh, mới chậm rãi ngước mắt, ánh mắt đảo qua trước mắt cái này dọa người cảnh tượng, chỉ những thứ này, còn có không? Vũ chủ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, ngoài mạnh trong yếu mà quát, cuồng vọng chi đồ, hy vọng bản lĩnh của ngươi có thể cùng ngươi khẩu khí lớn. Trong lòng của hắn lại tại điên cuồng cầu nguyện phía sau núi có thể nhanh một chút nữa. Trúc Dư xem thấu hắn lực lượng không đủ, không cần nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng một kiếm. Kiếm quang đảo qua, không gian đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Ngay sau đó, cái kia che đậy bầu trời cổ trùng đại quân, vô luận là trên đất, không trùng, vẫn là cái kia vài đầu giữ tận của vương, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại vô thanh vô tức cho bụi, phân giải, như xuân tuyết tan biến. Mới vừa rồi còn ồn ào náo động rung trời cổ trùng đại quân, trong khoảnh khắc, bị triệt để thanh không. Giữa thiên địa, yên tĩnh như chết. Vũ chủ cổ học nhấp nô, thanh âm khô khốc mà nói, vị này. Thượng thần, chúng ta có thể nói chuyện. Chúng ta nguyện ý cả tộc quy thuận, từ đó tùy tùng. Phụng dưỡng thượng thần, chỉ cầu ngài nhân tử. Trúc Dư lắc đầu, các ngươi không thể chỉ tại mình đánh không được thời điểm mới nghĩ đến nhân tử. Kiếm quang lại nổi lên, bộ phận lớn vu tại chỗ chết. Vũ chủ bị phế bỏ tứ chi, Trúc Dư bay bổng một chảo, cưỡng ép vơ vét hắn thần hồn bên trong tất cả ký ức. Sau đó, còn lại vu cùng người cổ cùng nhau chôn bụi, cái kia chút bị cầm tù phạm nhân cũng lại thấy ánh mặt trời. Làm xong đây hết thảy, bất quá chỉ trong chốc lát công phu mà thôi. Giáng Ly nhìn xem hắn hời hợt dọn sạch ngoại giới vu cổ, từng cái giải cứu bị giam giữ phạm nhân, hướng phía sau núi phương hướng cất bước đi tới. Không được, đến khôi phục lại mỗi ngày 2 canh 4 ca tiết tấu. Gần nhất đều nhanh không biết mình đang viết gì, đến tỉnh đầu óc, cẩn thận cấu tứ một cái phía sau nội dung cốt truyện, tranh thủ nhanh lên qua đoạn này, trở lại mọi người thích nghe ngóng nội dung cốt truyện bên trên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 403, có lương tâm, nhưng không nhiều chương 403, có lương tâm, nhưng không nhiều xử lý xong vòng ngoài vu chúng cùng cổ trùng, Trúc Dư bước vào phía sau núi. Ao độc trung quanh, còn sót lại mấy tên nữ vu đã loạn làm một đoàn, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Cầm đầu nữ vu thủ lĩnh, trong lòng tức thì bị to lớn sợ hãi lấp đầy. Trước đây không lâu, các nàng tại vu chủ thúc dục, cưỡng ép tăng nhanh thánh cổ luyện thành tiến độ. Nó hậu quả trực tiếp, chính là còn sót lại 2 cái thánh cổ bên trong, lại luyện chết một cái. Bây giờ, chỉ còn lại có cái cuối cùng kén còn tại ngoan cường mà đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Vu chủ nhất định là phải thất vọng. Bất quá tin tức tốt là, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lần nữa đến cái này bất hạnh tin tức. Vu chủ đại nhân đã đi trước một bước. Trúc Dư dẫn theo một thanh trường kiếm, từng bước một đi tới, phảng phất đi bộ nhàn nhã. Nhưng mà, nữ vu thủ lĩnh lại cảm thấy da đầu từng trận run lên, hai chân khống chế không nổi như nhũn ra. Nàng dù chưa tận mắt nhìn thấy phía ngoài chiến đấu, nhưng nàng biết tính toán thời gian. Từ vu chủ thôi động vạn cổ phệ linh đại trận, đến trước mắt người thanh niên này xuất hiện ở đây, trước sau không đến chừng ăn xong một bữa cơm. Giờ phút này, bên ngoài đã không có động tĩnh, mà hắn lại lông tóc không thương. Thắng bại, không cần nói cũng biết. Đối mặt thâm bất khả chắc như vậy quân địch, nữ vu thủ lĩnh trong lòng căn bản sinh không nổi mảy may ý niệm chống cự. Nàng chỉ còn lại có một cái nghi vấn, vì sao a? Cái này phương Bắc cường giả, tại sao lại đột nhiên giáng lâm thập vạn đại sơn, đối bọn hắn bên dưới này ngoan thủ? Chẳng lẽ là cái kia chút bắt trốn phản đồ tiết lộ bí mật gì? Nữ vu thủ lĩnh mang theo nghi vấn chết đi. Trúc Dư thậm chí không cùng nàng đối thoại hứng thú, với hắn mà nói, cùng cái này chút làm việc các độc vu nói nhiều một câu đều là lãng phí. Bằng vào chiêu hoa dạy hắn ngược dòng ảnh, hắn có thể trực tiếp từ trong đầu của bọn hắn đạt được mình muốn. Thanh trừ hết tất cả chướng ngại, Trúc Dư rốt cục đi tới ao độc bên cạnh. Trong ao, thân ở kén bên trong Giáng Ly, cách tầng kia kén vách tường cũng cách ngàn năm thời gian, rốt cục gặp đến nàng nhớ thương người. Nàng cẩn thận đánh giá hắn, ý đồ tìm ra hắn cùng ngàn năm sau cái kia bảo nàng chị em trai tốt có khác biệt gì. Đáp án là không có. Mặc dù bọn hắn còn chưa từng đối thoại, chưa từng giao lưu, nhưng quản lý Nam Cương 600 năm, duyệt vô số người thần vu Giáng Ly, chỉ dựa vào ánh mắt kia cùng biểu lộ, liền có thể kết luận người trước mắt này cùng nàng quen thuộc em trai, tại trên bản chất chính là cùng là một người. Thực sự là kỳ quái. Giáng Ly cảm thán, em trai rốt cuộc là như thế nào làm đến? Vô luận sinh tại loại hoàn cảnh nào, trải qua bao nhiêu biến cố, tính cách cùng phong cách hành sự có thể thủy chung như một. Phải biết, tính cách của người vốn là sẽ bị hậu thiên trải qua không ngừng tạo nên. Trừ phi hắn tại giáng lâm thế gian này trước đó, liền đã có được thành thục hoàn chỉnh tâm trí, tạo thành vốn có tính cách cùng nhận biết. Nói một cách khác, hắn tử vừa mới bắt đầu, chính là một cái ý chí kiên định đến không nhận bất luận cái gì bên ngoài ảnh hưởng người trưởng thành. Nhưng điều này có thể sao? Cho dù là thân là thần vu nàng, cũng cảm thấy cái này quá mức không thể tưởng tượng, tình nguyện tin tưởng đây là vị kia thần bí sư tôn có phương pháp giáo dục nguyên nhân. Đang suy nghĩ ở giữa, một đạo nhu hòa ánh sáng trắng đột nhiên tại Trúc Dư bên cạnh thân sáng lên. Tia sáng tán đi về sau, một vị dáng người cao gầy đến không tưởng nổi tóc trắng nữ tử hiện ra thân hình. Nàng thân mang trắng thuần trường bào, khí chất không linh xuất trần. Giáng Ly trong lòng hơi động, lập tức liền ý thức được, đây chính là Trúc Dư sư tôn. Không nghĩ tới các nàng lần thứ nhất hội gặp mặt là dưới loại tình huống này. Cái này phủ dưỡng Trúc Dư, tham dự hắn nhân sinh mỗi cái giai đoạn, thậm chí tạo nên nhân cách của hắn nữ nhân, Giáng Ly đối nàng là có chút đố kỵ. Nàng đánh giá nữ tử này, không chỉ có vóc người cực cao, thân thể đầy đà vĩ ngạn, thậm chí so nguyên phổ sĩ vẫn còn có phần hơn. Chỉ là nó dung mạo ẩn vào một tầng lụa mỏng về sau, nhìn không rõ ràng, vẻn vẹn lộ ra một đôi mặt mày dịu dàng như nước, lặng im như họa. Về phần thực lực, Giáng Ly hoàn toàn không cách nào phán đoán, nhưng có thể nuôi dưỡng được bây giờ Trúc Dư, cảnh giới của hắn tất nhiên sâu không lường được. Bất quá, Giáng Ly trong lòng cũng dâng lên một chút nghi hoặc, theo nguyên em gái miêu tả, cùng chính nàng thần thức thấy Nam Cương thảm trạng, thế này nhân tộc người tu hành, cơ hồ đều là chút nên bẩm thây vạn đoạn ác đồ. Sao còn sẽ có như thế khí chất siêu phàm thoát tục nhân vật? Tại Giáng Ly lấy thần thức yên lặng quan sát bọn hắn lúc, Trúc Dư cùng Chiêu Hoa cũng chính nhìn chăm chú phía dưới ao độc cùng cái viên kia kén tạm. Chiêu Hoa thân là Long tộc, kiến thức rộng rãi, một chút liền nhận ra trong ao xương độc lai lịch, nhẹ giọng mở miệng nói, độc này nguồn gốc từ thế gian cổ xưa nhất tồn tại, là thiên địa sơ khai lúc liền đã sinh ra sinh linh biến thành. Bọn chúng nhiều lấy chủng, cá chi hình hiện thế, hình thái nguyên thủy, lực lượng mạnh mẽ vô cùng, lại vô trí tuệ, chỉ bằng bản năng làm việc, cho nên cực kỳ nguy hiểm. Độc này đầu nguồn là một con bướm hình thái thượng cổ độc vật, cho dù là ta cũng cần kiêng kỵ ba phần. Nhưng chúng nó cuối cùng vẫn là biến mất. Trúc Dư nói tiếp, là Long tộc tiêu diệt bọn chúng. Chiêu Hoa thản nhiên nói, bọn chúng mặc dù cá thể mạnh mẽ, lại không thành chủng quần, từng người tự chiến, cuối cùng cũng bị Long tộc dần dần đánh tan. Lẽ kẻ người còn sót lại lần trốn đi, con này bướm bướm có lẽ chính là một trong số đó. Có biện pháp đối phó nó sao? Trúc Dư chỉ ao độc, vừa nhìn về phía trong ao kén, còn có bên trong tiểu cô nương kia, cũng trách đáng thương. Nghe được Trúc Dư đề cập mình, Giáng Ly trong lòng đang muốn nổi lên ấm áp, lại bị hắn ngay sau đó một câu triệt để trấn trụ, nếu là không có cách nào, ta liền giúp nàng giải thoát đi. Mặc dù đáng thương, nhưng loại này một khi mất khống chế liền có thể ủ thành hạo kiếp độc vật, vẫn là sớm làm trừ tận gốc cho thỏa đáng. Cái kia chút vu ngược lại là có khống chế nàng pháp môn, nhưng nguy hiểm quá cao, không đáng để mạo hiểm. Lý do an toàn, nếu không có những biện pháp khác, vẫn là siêu độ vi diệu. Giáng Ly, tốt ta, là nàng tự mình đa tỉnh. Em trai tựa hồ cũng không phải tới cứu vớt nàng. Đương nhiên là có. Chiêu Hoa nhìn về phía Trúc Dư, trong mắt mang theo một chút cười ôn hòa, ý ngươi đứa nhỏ này cũng coi là may mắn, còn nhớ rõ sư phụ từng nói qua với ngươi sao? Thể chất của ngươi cực kỳ đặc thù, là chân chính bạn độc bất xâm thể, cho dù là cái này trí độc, cũng không gây thương tổn ngươi một chút. Chỉ cần lấy máu tươi của ngươi làm dẫn, dựa vào thượng thiện nhược thủy tâm pháp, tại trong cơ thể nàng ngưng tụ ra một viên độc đan, liền có thể đem nó trong cơ thể bên ngoài tất cả kịch độc toàn bộ hấp thụ, áp chế ở độc đan bên trong. Đã giải kịch độc khốn, lại có thể đem thai hỏa ngầm khống chế tại bàn tay ở giữa. Máu của ta còn có thể như thế dùng? Trúc Dư đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó lại có chút không hiểu hỏi. Ấy sư tôn, rõ ràng là máu của ta có thể cứu nàng, may mắn hẳn là tiểu nha đầu này mới đúng, làm sao ngược lại thành ta may mắn đâu? Chiêu Hoa khép cười một tiếng, bởi vì nha đầu này có thể tại như thế kịch độc tra tấn bên dưới kiên trì đến nay, đủ thấy nó tâm trí kiên nghị, xa không phải thường nhân có thể so sánh. Ngươi nếu có thể cứu nàng một mạng, thiện thêm dẫn đạo bồi dưỡng, đợi một thời gian, nàng nhất định có thể trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Dùng cái này độc ý lực, đối đầu yêu tộc chí tôn cũng có thể một trận chiến. Ngươi nói, có thể gặp được như thế lương tài, có phải hay không là ngươi may mắn? Trúc Dư hơi suy nghĩ một chút, gật đầu, thế thì xác thực. Bất quá sư tôn a, ân, nàng vẫn chỉ là cái nhỏ như vậy nha đầu, chúng ta cứu nàng, lại là vì để nàng ngày sau vì ta mà chiến, đây có phải hay không là quá hiệu quả và lợi ích chút đâu? Với lại, chỉ dựa vào cái này một đạo bảo hiểm có phải hay không không đủ? Vạn nhất ta chết trước làm cái gì? Sư tôn, còn có hay không càng dùng tốt hơn phương pháp? Chiêu Hoa nhìn xem hắn, không nói lời nào. Trúc Dư cũng nhìn xem sư tôn của mình, không nói lời nào. Kén bên trong nghe được bọn hắn giao lưu Giáng Ly, đồng dạng không nói lời nào. Rất tốt, nàng hiện tại có thể hoàn toàn xác nhận, đây chính là nàng em trai, như lúc. Vẫn như cũng là như thế, có lương tâm, nhưng cũng không phải rất có lương tâm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 404, chỗ tốt nói xong, đại giới đâu? Chương 404, chỗ tốt nói xong, đại giới đâu? Tại cùng sư tôn nhìn nhau một hồi về sau, định lực kém một chút Trúc Dư vẫn là trước không kéo được, bắt đầu thi pháp cứu người. Giáng Ly nhìn xem hắn đầu tiên là tò mò đưa tay phủi đi dưới lao độc bên trong nọc độc, sau đó mới cắn răng cắn nát đầu ngón tay của mình. Bất quá là điểm ấy không quan trọng đau sót, lại làm cho hắn đau đến nhe răng trợn mắt, ngược lại rút mấy ngụm khí lạnh. Bộ dáng này, quả thực để Giáng Ly lại ngoài ý muốn lại cảm thấy buồn cười. Tại trong ấn tượng của nàng, nàng em trai cho tới bây giờ đều là thẳng thắn cương nghị, cho dù thịt nát xương tan cũng sẽ không thốt một tiếng con người kiên cường. Nhưng hôm nay bất quá là cắn nát cái đầu ngón tay, lại đau đến bộ dáng như vậy, ngược lại thành hắn cùng trong trí nhớ người kia chỗ khác biệt duy nhất. Chỉ là nhìn xem Trúc Dư ngưng thần ngưng tụ tinh huyết, Giáng Ly nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng nhớ lại hiện thế, 600 năm trước, Trúc Dư vì chính mình khô tinh huyết, luyện chế độc đan chuyện cũ. Đó là trong nội tâm nàng vĩnh viễn không muốn đụng vào ác mộng, đau đớn trình độ gần với nàng bế quan mà ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là hắn tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Bi thống ký ức bị tỉnh lại, Giáng Ly nỗi lòng kịch liệt chập trùng, liền tại bên ngoài hộ pháp ba nữ đều nhận ra được nàng tùy tâm tình chấn động linh khí. Giáng Ly chị đây là thế nào? Huyền Ảnh hiếu kỳ nói, là nhìn thấy phu quân, quá kích động. Cảm giác không giống như là kích động a. Nguyên Phồn Sĩ trần chờ nói. Còn chưa chờ các nàng mở miệng quan tâm, cái kia đạo quen thuộc chấn an ánh sáng trắng liền lần nữa lại hiện ra, nhu hòa bao phủ lại đám người, làm cho các nàng tầm cảnh cùng nhau ổn định lại. Giáng Ly cái kia sao động bất an, gần như mất khống chế cảm xúc, cũng tại cái này bạch quang bao phủ xuống, cấp tốc bị vớt lên xuống tới. Nàng hít sâu, trong mắt khuấy động gợn sóng dần dần lắng lại, lần nữa khôi phục thanh minh cùng tỉnh táo. Đều đi qua, cái kia chút hắc ám, tuyệt vọng quá khứ đều đã qua. Bây giờ nàng em trai bình yên không có chuyện, càng đã thành giải vì có thể cùng nàng đứng sóng vai cường giả đỉnh cao. Như thế bi kịch tuyệt sẽ không lại phát sinh. Huống hồ, em trai năm đó có chết, mấu chốt nhất nguyên nhân là Vu Ngôi đột nhiên giết tới. Nếu không có cái kia đột nhiên xuất hiện tập kích, chỉ là mất đi tinh huyết, lấy Tân Di sư phụ thủ đoạn, hoàn toàn có thể vì hắn kéo dài tính mạng, chống đến mình đột phá thánh cảnh. Cho nên, tỉnh táo lại, nơi này không có cái thứ hai Vu Ngôi, không có năng lực uy hiếp được em trai tồn tại. Huống chi, còn có vị kia sâu không lường được sư tôn ở một bên tọa trấn thủ hộ. Nỗi lòng bình phục về sau, Giáng Ly một lần nữa đưa ánh mắt về phía Trúc Dư cùng Chiêu Hoa, vừa lúc nghe được Trúc Dư lên tiếng hỏi thăm, "Sư tôn, tiếp xuống nên làm như thế nào?" Chiêu Hoa lạnh lạnh thanh âm không linh vang lên, "Đưa ngươi tinh huyết, dẫn vào cái kia kén bên trong." Trúc Dư theo lời mà đi, thao túng giọt kia lơ lửng tinh huyết, chậm rãi tới gần kén lớn. Tinh huyết chạm đến kén vách tường, tựa như giọt nước rơi vào bờ biển, bị nó cấp tốc thu nạp vào đi, tiến tới rót vào kén bên trong tiểu nha đầu kia trong thân thể. Bởi vì tinh huyết cùng Trúc Dư bản nguyên liên hệ còn tại, không cần Chiêu Hoa làm tiếp chỉ dẫn, Trúc Dư liền đã tùy tâm mà động, dẫn dắt đến giọt kia tinh huyết tại tiểu nha đầu đan điền ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên tản ra hồng quang huyết đan. Ngay sau đó, hắn vận chuyển tâm pháp, dẫn động khí độc dung nhập trong nội đan, từng lượt áp xúc, rèn luyện, khắc chế, đem cái kia hung lệ kịch độc triệt để thuần phục. Xong rồi, Trúc Dư nhếch miệng cười, cái này so với hắn trong dự đoán muốn thuận lợi nhiều lắm. Vừa dứt lời, ao độc chúng độc dịch liền trong chớp mắt khô cạn rút đi, tất cả màu tím đen vỏ kén nhao nhao nứt ra vỡ vụn, nhưng cũng không xuất hiện thi thể, chỉ có từng sợi màu tím nhạt xương mù từ đó phiêu tán mà ra, thoáng qua liền qua. Trúc Dư đi đến cái viên kia duy nhất tồn tại thuần bạch sắc vỏ kén trước, cẩn thận từng ly từng tí đem nó lột ra. Một cái màu bạc trắng nho nhỏ hình người, tùy theo hiện rõ đi ra. Tinh khiết. Đây là Trúc Dư thấy rõ nàng bộ dáng về sau, trong đầu lại hiện ra ấn tượng đầu tiên. Tóc của nàng, lông mày, thậm chí lông mi thật dài, đều là loại kia không có chút nào tạp chất màu trắng bạc. Không biết là trời sinh dị tướng, vẫn là cái kia thực tâm tự hiểm kịch độc tôi thể phía sau kết quả. Nàng ngũ quan tinh xảo đến như là thợ khéo tỉ mỉ điêu khắc búp bê, làn da trắng non đến gần như trong suốt. Bất quá so với phần này kinh người dung mạo, càng làm cho Trúc Dư kinh ngạc chính là nàng cái kia dị thường bền bỉ thân thể cùng thần hồn. Cái kia bị Vu nhóm đặt tên là thực tâm tử hiểm kịch độc, tra tấn nàng, nhưng cũng rèn luyện nàng. Cô này tuổi nhỏ thân thể, đã có được có thể cùng tứ cảnh người tu hành về mặt sức mạnh địch nổi năng lực. Có thể xưng Trúc Dư thủ hạ đệ nhất cường giả. Ghê bớm, ghê bớm. Trúc Dư trong lòng thầm than, cổ một đạo, quả nhiên có nó phi phạm chỗ độc đáo. Hắn không khỏi có chút đáng tiếc. Nếu là mình sớm đến trăm năm liền tốt. Như bị kia ban đầu Vu vẫn còn, lại có khải cùng hắn long huynh đệ, nhân tộc tình cảnh, liền sẽ không như thế gian nan. Thắng lợi, cũng biết càng mới đến hơn tới. Giáng Ly nhìn chăm chú lên đã đi tới trước mặt nàng Trúc Dư. Tại Bạch Quang Trần An, tâm cảnh của nàng đã bình phục, nhưng tiếp trước nàng lại bắt đầu tim đập rộn lên. Đó là sắp được cứu vớt vui sướng. Nàng trợn to cặp kia thủy tinh tím trong mắt, nhìn chăm chú lên đưa nàng từ kén bên trong ôm ra thanh niên. "Đi thôi, tiểu nha đầu." Thanh niên nói với nàng, "Cái kia chút thương tổn ngươi người xấu đã chết." Dừng một chút, hắn lại bổ sung, "Ân, chết một bộ phận. Dù sao chân chính dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu còn sống. Hiện tại, ngươi muốn theo ta đi, ta sẽ dạy ngươi chiến đấu, dạy ngươi vận dụng ngươi mới lấy được lực lượng. Sau đó, chúng ta đem còn lại những người xấu kia cũng đưa tiến đi. Rõ chưa? Đây không phải đang trưng cầu ý kiến, mà là báo cho." Hắn biết thần trí của nàng một mực cực kỳ sinh động, nghe được vừa rồi kén bên ngoài đối thoại, cho nên hắn lựa chọn thẳng thắn bẩm báo, trực tiếp nói thẳng muốn nàng làm việc. Nhưng cái này chính hợp nàng ý, nàng chính mắt thấy người thanh niên này một đường mà đến hành động. Khi hắn chém giết cái kia chút vu tộc, giải cứu bị nhốt phàm nhân lúc, trong lòng của nàng tràn đầy sảng khoái, chỉ tiếc không thể tự tay báo thù. Cho nên, khi hắn nói muốn dẫn nàng đi tìm chân chính kẻ thù lúc, nàng có lý do gì cự tuyệt? Hắn cứu được nàng, còn muốn ban cho nàng lực lượng, mà nàng phải bỏ ra đại giới, vẹn vẹn chiến đấu cho hắn. Đây coi là cái gì đại giới? Đây rõ ràng là ban thưởng a. Thế là Giáng Ly nghe thấy mình kiếp trước, dùng khàn khàn chật vật thanh âm, rõ ràng trả lời, "Được." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 405, sư tôn mặt khắc. Chương 405, sư tôn mặt khắc. Trúc Dư đem đoàn kia có quắp tại kén bên trong nho nhỏ bóng dáng ôm đi ra, mềm nhũn một đoàn. Thân thể của nàng nhẹ kinh người, ôm vào trong ngực phảng phất không có trọng lượng. Một bên Chiêu Hoa có chút hăng hái đánh giá cái này bọn nhỏ. Gặp nàng ngày thường như thế tinh xảo đáng yêu, da thịt cùng màu tóc cũng đều là trắng trẻo non nớt, hoàn mỹ phù hợp mình đối đáng yêu sự vật thẩm mỹ. Vị này ngày bình thường đoan trang cẩn thận sư tôn, trong mắt không khỏi toát ra ức chế không nổi yêu thích. Nàng hướng Trúc Dư vươn tay, hào hứng giật giảo, trong thanh âm thậm chí đều mang theo điểm chính nàng đều không ý thức được nũng nịu giọng điệu, "Đến, Đồ Nhi, đem cái này có thể ái nha đầu cho sư tôn ôm một cái." Trải qua mười mấy năm qua sớm chiều ở chung, Trúc Dư đối nhà mình vị sư tôn này nhận biết đã không còn giới hạn trong ban đầu đoan trang đại khí. Nàng sắc thực cung dung hoa quý, khí độ phi phàm, nhưng cái này tuyệt không phải toàn bộ. Bí mật, nàng vẫn là cái đối hết thảy đáng yêu, lông xù đồ vật không có chút nào sức để kháng đại thiếu nữ. Nhất là hứng thú với một loại nàng xưng là tương lai thôi diễn trò chơi. Nói trắng ra là chính là nhà tròi. Ban đầu ở bờ biển lúc, nàng nóng lòng như vậy bắt chước người bình thường sinh hoạt, giặt quần áo nấu cơm, làm không biết mệt, căn nguyên liền ở chỗ đây. Cái này bí mật vẫn là Trúc Dư một lần tình cờ đánh mỡ. Hôm đó, hắn đối tâm pháp lại có cảm ngộ mới, lòng tràn đầy vui vẻ muốn đi tìm sư tôn nghiên cứu thảo luận. Đến sư tôn chỗ ở bên ngoài, đã thấy cửa sổ đóng chặt, bên trong mơ hồ truyền đến nhỏ xíu nói một mình âm thanh. Ngẫu nhiên phát ra hai tiếng thanh thúy dễ nghe cười. Hắn trong lòng hiếu kỳ, lặng yên không một tiếng động tiến đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua một chút khe hở hướng vào phía trong nhìn lại. Cao chín thức chọn ngự tỷ bóng dáng, một bộ rộng rãi màu trắng áo ngủ nổi bật lên dáng người càng thẳng tắp phong dài, giờ phút này lại ngồi quỳ chân tại mềm mại trên mặt thảm, để trần một đôi như bạch ngọc mũi chân, ngón chân mượt mà đáng yêu. Trong tay nàng chính nắm nuốt hai cái bút bê bài. Một người mặc áo trắng, lờ mờ có thể nhìn ra là Chính Chiêu Hoa bộ dáng, một người khác mặc áo xanh, rõ ràng là phiên bản Thu Nhỏ Trúc Dư. Trước mặt còn bày một loạt ý vị không rõ tiểu nhân nhi. Chỉ thấy nàng giơ mình bé con, giọng điệu uy nghiêm lại ngậm lấy ôn nhu, đối Trúc Dư bé con nói ra, "Đồ ta, kẻ này thực lực cường hãn, cần lấy lôi đỉnh thủ đoạn phá đi, nhớ lấy chớ có nhân từ nâng tay." Nói xong, liền thao túng mình bút bê vải đưa tay bung lên, phản phất đánh ra một đạo sắc bén pháp thuật. Ngay sau đó, nàng lại hoán đổi đến một cái khác âm điệu, nắm lướt Trúc Dư bé con làm ra huy kiếm động tác, giòn tiếng nói, "Sư tôn yên tâm, đệ tử định không phụ nhờ bà, chảm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh." Một bên tự biên tự diễn, nàng vừa phát ra thỏa mãn tiếng cười, giống một cái vui sướng tiểu nữ hài, đắm chìm trong một thân một mình bệnh sư từ đồ hiếu, cứu vớt thế giới trong chuyện xưa, hồn nhiên vong ngã. Cùng ngay bình thường cái kia đoan trang nghiêm túc sư tôn tưởng như hai người. Trúc Dư nhìn trận mắt hốt mồm, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Cũng không có nhìn bao lâu, trong phòng ngủ cái kia hai cái bồi tiếp sư tôn cùng nhau đùa giỡn sủng vật người mới, Tiểu Lam đông nhiên thoáng nhìn bên cửa sổ hắn. Không đợi Trúc Dư làm ra suyệt động tắt tay, hai cái tiểu gia hỏa liền cao hứng kêu lên. Xong. Chiêu Hoa động tác đông nhiên cứng đờ, nắm nuốt bút bê vài tay dừng ở giữa không trung. Quá đầu nhập nàng, quên đi chú ý phía ngoài tình huống, lại bị đệ tử mò tới phòng ngủ, trông thấy nàng tuyệt đối không muốn bại lộ một mặt. Từ Trúc Dư góc độ, có thể thấy được nàng nguyên bản trắng non tính hai, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trở nên đỏ rực, cái kia màu đỏ thậm chí lan tràn đến thiên nga cái cổ. Bởi vì lấy nàng ngồi quỳ chân tư thế, cặp kia không vớ dậy mũi chân cũng bại lộ trong tầm mắt, giờ phút này cũng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt đỏ rực, 10 cái tinh xảo đáng yêu dưới ngón chân ý thức chăm chú cuộn mình lên. Trúc Dư thậm chí cảm thấy đến, mình phảng phất có thể nhìn thấy có ngượng ngùng hơi nước đang từ đỉnh đầu nàng lượn lờ dâng lên. Bầu không khí ngượng ngùng đến cơ hồ ngưng kết. Vì đánh vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc, Trúc Dư kiên trì, khô cằn gạt ra một câu, sư tôn, thật có đồng thú, có thể mang đệ tử cùng nhau chơi đùa sao? Hắn nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Chiêu Hoa càng là xấu hổ vô cùng, quay một cái, cả người đều muốn chín. Nàng không nói hai lời, thân hình tính cả trước mặt tất cả bút bê bại, người cỏ nhỏ bá một cái, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Không bao lâu, nàng liền xuất hiện tại trong đình viện, búi tóc tinh xảo, dáng vẻ ngàn vạn. Cái kia điểm tĩnh bộ dáng, tựa như là mới từ bên ngoài tiến đến. Nàng nhìn xem từ bên cửa sổ ngồi dậy, còn không trở lại mùi vị đến Trúc Dư thanh âm bình tĩnh không lay động, mang theo chút vừa đúng nghi hoặc, "Đồ Nhi, ngươi ở chỗ này làm gì? Sư phụ vừa rồi ở bên ngoài tìm không thấy ngươi, ngươi hôm nay không có tu luyện?" "A." Cái này hỏi một chút, trực tiếp đem Trúc Dư cho hỏi ngộng. Hắn chần chờ chỉ trong phòng, "Sư tôn, ngài vừa rồi không phải ở trong phòng sao?" Chiêu Hoa có chút nhíu mày, giọng điệu chắc chắn, sư phụ một mực đang bên ngoài thường ngày, cũng không tiến vào trong phòng. Đồ Nhi, ngươi là có hay không tu luyện ra đường rẽ, hoa mắt. Thường ngày, hôm nay không phải không mặt trời sao? Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã thấy ánh nắng tươi sáng, mặt trời chói chang. Gặp quỷ, không có cách nào khác, đơn thuần đàng hoàng hắn tựa như thực bàn giao. Thế nhưng là, ta tại phòng ngủ bên cửa sổ, trông thấy một cái cùng sư tôn giống nhau như lúc nữ tử, đang tại chơi bút bê bài đây. Sư tôn, hẳn là ta còn có một vị chưa từng gặp mặt sư thúc. Lúc ấy Chiêu Hoa cụ thể là thế nào trả lời? Trúc Dư sau đó làm sao cũng nhớ không nổi tới. Sau đó, đại khái là bởi vì hắn không thật tốt tu luyện, cả ngày suy nghĩ lung tung, Chiêu Hoa trừng phạt hắn. Phạt hắn cho mình bóp chân. Chiêu Hoa dáng người cao gầy, hai chân thon dài thẳng tắp, chân dài gặp phải rất nhiều nhân thân cao, cái này việc quả thực không thoải mái. Bất quá sư tôn là thật chấm nha, cũng rất thơm. Chấm đến giống tốt nhất dương chi bạch ngọc, xích lại gần có thể ngửi được hoa quế mùi thơm ngát. Da thịt cũng tinh tế tỉ mỉ đến phảng phất hơi chút dùng sức, liền có thể lưu lại rõ ràng dấu đỏ. Nhưng đây chỉ là ảo giác. Sư tôn là có thể một quyền điểm biển, oai phong và mạnh mẽ cường đại nữ tử. Nàng gò đầu mình thời điểm, cái kia nhìn như nhu hòa lực đạo, đều để Trúc Dư ẩn ẩn cảm giác, nàng có thể tùy tiện đem đầu của mình bắn xuống tới. Suy nghĩ hấp lại, Trúc Dư đem trong ngực cái kia tóc bạc da trắng tiểu nha đầu đưa tới trong tay Chiêu Hoa. Chiêu Hoa đưa nàng tiếp nhận, nhìn xem trong ngực tiểu nha đầu này dùng cặp kia tinh khiết màu đỏ tía trong mắt tò mò nhìn lấy mình, trong lòng một mảnh mềm mại, ôn nhu hỏi, "Ngươi tốt nha, tiểu gia hỏa, có thể nói cho ngươi gọi cái gì tên sao?" Tiểu nha đầu chớp chớp linh động mắt to, nhìn qua trước mắt vị này xinh đẹp, nhỏ giọng nói ra, "Ta không có tên. Tại bọn họ loại này còn tương đối nguyên thủy bộ lạc, tên là tôn quý người mới xứng thứ nắm giữ. Mà nàng chỉ là một cái bình thường nhất bất quá bộ lạc dân em bé." Chiêu Hoa trong mắt lóe lên một chút thương yêu, đưa nàng ôm càng chặt hơn chút, "Đáng thương nha đầu, không có tên sao được? Ờ, cho ngươi lấy một cái, có được hay không?" Nàng cúi đầu trầm tư một lát, nghiêm túc nói ra, "Không bằng gọi người mới." Vừa mới dứt lời, lại lập tức lắc đầu. "Không nên không nên, cái này cùng nhà chúng ta con mèo kia chủng tên. Vậy liền gọi Tiểu Ngân, hoặc là Tiểu Tử." Tiểu nha đầu ngây thơ mà nhìn xem nàng, không có gì phản ứng. Có thể ẩn nấp ở bộ này thân thể nho nhỏ bên trong, đang tìm về trí nhớ kiếp trước dáng ly, lại là dở khóc dở cười. Như vậy phong hoa tuyệt đại thần nữ, lấy tên năng lực cũng quá thuần chân, tựa hồ không phải rất thông minh đây. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 406, tên chương 406, tên một bên Trúc Dư thì là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái này thật sự là quá phù hợp sư tôn vậy đơn giản trực tiếp đặt tên logic. Kinh điển trước nhìn nhan sắc. Ngoại trừ tên hắn, nàng cho cái khác bất luận cái gì tồn tại lấy tên, cơ hồ đều là cái này con đường. Mặc dù một mực không hiểu rõ nàng cái này kỳ lạ não mạch kín, nhưng nhìn xem sư tôn cái kia nghiêm túc xoắn xuýt bộ dáng, Trúc Dư cảm thấy còn rất đáng yêu. Nguyên lai hắn sư tôn cũng không chỉ là một cái ngồi tích trên cao, xa không thể chạm thần nữ. Bất quá tiểu ngân tiểu tử loại này tên thôi được rồi. Trúc Dư háng giọng một cái, mở miệng nói, sư tôn, lấy tên chuyện như thế, không bằng để đồ nhi làm thay như thế nào? Với tư cách ngài cao đồ, cũng tốt để đệ tử biểu hiện một chút, nhìn xem học được sư tôn mấy thành bản lĩnh. Triều Hoa nghe vậy, rất là hào phóng gật đầu, đem đặt tên quyền chuyển giao, tốt, vậy liền đồ nhi ngươi tới. Đạt được cho phép, Trúc Dư cũng làm bộ nghị sâu tính kỹ một phen, sau đó mới trịnh trọng nói ra, không bằng liền bảo nàng dáng ly đi. Đỏ thâm chữ lấy từ nàng làm cho người ta chú ý nhất một mắt, màu đỏ tía, đồng thời lại có cứng cỏi ý. Mà các người, tại cổ nghĩa bên trong làm lửa, vì quan minh, lấy này chữ, là hy vọng nàng tương lai có thể tránh thoát quá khứ mù mịt, tiền đồ sáng lạ. Sư tôn cảm thấy thế nào? Dáng ly. Chiêu Hoa nhẹ giọng lặp lại một lượt cái tên này, mỉm cười nói ra, không sai, ý cảnh xa xăm, ngụ ý cũng vô cùng tốt, không hổ là ta Chiêu Hoa đệ tử. Mặc dù không bằng nàng lấy ngay thẳng sáng tỏ, nhưng đồ nhi lần thứ nhất nếm thử, cũng nên cho chút cổ vũ. Trúc Dư khiêm tốn nói, sư tôn quá khen, đều là sư tôn dạy tốt. Thầy cho hai người liền lấy tên một chuyện lẫn nhau thổi phồng một phen về sau, cuối cùng nhớ ra trọng yếu nhất người trong cuộc. Trúc Dư nhìn xem cái kia màu bạc trắng tiểu nha đầu, ôn hòa hỏi, nha đầu, chúng ta cho ngươi đặt tên dáng ly ngươi thích không? Tiểu nha đầu nâng lên trong suốt trong mắt, nhìn một chút Trúc Dư, lại nhìn một chút ôm nàng xinh đẹp, giòn tan đáp một tiếng, ưa thích. Nhưng trên thực tế, nàng đối với cái này kỳ thật cũng không có cái gọi là, một cái liền chữ cũng không nhận ra. Tại Nguyên Thủy bộ lạc bên trong lớn lên tiểu nha đầu, chỗ đó biết cái gì tên hàng nghĩa. Vị này ấn lấy người mới tiểu ngân nàng đều có thể tiếp nhận, thậm chí bởi vì đơn giản dễ hiểu mà càng thấy thân thiết. Về phần dáng ly cái tên này, bởi vì là cứu nàng đi ra ân nhân lấy, cho nên nàng có thể ưa thích. Nhưng ai cũng không biết, cô này tuổi nhỏ trong thân thể, còn có vậy đến từ ngàn năm về sau, thuộc về tương lai thần vu dáng ly linh hồn. Tâm của nàng đã nhấc lên cơn sóng gió động trời, sôi trào mãnh liệt, khó mà tự kiềm chế. Như linh hồn có thể rơi lệ, nàng giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt. Dáng ly, cái tên này tại nàng trong nhận biết, một mực là cái kia nàng từng coi là mẹ, sau vừa hận tận xương vu mũi ban cho. Tuổi nhỏ lúc, tại vu mũi còn không hiển lộ ra ác độc bản chất lúc, nàng đã từng hỏi qua vị này đã từng coi như người của mẹ, vì sao muốn cho nàng lấy cái tên này. Vu mũi nói, bởi vì đây chính là thuộc về ngươi, là vận mệnh biểu hiện ra cho ta gợi ý. Vu mũi thân là đại vu, càng tu luyện lấy có thể nối liền thiên địa vạn vật ngự linh thuật. Mặc dù bởi vì thiên về cổ thuật, không sở trường thôi diễn xem bói đạo, nhưng cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy chút mệnh vận trường hà bên trong dâu diệp mảnh vỡ. Tuổi nhỏ dáng ly, nghe được đáp án này, trong lòng nhưng thật ra là có chút thất vọng. Nàng hy vọng dường nào, cái tên này là Vu Ngôi từ đối với nàng yêu thích, đặc biệt vì nàng cầu tứ. Nhưng về sau đã cảm thấy may mắn, nhất là tại cùng Vu Ngôi triệt để quyết liệt về sau. May mắn cái này tên cũng không phải là chính Vu Ngôi chỗ lấy. Bằng không, nàng chỉ sợ thật sẽ cân nhắc triệt để vứt bỏ cái tên này, lấy chặt đứt cùng cái kia ác độc Vu bà ở giữa một điểm cuối cùng liên hệ. Mà bây giờ, biết được cái tên này chân thật lai lịch, nàng không chỉ là may mắn, mà là hạnh phúc đến cơ hồ ngạt thở. Giáng Ly, cái này đúng là em trai tự mình cho nàng tên. Vu Ngôi khó được không có lửa gạt nàng. Đây đúng là nàng mệnh trung chú định tên. Chỉ là, giao phó nàng cái này tên, không phải hư vô mở mịt vận mệnh. Giáng Ly dưới đáy lòng một lượt lại một lượt, nhẹ nhàng hô hoán tên của mình. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, hai chữ này là như thế dễ nghe, chân quý như thế. Đây là hắn cho nàng, là hắn đối nàng tương lai mong ước đẹp đẽ, đã khắc vào vận mệnh của nàng bên trong. Thật tốt. Đi qua Trúc Dư, tự nhiên không thể nào biết được tương lai Giáng Ly kích động. Hắn gặp tiểu nha đầu mặc dù đáp ưa thích, trên mặt nhưng không thấy thần sắc cao hứng, chỉ coi là em bé tuổi còn nhỏ, tính tình nội liễm. Hay là đoạn này thời gian liên tiếp gặp phải biến cố, còn chưa từ kinh hãi cùng trùng kích bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại, liền cũng không có hỏi nhiều. Hắn nhìn về phía sư tôn Chiêu Hoa, nói ra, sư tôn, chúng ta trước đem nàng mang về đi. Về sau còn cần mau chóng điều động nhân thủ, đến đây ổn định thập vạn đại sơn. Chiêu Hoa gật đầu đồng ý, cái này vốn là bọn hắn trong kế hoạch một vòng. Bất quá trước lúc rời đi, cần trước trấn an được phía ngoài phạm nhân bộ lạc. Trúc Dư đi vào ngoài động, lấy minh mông thần thức cùng linh khí tự mang trấn an hiệu quả, ổn định cái kia chút vừa lấy được giải cứu lại vẫn lo sợ bất an phạm nhân. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Trúc Dư lưu lại một đạo phân hồn ở đây tòa chấn, che chở cái này chút yếu ớt phạm nhân. Sau đó liền dẫn nhỏ Giáng Ly cùng Chiêu Hoa cùng nhau trở về. Trong khe núi, hết thể ngay ngắn trật tự. Thanh Nguyên Mục những người may mắn còn sống sót đã rất tốt dung nhập cuộc sống ở nơi này. Một đám có tương tự cực khổ trải qua, giấu trong lòng đồng dạng mục tiêu người, rất nhanh liền tiêu trừ ngăn cách. Quý đất mấy vị thủ lĩnh thậm chí tỉ mỉ tổ chức một trận đống lửa đại hội. Trong sơn cốc cánh đồng hoa bên trong, đống lửa hừng hực, tiếng cười cười nói nói. Sống sót sau hai nạn đám người tạm thời buông xuống đau xót cùng gánh nặng, vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người tham dự trận này tụ hội. Tại rời xa ồn ào náo động khu công xưởng bên trong, đinh đinh loảng xoảng dầu có tiết tấu rèn sắt âm thanh không biết mệt mỏi mà vang vọng. A Si vén tay áo lên, đổ mồ hôi như mưa rèn đúc lấy vũ khí. Nàng thế nhưng là cùng Trúc Tiên Sinh đã hẹn, muốn trở thành lợi hại nhất cơ quan sư cùng công tượng. Vì thực hiện cái mục tiêu này, một khắc cũng không thể thư giãn. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng hoan hô, xen lẫn mọi người kích động lời nói. A Si trong lòng hơi động, nhất định là Trúc Tiên Sinh trở về. Nàng lập tức vui mừng nhướng mày, cũng không đoái hoài tới rửa sạch trên tay cùng trên mặt bụi đất, cứ như vậy mặt mũi đầy bụi đất bước xuống truy sát, lần theo thanh âm bước nhanh chạy tới. sau đó nàng đã nhìn thấy cái kia bị đám người vây quanh bóng dáng, cùng cái kia chính cơi tại trúc dư trên cổ, một đầu tóc bạc dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy, đang dùng một đôi tinh khiết màu đỏ tía trong mắt an tĩnh nhìn xuống phía dưới đám người. Tiểu nha đầu, ánh mắt của hai người trên không trung không hẹn mà gặp. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 407, Giáng tỷ lý trí lại thành thục, Nguyên tỷ thành thục lại lý trí. Chương 407, Giáng tỷ lý trí lại thành thục, Nguyên tỷ thành thục lại lý trí. Nhỏ Giáng Ly cùng A Xí đối mặt ánh mắt, đến từ tương lai hai cái linh hồn cũng tại lúc này thấy được đi qua chị em. Giáng Ly nhìn xem cái kia đứng tại đám người biên giới đầy bụi đất thiếu nữ, không hiểu cảm thấy có chút quen mắt. Thiếu nữ kia khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, cho dù giờ phút này đầy bụi đất cũng khó nén nó tuyệt sắc. Bất quá mười mấy tuổi niên kỷ, đã có thể nhìn thấy tương lai khuynh quốc khuynh thành cái bóng. Dưới tầm mắt ý thức có chút rời xuống, lướt qua cái kia cho dù mặc rộng rãi thô giáp y phục cũng khó có thể che giấu quy mô. Giáng Ly trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, a, là kiếp trước Nguyên em gái. Cái kia quen thuộc hình dáng, còn có cái kia rõ ràng là bị lô hỏa hun đen gương mặt. Em trai nói qua, Nguyên em gái tại thực lực không có mạnh như vậy lúc, cũng sẽ bị rèn đúc lúc khói lửa hun đến mặt mũi tràn đầy đen xám. Với lại nghĩ cũng biết, như thế xinh đẹp người, làm sao có thể cùng em trai không quan hệ đâu. Xác nhận thiếu nữ kia chính là kiếp trước Nguyên Phồn Xí về sau, Giáng Ly nhịn không được lại nhiều quan sát nàng vài lần. Ánh mắt nhất là tại nàng cái kia quá trưởng thành sớm tư thái bên trên dừng lại. Chẳng lẽ, dáng người loại vật này cũng có thể đi theo linh hồn cùng một chỗ chuyển thế hay sao? Đây cũng quá khoa trương a. Nàng mới bao nhiêu lớn a? Cái này quy mô, không khỏi cũng quá vượt mức quy định chút. Bất quá nghĩ lại, em trai sớm đã an ủi qua mình, nói riêng phần mình tốt, nàng bây giờ đã là nửa điểm không hâm mộ. Ân, thật tuyệt không hâm mộ. Nàng thậm chí mang theo điểm trò đùa quái đản đắc ý thầm nghĩ, không biết thời khắc này Nguyên em gái có phải hay không cũng đang tại cỗ thân thể kia bên trong nhìn xem mình đâu. Chị hiện tại thế nhưng là ngồi tại em trai trên cổ đâu, đây chính là hiện thế bên trong ai đều không hưởng thụ qua đãi ngộ. Nguyên em gái cảm giác như thế nào? Kỳ hí Nguyên Phồn Xí tự nhiên là nhìn. Bất quá nàng là cái thành thục mà lý tính nữ tử, đương nhiên sẽ không bởi vì điểm ấy nhỏ tương tác liền xuất hiện cái gì bất mãn a, ăn dấm á cảm xúc. Hoàn toàn không có. Thật. Càng chưa nói nàng và Giáng Ly quan hệ vốn cũng không kém. Chỉ là xác thực vẫn còn có chút hâm mộ. Nàng đã hâm mộ giờ phút này ghé vào trúc dư đầu vai nhỏ Giáng Ly, cũng hâm mộ tương lai cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn lớn Giáng Ly. Nếu là mình cũng có thể như vậy tinh tế linh lung, liền có thể bị trúc dư dùng một cánh tay nhẹ nhõm nâng lên, hoặc là đem toàn bộ người quận mình tiến hắn ấm áp trong lồng ngực, tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, nàng làm không được. Trời sinh nở nàng tư thái, để nàng chú định cùng nhỏ nhắn xinh xắn hai chữ vô duyên. Không giống dáng ly trị như vậy, khéo léo đẹp đẽ, làm cho người ta thương yêu. Thật hiếu kỳ nàng là thế nào lớn lên, hôm nào hướng nàng xin chỉ bảo một chút. Hai nữ mang tâm sự riêng, nhưng đây đối với xem không bao lâu liền bị đánh gãy. Chỉ thấy trúc dư mỉm cười, hai tay vững vàng nâng tiểu dáng ly dưới nách, đưa nàng nâng đến cao hơn chút, để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ. Hắn cao giọng hướng chung quanh reo hò đám người tuyên bố, các vị, nhìn xem cái tiểu nha đầu này, nàng gọi Giáng Ly, từ hôm nay trở đi, nàng cũng là đồ đệ của ta. Đồ đệ? A Xí khỏe miệng cái kia bởi vì trông thấy trúc dư trở về mà tự nhiên dương lên độ cong, hoàn toàn cong xuống dưới, kéo thành một đầu nết thẳng tắp. Điểm này có lẽ liền chính nàng đều không ý thức được. Vui sướng trong lòng cũng bị tách ra rất nhiều. Làm sao tiên sinh đi ra ngoài một chuyến, liền mang về cái đồ đệ mới? Mặc dù dung mạo của nàng thật là tốt nhìn, tóc bạc con mắt màu tím, như cái tinh xảo búp bê. Nhưng nàng vẫn là cái nhỏ như vậy tiểu nha đầu a. Nàng có 10 tuổi sao? Mặc dù thật là tốt xem đi, nhưng cái này thích hợp sao? Nàng có cái gì chỗ đặc thù? Đáng giá tiên sinh coi trọng như thế, trực tiếp thu làm đệ tử. Chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì dáng dấp đẹp mắt không? A Xí trong lòng có chút tức giận tâm tư. Lại như thế nào thông minh trưởng thành sớm, nàng cũng chung quy là cái tâm nghị mẫn cảm tiểu cô nương. Nàng cái này trúc tiên sinh duy nhất đệ tử vị trí còn không ngồi ấm chỗ, làm sao lại đột nhiên trên trời rơi xuống một cái sư muội? Trong lòng bao nhiêu là có chút ghen, mà nàng phần này thuộc về thiếu nữ bản năng thất lạc cùng nho nhỏ bất mãn cũng truyền lại cho Nguyên Phồn Xí. Cái sau cảm nhận được cái này tia cảm xúc, đầu tiên là nao nao, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, nha, thì ra là thế. Lần này xem như tìm hiểu được đấy, lòng điểm này không hiểu khó chịu là từ đâu mà đến rồi, căn nguyên là tại ngươi tiểu nha đầu này trên thân. A Nguyên Phồn Xí có chút bất đắc dĩ yên lặng lắc đầu. Thiên phú mặc dù tốt, nhưng cái này tâm tính cuối cùng vẫn là chưa thế sự rèn luyện, lộ ra non nớt chút. Nhìn thấy tiên sinh thu đồ đệ mới, phản ứng đầu tiên đúng là so đo lên duy nhất tính tới. Một tên ưu tú cơ quan sư cũng không thể có loại tâm tình này hóa ý nghĩ. Muốn lý trí, ôn hòa nhã nhặn, tựa như nàng. Bất quá, chờ chút. Đồ đệ. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa, tại hiện thế thân là chị Giáng Ly, tại một thế này, ngược lại thành chính mình. Sư muội. Các nàng cái này quan hệ, giống như trở nên phức tạp hơn. Trúc Dư tại hướng mọi người long trọng giới thiệu nhỏ Giáng Ly về sau, lại thuận thế tuyên bố hắn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong lấy được thành quả. Hắn ủng hộ lấy đám người, hôm nay, mọi người thỏa thích chúc mừng. Hai ngày này, chúng ta liền chuẩn bị dọn nhà. Ngay sau, chúng ta đem từ nơi đó bắt phạt báo thủ. Đám người lần nữa buộc phát ra đinh thai nhức góc reo họ, nhao nhao phun lên đến đây, muốn kéo lấy Trúc Dư cùng nhau gia nhập trận này cùng hoan. Trúc Dư lại cười khoát tay áo, chỉ một lần nữa ngồi trở lại trên của mình, ôm thật chặt đầu hắn, gương mặt phiếm hồng nhỏ Giáng Ly. Nha đầu này mới đến, tính tình sợ người lạ, ta trước mang nàng trở về thu xếp tốt. Đám người thấy thế, nhao nhao tỏ ra là đã hiểu, cười đáp, "Chúc tiên sinh yên tâm, chúng ta chắc chắn vì ngài giữ lại nhất cam thuần rượu ngon, tươi non nhất thịt nướng." Trúc Dư cảm ơn ý tốt của mọi người, liền dẫn nhỏ Giang Ly hướng phía khu dân cư phương hướng đi đến. A Xí nhìn qua bọn hắn rời đi bóng lưng, đứng tại chỗ do dự một lát, cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế đáy lòng cái kia phần phức tạp cảm xúc, vì thần xui khiến đi theo. Trúc Dư trụ sở ở vào trong khe núi địa thế cao nhất trên sườn núi, tầm mắt khoáng đạt, có thể quan sát hơn phần nửa khe. Hắn mặc dù cực ít ở đây ngủ lại, nhưng luôn có mấy vị tay chân lanh lẹ phu nhân sẽ định kỳ đem nơi này quét dọn phải sạch sẽ, dọn dẹp sạch sẽ ấm áp. Hắn nhẹ nhàng đem nhỏ Giáng Ly từ trên cổ ôm xuống đến, đặt ở trong phòng tấm kia phủ lên mềm mại da thú trên giường. Cơ hồ ngay tại hắn buông xuống tiểu nha đầu đồng thời, trong phòng ánh sáng và bóng tối khẽ nhúc nhích, chiêu hoa ở trong ánh trăng hiện thân. Trong khe núi phòng ốc phần lớn xây đến thấp bé, bởi vì cái này thời đại đám người phổ biến dáng người không cao lớn lắm, nam tử trưởng thành có thể có bảy thước, liền đã coi là trong đám người người cao. Duy chỉ có Trúc Dư chỗ ở là cái ngoại lệ, xây đến phá lệ cao lớn đột xuất. Hắn tự thân cao 8 thước có thừa, đứng ở trong đám người cùng cự nhân. Nhưng dù vậy, thích hợp hắn thân cao phòng ở, đối với giờ phút này trong phòng một vị khác tồn tại mà nói, vẫn như cũ lộ ra có mấy phần có quắp cùng thấp bé. Hắn sư tôn Chiêu Hoa, thế nhưng là 9 thước có thừa khôi ngô nữ tử. Đứng tại Trúc Dư bên người, cái kia trên lệch tựa như tinh nhuệ công dân chiến sĩ cùng trải qua gen cải tạo siêu cấp binh sĩ, cách xa làm cho người khác líu lưỡi. Đây là chân trần thân cao, thay đổi giày cao gót càng ghê gớm. Trúc Dư nhớ kỹ mình trước kia học tập linh khí tinh tế khống chế lúc, tâm huyết dâng trào nghĩ điêu khắc bài thứ. Bởi vì gặp sư tôn tại trong cung điện luôn luôn chân trần, từ đối với sư tôn tình yêu, liền dùng thủy tinh tạo hình ra một đôi giày cao gót để bảo vệ sư tôn cái kia xem ra liền dễ dàng thụ thương chân. Đồng thời cũng đầy tâm mong đợi muốn nhìn một chút sư tôn sau khi mặc vào là bực nào tuyệt thế phong thái. Tiếc nuối là lúc ấy hắn không thể chuẩn xác nắm chắc sư tôn số đo, cặp kia hao phí tâm huyết giày thủy tinh làm thiếp. Hắn muốn nghĩ mời sư tôn tại chỗ để hắn lại cẩn thận nắm chắc một cái, đem cặp kia mũi chân đặt bàn tay mình bên trong thật tốt so với một phen, để một lần nữa chế tác một đôi hoàn mỹ vừa chân. Nhưng Chiêu Hoa lúc ấy chỉ là thần bí cười cười, nhẹ nhàng rút về mũi chân, dùng tương chiều cùng ngậm lấy một chút ý vị thâm trường giọng điệu nói với hắn, sau này hay nói đi, chờ ngươi lại lớn lên chút, lại tự tay là sư tôn mặc vào cũng không muộn. Sau đó việc này liền không giải quyết được gì, thành trong lòng của hắn một cái nho nhỏ tiếc nuối. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 408, nữ nhân này kinh khủng như vậy. Chương 408, nữ nhân này kinh khủng như vậy. Giờ phút này Chiêu Hoa hiện thân trong phòng, cho dù nàng đã hơi cúi đầu, cái kia quá ưu việt thân cao vẫn như cũ để không gian có vẻ hơi chật trội. Ánh mắt của nàng nhu hòa rơi vào trên giường cái kia màu bạc trắng nho nhỏ bóng dáng bên trên, khóe môi tràn ra một vòng đủ để khiến bạn vật thất sắc ôn nhu cười nhẹ. Nàng là thật từ trong đấy lòng ưa thích cái này tinh khiết tiểu nha đầu. Mà nhỏ dáng Ly khi nhìn đến nàng sau khi xuất hiện, cặp kia thanh tịnh màu đỏ tía trong mắt trong nháy mắt sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra không giữ lại chút nào vui vẻ, thanh âm lại ngọt lại nhu hô to, còn xinh đẹp ấm áp, toàn thân tản ra để cho người ta an tâm lại thoải mái dễ chịu tia sáng, khí chất như thế ôn nhu trị luôn luôn dễ dàng liền có thể thắng được tiểu hài tử yêu thích cùng ý lại. Ân, đại hài tử kỳ thật cũng như thế đưa thích. Ai nha thật ngoan, Chiêu Hoa bị cái này âm thanh mềm dẻo kêu gọi làm cho vui mừng, cười ha hả cúi người, duỗi ra hai tay, cực kỳ êm ái đem nhỏ dáng Ly từ trên giường bất vững vàng ôm vào trong lồng ngực của mình. Nhỏ dáng Ly cũng vui vẻ đến như thế, cái đầu nhỏ ỉ lại tựa ở Chiêu Hoa cổ, thậm chí còn thỏa mãn cọ sát. Xinh đẹp ôn xuống ấp, lại ấm áp vừa mềm mại, còn mang theo dễ ngửi mùi thơm ngát, có thể so sánh giường muốn dễ chịu nhiều lắm. Với lại còn có hai cái mềm nũng, thơm ngào ngạt, so với nàng đầu còn muốn lớn cái gối có thể dựa vào, cảm giác an toàn mười phần. Nhưng vui sướng là thuộc về giờ phút này ngây thơ vô tri tiểu Giáng Ly. Đến từ tương lai lớn Giáng Ly, tâm tình chính là một phen khác thiên địa. Cái kia hai tòa tới gần núi cao, cơ hồ muốn ép con thần vu đại nhân sống lưng. Trước đó tại hậu sơn nao động, tia sáng lờ mờ, thấy cũng không rõ ràng. Hiện tại sáng rỡ, lại có vật tham chiếu mới xem như thấy rõ. Không phải, đây là người a? Thật, thật không có vận dụng linh khí hoặc là cái gì huyền thuật gian lận sao? Hiện thế bên trong nguyên em gái cái kia đủ để khinh thường quần phương dáng người, cùng trước mắt vị này so sánh, đều lộ ra hàm xúc. Đối mặt cái kia nhét chung một chỗ đều có thể đưa nàng cả người đều bao phủ đi vào bóng mờ, Giáng Ly thật sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Chỉ có thể nói, không hổ là có thể trở thành em trai sư tôn nữ tử, thực sự kinh khủng như vậy. Trúc Dư ở một bên nhìn xem nhỏ Giáng Ly tại sư tôn trong ngực bộ kia an tâm bị lại bộ dáng nhỏ, cười nói, "Sư tôn, xem ra nha đầu này thật rất ưa thích bị ngài ôm đây." Chiêu Hoa nghe vậy, ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, nói, "Ngươi đứa nhỏ này, trước kia không phải cũng là luôn yêu hướng sư phụ trong ngực chui. Bất quá nha." Nàng nhẹ nhàng ước lượng trong ngực tiểu gia hỏa. Nhỏ dáng Ly có thể so sánh ngươi khi còn bé đàng hoàng hơn, sẽ không không ngừng hướng sư phụ ngực chôn. Trúc Dư không có chút nào xấu hổ, nói ngọt nói, đây còn không phải là sư tôn thương ta, mọi chuyện đều thuận ta mà. Chiêu Hoa duỗi ra thon dài ngón trỏ như ngọc, mang theo vài phần đoán trách, lại tràn đầy cưng chiều tại hắn cái chán nhẹ nhàng điểm một cái, ngươi nha. Là vi sư duy nhất đồ nhi, không thuận ngươi, còn có thể thuận ai đi. Trúc Dư cười hát hai tiếng, đáy mắt tràn đầy đắc ý. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, một cái mang theo thanh âm khàn khàn bên ngoài vang lên, "Trúc tiên sinh, ta có thể đi vào sao?" "Là A Xí." Đứa nhỏ này tiếng nói trời sinh liền dẫn một chút khàn khàn, khi mới quen nhau, Trúc Dư còn tưởng rằng nàng biết hầu bị thương, về sau mới hiểu là trời sinh như thế, cũng là có đặc biệt nhận dạng. Trúc Dư nhớ tới bản thân sau khi trở về, còn chưa cùng vị này trên danh nghĩa tiểu đồ đệ chính thức gặp nhau. Vừa rồi trong đám người cũng chưa từng thoáng nhìn thân ảnh của nàng. Lấy nàng cái kia nghiêm túc cố chấp tính tình, chắc là tại công xưởng bên trong vùi đầu nghiên cứu đi. Giờ phút này vội vàng chạy đến, là nghe nói mình cho nàng thêm cái tiểu sư muội, trong lòng vui vẻ mong muốn nhìn một chút. Vẫn là lại tại cơ quan thuật bên trên có lĩnh ngộ mới, không thể chờ đợi được mong muốn cùng hắn nghiên cứu thảo luận. Nghĩ đến, Trúc Dư đã đưa tay mở cửa phòng ra. A Si đang đứng tại cửa ra vào, hai tay có chút co quắp vác tại sau lưng, tay áo vén lên thật cao. Tấm kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là đặc sắc, đông một đạo tây một đạo lau đen xám. Xem xét chính là mới từ công xưởng bên trong đi ra, liền mặt đều không để ý tới lau liền chạy tới. Thật là một cái khắc khổ cô nương. Trúc Dư nhìn ở trong mắt, trong lòng đối nàng đánh giá lại cao thêm một chút. Có này tâm tính nghị lực, đợi một thời gian, nàng này tại cơ quan rèn đúc một đạo bên trên, tất thành châu ngọc. A Xí trông thấy Trúc Dư mở cửa, đầu tiên là vô ý thức mí môi, lộ ra một cái có chút xấu hổ dáng tươi cười. Sau đó, ánh mắt của nàng lướt qua Trúc Dư, nhìn thấy trong phòng ôm tiểu dáng Ly Chiêu Hoa, là vị đại chị kia. Nghe Trúc tiên sinh nói qua, nàng là lao sư của hắn. Cái kia, không phải liền là sư tổ của mình. Bối phận quan hệ tại trong đầu cấp tốc làm rõ, A Xí lập tức thu liễm tư thái, hướng phía Chiêu Hoa phương hướng, cung cung kính kính không người thi lễ một cái, sư tổ. Chiêu Hoa nghe tiếng, ôm nhỏ dáng Ly xoay người, hướng nàng về lấy một cái ấm áp cười mịn. Lập tức nàng lại như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện trọng yếu, nhẹ nhàng ở một tiếng, thanh âm mang theo bừng tỉnh hiểu ra đáng yêu, suýt nữa quên mất đầu, ta đều là làm sư tổ người nha. Nàng cúi đầu, đối trong ngực đang tò mò chớp mắt to nhỏ dáng Ly ôn nhu nói, tiểu gia hỏa, đã nghe chưa? Về sau không cần gọi ẩn ta, muốn gọi ta sư tổ. Nàng thả chậm ngữ tốc, gàn từng chữ kiên nhẫn dạy học. Đến, cùng ta học, sư tổ nhỏ dáng Ly chớp mắt to, cái hiểu cái không? Mà dáng Ly cùng nguyên phồn xí linh hồn lại đồng thời khẽ giật mình, cảm giác sâu sắc vi diệu. Thật là một cái kỳ quái lại khó mà nắm lấy nữ nhân. Chỉ có Trúc Dư rõ ràng, sư tôn đây là chứng ép buộc lại phát tác. Thân phận phát sinh thay đổi, xưng hô cũng nhất định phải tùy theo thay đổi, bằng không liền sẽ cảm thấy toàn thân ngưỡng ấy, khắp nơi khó. Trúc Dư nghiêng người để A Xí vào nhà, cũng không trực tiếp hỏi dụng ý của nàng. A Xí mắt nhìn còn tại Chiêu Hoa trong ngực học tập sư tổ phát âm nhỏ dáng Ly, vừa muốn mở miệng, lại bị Trúc Dư đưa tay ngừng. Đừng nội. Hắn lấy ra một phương trắng thuần khăn tay, nhẹ nhàng vì nàng lau trên mặt khói bụi. A Xí bỗng nhiên cứng đờ, lúc này mới quay đầu nhớ tới, mình nội bắt tới. Mặt mũi tràn đầy bụi đất còn chưa kịp rửa sạch. Một cỗ hỗn hợp có ngượng ngùng cùng ngượng ngùng nhiệt ý phun lên gương mặt, để nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt trở nên càng đỏ, cơ hồ muốn nhỏ ra máu. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 409, người khiến thần vu e ngại chương 409, người khiến thần vu e ngại nhìn xem A Xí trong mắt bởi vì cử động của hắn mà biểu lộ ra mừng rỡ tia sáng, Trúc Dư đột nhiên liền lĩnh hội sư tôn Chiêu Hoa vì sao luôn đối một ít sự tình kiên trì tự thân đi làm. Xác thực, mọi thứ đều dùng linh khí giải quyết cố nhiên nhẹ nhõm, lại khó mà bồi dưỡng chân thành tha thiết tình cảm. Giữa người và người ràng buộc, cuối cùng vẫn là cần nhờ tự tay nỗ lực ấm áp mới có thể gắn bó. Xem ra sư tôn như vậy bướng bỉnh cũng không chỉ là chứng ép buộc nha. Nhìn một chút chuyên chú vào đùa đứa nhỏ Chiêu Hoa, Trúc Dư đối nàng nổi lòng tôn kính. Chiêu Hoa lập tức nhận ra được ánh mắt của hắn. Nàng tựa hồ luôn có thể bén nhạy cảm giác được đến từ Đồ Nhi nhìn chăm chú. Nàng có chút nghiêng đầu, "Đồ Nhi, như vậy nhìn xem sư phụ làm gì?" Trúc Dư cười cười, "Không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy, sư tôn này rất có trí tuệ." Chiêu Hoa nghe, nghiêng đầu một chút, mái tóc dài màu trắng bạc như thác nước chảy xuống. Trên mặt lộ ra một cái xinh đẹp lại dẫn chút ít tươi cười đắc ý, cảm ơn Đồ Nhi ca ngợi dứt lời lại tiếp tục cùng nhỏ dáng Ly chơi đùa. Trúc Dư thấy thế, không khỏi mỉm cười. Sư tôn có đôi khi, đúng là có chút lớn trí như ngu phong phạm ở trên người. Hắn cẩn thận đem A Xí trên mặt bụi đất vết bẩn từng cái lau sạch sẽ, tấm kia bị che giấu tại cho than hạ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ rốt cục hoàn toàn hiện lộ ra. Thứ năm quan sự tinh xảo, mặt mày linh tú, liền Trúc Dư cũng không nhịn được âm thầm gật đầu tán thưởng, đồng thời cũng âm thầm lấy làm kỳ. Thế giới này người, đến cùng là thế nào lớn lên? Từng cái ăn không đủ no mặc không đủ ấm, lại vẫn cứ còn có thể trổ mã đến như thế thủy linh, phát dục đến như thế tốt đẹp. Ánh mắt lướt qua A Xí vẫn như cũ hiện ra không bình thường đỏ ửng gương mặt cùng mang thai, Trúc Dư quan tâm nói, có phải hay không tại công xưởng bên trong ở lâu, bị lô hỏa nhiệt khí nóng đến. Không đợi A Xí trả lời, hắn liền vận chuyển lên tự thân thuộc tính thủy linh khí, lòng bàn tay nổi lên một chút mát mẻ ý, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của nàng, vì nàng hạ nhiệt độ. A Xí trong lòng điểm này bởi vì tiếp xúc thân mật mà xuất hiện thẹn thùng, bị cỗ này đột nhiên xuất hiện mát mẻ linh khí mạnh mẽ nhấn xuống dưới, giống một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Tâm tình trong nháy mắt kỳ dị bình tĩnh xuống dưới. Cái này trước sau cảm xúc kịch liệt chuyển biến, để nàng nhất thời có chút không biết làm thế nào, sững sờ ở tại chỗ. Mà Trúc Dư lại không chút nào phát giác được thiếu nữ lần này vi diệu tâm tư biến hóa, chỉ coi nàng là bị nhiệt khí hun. Hắn vui mừng vỗ vỗ A Xí đơn bạc bả vai, quan hoài nói, "Đồ Nhi ngoan, chăm chỉ khắc khổ là chuyện tốt, sư phụ rất xem trọng ngươi, nhưng cũng muốn chú ý khổ nhàn kết hợp, chớ có quá mức mệt nhọc. Ngươi xem một chút, cái này khuôn mặt nhỏ đều nóng đến đỏ bừng." Nghe lấy Trúc Dư cái này hoàn toàn căn cứ vào hiểu lầm khích lệ, A Xí há to miệng, lời nói đến bên miệng nhưng lại nuốt trở vào, cuối cùng đành phải kiên trì, trầm thấp lên tiếng. Là, thiên sinh. Nàng cũng không thể thẳng thắn nói, mình mặt mũi này hồng là bởi vì thẹn thùng A. Nhưng loại này dựa vào hiểu lầm được đến chăm sóc cùng tán thưởng, để bản tính giản dị trong nội tâm nàng giống như là thăm dò con thỏ nhỏ. Bất ổn, khá là bất an cùng ấy nấy. Ngay tại nội tâm của nàng xoắn xuýt thời khắc, Trúc Dư đã lôi kéo cổ tay của nàng, nhìn về phía còn tại cố gắng dạy nhỏ dáng ly hô sư tổ chiêu hoa, cười nói, được rồi sư tôn, ngài nhìn nhỏ dáng ly mặt đều nhăn lại đến, sợ là còn không hiểu rõ đây. Trước buông tha nàng đi, để nàng và A Xí vị sư tỷ này biết nhau một cái tốt không? Chiêu hoa nhìn một chút trong ngực sát thực có vẻ hơi mở mịt luôn cuống tiểu gia hỏa, cảm thấy đổ nhi nói đến có lý. Tuy có chút vẫn chưa thỏa mãn, vẫn là tiếc nuối đem nhỏ dáng ly nhẹ nhàng thả lại trên giường. Thế là, nhỏ dáng ly cùng A Xí ánh mắt, lần nữa trên không trung giao hội. Trúc Dư đầu tiên là chỉ vào trên giường nhỏ dáng ly, đối A Xí ấm giọng nói, A Xí, nàng cứ gọi dáng ly, sau này sẽ là sư muội của ngươi. Nói xong lại giản lược giới thiệu một chút dáng ly đối mặt thân thế. Tiếp theo, hắn vừa nhìn về phía nhỏ dáng ly, giới thiệu nói, dáng ly, đây là A Xí, là sư tỷ của ngươi. Các ngươi về sau muốn thật tốt ở chung, lẫn nhau chiếu cố, biết không? Nghe xong Trúc Dư, hiểu được tiểu cô nương này lại có so với chính mình càng thêm long đong đáng thương đi qua. A Xí trong lòng điểm này bởi vì duy nhất tính bị đánh phá mà sinh ra vi diệu ý, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, thay vào đó là đồng tình cùng thương tiếc. Cái này tâm tính chuyển biến, để sống nhờ nàng trong ý thức nguyên phồn xí cũng âm thầm gật đầu, gọi thằng trẻ nhỏ dễ dạy. Bất quá, đã tâm tính chuyển biến, vì sao còn cảm giác lưu lại một chút khúc mắc? Hẳn là đứa nhỏ này cũng không hoàn toàn tiêu tan. Nguyên phồn xí có chút tiếc nuối. Ai, cũng được, chưa thế sự điêu khắc tính tình trẻ con đã là như thế, hy vọng Trúc Dư cùng bị kia. Ân, đặc biệt sư tôn, có thể thật tốt dẫn đạo nàng đi. Vô luận như thế nào, A Xí đã công nhận cái này sư muội hướng nàng lộ ra chân thành nét mặt tươi cười. Nhỏ dáng ly mặc dù còn không hoàn toàn lý giải sư tổ sư tỷ cái này chút xưng hô phía sau phức tạp đối phận quan hệ, nhưng nàng tinh khiết tâm linh có thể cảm nhận được trước mắt vị trị này thả ra thiện ý cũng mơ hồ ý thức được, những người này sẽ là nàng tương lai mới người nhà. Nàng học A Xí dáng vẻ, ngại ngùng cười cười, miệng nhỏ một tấm, phát ra giòn tan thanh âm, "Chị." Trúc Dư nhìn trước mắt cái này hài hòa một màn, trong lòng rất là trấn an. Đều là ta giọt đổ nhi ngon a. Chiêu Hoa ở một bên che miệng cười khẽ, ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Trúc Dư trên thân, giọng mang thâm ý mà nói, "Đồ nhi thu đồ đệ, tương lai." Nhấn, cũng biết giống như ngươi đâu, Trúc Dư chỉ coi đây là sư tôn tại tán dương hắn tín đồ có phương pháp, có chút tự đắc đáp, đó là đương nhiên. Chiêu Hoa nhưng cười không nói, chỉ là nụ cười kia bên trong, tựa hồ cất giấu chút chỉ có chính nàng mới hiểu ý vị. Đợi hai cái tiểu đồ đệ đơn giản gặp mặt về sau, Trúc Dư lúc này mới nhớ tới hỏi thăm A Xí ý đồ đến, "A Xí, ngươi qua đây tìm sư phụ, là có chuyện gì không? Hẳn là tại cơ quan thuật bên trên lại có mới cách nhìn." A Xí suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói rõ sự thật, "Tiên sinh, ta chính là nghĩ đến nhìn một chút mới tới sư muội." Nàng dừng một chút, tựa hồ cảm thấy lý do này không đủ đầy đủ, lại vội vàng nói bổ sung, "Bất quá, đệ tử xác thực cũng có chút cơ quan thuật bên trên ý nghĩ, nghĩ lại hướng tiên sinh xin chỉ bảo." Trúc Dư vui vẻ đáp ứng, "Không có vấn đề." Hắn lập tức đối Chiêu Hoa nói, "Sư tôn, cái kia dáng ly trước hết phiền phức ngài chăm sóc một hồi, ta mang A Xí đi công xưởng bên kia nhìn xem." Chiêu Hoa hơi hơi gật đầu, nhìn xem Trúc Dư cùng A Xí cùng nhau rời đi, cái sau cái kia chắp tay sau lưng, theo bộ pháp nhẹ nhàng nhảy vọt bóng lưng lộ ra phá lệ nhảy cẫng. Nhỏ dáng ly thị rắc mắt thấy đây hết thể dáng ly, chỉ cảm thấy trong lòng phát khổ. Phong thủy luân chuyển a. Lần này, đến tiên nàng ở một bên thấy. Mà khi Chiêu Hoa cái kia ôn nhu lại to lớn bóng mở lần nữa bao phủ xuống lúc, dáng ly càng là dưới đáy lòng im lặng hò hét, "Em trai, đừng bỏ lại chị. Chị không muốn cùng nữ nhân này đơn độc ở cùng một chỗ a." Đến nhỏ dáng ly, lại để cho sư tổ ôm một cái Chiêu Hoa cười mỉm duỗi ra hai tay. "Không." Tương lai dáng ly linh hồn tại tuyệt vọng dãy rủa, nhưng nàng không khống chế được cỗ thân thể này, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lần nữa rơi vào cái kia kinh khủng mà ấm áp ôm ấp. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 410, tịnh hóa chương 410, tịnh hóa hai ngày về sau, trong khe núi tất cả mọi người thu thập xong bọc hành lý. Trúc Dư triệu hồi ra to lớn thủy long, chở tất cả mọi người hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng bay đi. Bọn hắn ở nơi đó tìm được gia viên mới, định cư lại. Ngày xưa tràn ngập chí mạng khí độc, bị ngọn lửa cùng Trúc Dư linh khí xua tan. Giữa rừng núi dã thú hung mãnh, tại mọi người ngày càng tinh xảo vũ khí cùng hiệp đồng tác chiến, không còn là uy hiếp, ngược lại biến thành ổn định sung túc nơi cung cấp thức ăn. Theo nguyên bản vu bộ bộ lạc dân gia nhập, cái này mới phát khu quần cư lực lượng càng lớn mạnh. Có được Thập Vạn Đại Sơn tài nguyên, cùng không ngừng tụ đến nhân khẩu, cơ quan thuật cùng cổ thuật hai cánh cùng bay. Trúc Dư thậm chí bắt đầu cấu tứ một cái to gan hơn suy nghĩ, đem cả hai kết hợp lại. Sư tôn a, ân, dọn nhà đến Thập Vạn Đại Sơn 5 tháng sau cái nào đó buổi chiều. Trúc Dư lười biếng nằm tại bóng cây, đầu gối ở Chiêu Hoa mềm mại mà đẩy co giãn trên đùi, nhắm mắt lại, cảm thụ được làn gió thơm lướt nhẹ qua mặt, đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi nói, cơ quan thuật cùng cổ thuật kết hợp có hay không triển vọng đâu?" Chiêu Hoa cúi đầu, nhưng không nhìn thấy mặt của hắn, liền đưa tay vì hắn sửa sang có chút tán loạn quần áo, "Có thể hay không, có thể được, cần ngươi tự tay thí nghiệm qua phía sau có thể biết được. Không tự mình đi nếm thử, làm sao biết kết quả như thế nào?" Nàng dừng một chút, tựa hồ suy tư một chút, tiếp tục nói, "Bất quá, sư phụ ngược lại là nhớ tới một vật, có thể vì ngươi cung cấp chút mạch suy nghĩ. Đó chính là nhân tộc người tu hành luyện chế người tiêu. Lấy sống sờ sờ sinh mệnh luyện chế như thế vật, quả thật tàn nhẫn phản nghịch tiên đạo tiến hành, làm đất trời báng giận, cuối cùng không phải chính đạo. Nhưng, nếu là lấy cái kia chút sớm đã vất lạc, chỉ còn lại hài cốt thượng cổ cự thú làm tài liệu đâu. Tựa như Vu nhóm phát hiện cái kia thái cổ độc bướm, nó linh hồn sớm đã chôn vùi, nhưng thể xác ý nguyên ẩn chứa tràn đầy lực lượng cùng dị năng. Có lẽ, có thể nếm thử giúp cho lợi dụng. Ví dụ như, lấy tinh diệu cơ quan thuật, tái tạo, bù đắp nó hư hao xương cốt cùng khớp nối kết cấu, lại lấy cao thâm cổ thuật làm hệ tâm, khu động nó lưu lại bản nguyên lực. Có lẽ có thể luyện thành một bộ có được bộ phận khi còn sống uy năng, mà còn toàn bộ nghe lệnh của ngươi cường đại khôi lỗi. Nghe Chiêu Hoa phen này trình bày, Trúc Dư rộng mở trong sáng. Hắn hưng phấn bỗng nhiên liền muốn ngồi dậy, kết quả quên mình đang nằm tại sư tôn trên đùi. Động tác quá mạnh, cái chán phanh một cái đụng phải gần trong gang tấc, nặng nề mềm mại giảm xuống tầng. Nova, hai người đồng thời phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu lên. Trúc Dư bị cái kia kinh người co giãn nhẹ nhàng gậy trở về. Chiêu Hoa cũng bị hắn cái này lỗ mãng cử động cả kinh khẽ run lên, rất nhanh ổn định, nhịn không được duỗi ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái chán của hắn, bật cười nói, người đứa nhỏ này luôn luôn như vậy nôn nôn nóng nóng. Trúc Dư bưng bít lấy cái chán, lách qua chướng ngại, một lần nữa quy củ ngồi tốt, xấu hổ sờ lên sau đầu, nhưng trong mắt hưng phấn tia sáng lại không chút nào giảm. Sư tôn, ngươi chủ ý này thật sự là thật là khéo. Ta cái này đi đem A Xí bọn hắn kêu lên, lập tức bắt đầu cấu tứ bản thiết kế. Nói xong, hắn cũng không nói hoài tới lại nhiều giải thích, vô vô áo bảo bên trên dính lấy bụi cỏ, hứng thú bừng bừng hướng lấy khu công xưởng phương hướng chạy tới. Chiêu Hoa nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, lắc đầu bất đắc dĩ, khóe môi lại ngậm lấy một vòng dung túng ý cười, đứa nhỏ này. Sau đó, bên người nàng nổi lên mông lung ánh trăng ánh xanh rực rỡ, bóng dáng dần dần làm nhạt, như là dung nhập ánh sáng bên trong, đi theo. Trúc Dư một đường đi nhanh đi vào khu công xưởng, xa xa đã nhìn thấy A Xí. Mà làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, nhỏ dáng ly vậy mà cũng tại bên cạnh nàng. Hai nàng ghé vào cùng một chỗ, ngược lại là rất hiếm thấy. Mặc dù Trúc Dư nghĩ biện pháp giải quyết giữa các nàng ngôn ngữ chướng ngại, nhưng đôi này sư tỷ, sư muội tại lần đầu gặp mặt về sau, giao lưu vẫn như cũ giải rác. A Xí bản tính lời nói liền không nhiều, thêm nữa say mê tại cơ quan thuật nghiên cứu. Một khi đắm chìm vào, thường thường sẽ không biết thiên địa là vật gì, coi nhẹ hết thảy xung quanh, tự nhiên cũng bao quát nàng vị này mới tới tiểu sư muội. Mà nhỏ dáng ly cũng không phải hoạt bát hướng ngoại tính tình. Phần lớn thời gian đều ưa thích lặng yên đi theo sau Trúc Dư, giống đầu nho nhỏ cái đuôi, hoặc là mình ở tại nơi hẻo lánh mà người. Bởi vậy, giữa các nàng quan hệ, càng nhiều là dừng lại tại về mặt thân phận tương đối thân cận người xa lạ cấp độ này. Lúc này làm sao có thể gom lại cùng nhau? Trúc Dư trong lòng hiếu kỳ, thả nhẹ bước chân đi tới. Chỉ thấy hai cái nha đầu đều ngồi xổm ở một mảnh tươi tốt bên cạnh sân cỏ, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm vào tiểu dáng ly tay nhỏ. Tại nàng giữa ngón tay, chính nhận ẩn lộ ra chút tử sắc quang mang. Đang tiếp thụ qua hệ thống dạy bảo, cũng trải qua mấy tháng thích ứng cùng luyện tập về sau, nhỏ dáng ly đã có thể sơ bộ điều động trong cơ thể viên kia từ thực tâm tử hiểm ngưng tụ mà thành độc đan lực lượng. Bởi vì độc đan hạch tâm thụ trúc dư tinh huyết cùng tinh khiết linh khí song trọng hạn chế, cũng là không cần lo lắng nàng sẽ không chế sai lầm tạo thành nguy hiểm gì. Nhưng giờ phút này, nàng cũng không điều lấy độc đan bản nguyên lực lượng. Vậy cái này tử quang lại là từ đâu mà đến? Trúc tiên sinh, mắt sắc A Xí trước hết nhất chú ý tới chỗ rửa của hắn gần, lập tức ngẩng đầu, hướng hắn dùng sức phất phất tay. Mà nhỏ dáng ly cũng bởi vì sư tỷ tiếng kêu mà phân tâm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía trúc dư. Thủ hạ ngưng tụ yếu ớt tử quang trong nháy mắt tán loạn ra. Tử quang tán đi về sau, nàng đội vàng rời tay nhỏ, cúi đầu nhìn một chút vừa rồi dưới lòng bàn tay phương bãi cỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rõ ràng biểu lộ thất vọng. Trúc Dư đi đến các nàng bên người, ngồi xổm xuống, ôn hòa hỏi, hai người các ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Nhỏ dáng ly, ngươi làm sao có thể đến khu công xưởng bên này chơi? Nhỏ dáng ly ngẩm tấm kia tinh xảo lại không biểu tình gì khuôn mặt nhỏ, dùng thanh âm thanh thúy trả lời, tiên sinh hy vọng dáng ly nhiều ra ngoài đi đi, không cần luôn luôn ở tại trong phòng. Cho nên, dáng ly liền nghe tiên sinh, ra cửa. Nàng rỗi ra một cây ngón tay nhỏ, chỉ hướng khu công xưởng. Chuyển, liền đi tới sư tỷ nơi này. Nhìn sư tỷ tại tạo đồ rất thú vị, liền dứt khoát lưu lại nhìn xem. Vừa nhìn, vừa ngay tại bên cạnh cánh đồng hoa bên trong ngồi chơi. Ngồi ở chỗ này chơi thời điểm, phát hiện chính mình giống như có thể từ hoa cỏ bên trên hút ra một chút sáng sáng điểm nhỏ. Nàng rỗi ra hai tay khoa tay. Sau đó, dáng ly thử đem cái kia chút điểm nhỏ, lại cho trở lại nụ hoa bên trong. Bọn chúng, giống như liền mở nhanh hơn một chút điểm. Phát hiện cái này kỳ diệu hiện tượng về sau, nàng liền không kịp chờ đợi đem đang tại bận rộn sư tỷ cũng kêu đi qua cùng một chỗ nhìn. Nghe xong tiểu dáng ly miêu tả, Trúc Dư trong lòng hơi động. Nha đầu này đúng là tại vô sự tự thông hấp thu cũng vận dụng linh khí trong thiên địa. Kinh ngạc sau khi, hắn để nhỏ dáng ly lại biểu thị một lượt. Nhỏ dáng ly khéo léo gật đầu, một lần nữa đem tay nhỏ nhẹ nhàng che ở xanh biếc trên lá cây. Điểm điểm xanh biếc ánh sáng từ hoa cỏ ở giữa dâng lên, trong đó lại trộn lẫn lấy một chút đỏ thấm sợi tơ. Đó là bị giữa thiên địa hung lệ khí ô nhiễm vết tích. Trúc Dư nhìn xem nàng đem hấp thu, tại đan điền qua một lượt về sau, cái kia chút sợi tơ không thấy, biến trở về tinh khiết linh khí. Cái này, sư tôn, tiểu dáng ly thực tâm tử hiểm còn có thể tịnh hóa linh khí. Hắn dụng tâm âm thanh cùng Chiêu Hoa giao lưu. Ngốc đồ nhi, cái kia hẳn là máu của ngươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 411, để cho người ta làm nhảm cả một đời. Chương 411, để cho người ta làm nhảm cả một đời máu của ta. Trúc Dư sững sờ. Chiêu Hoa cái kia không linh thanh lạnh thanh âm trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên, không sai. Máu tươi của ngươi, bản nguyên trí thuần đến sạch, trời sinh liền không nhận thế gian bất luận cái gì vật bẩn lệ khí xâm nhiễm. Lại dựa vào ngươi vậy tu luyện ra trấn an cùng tịnh hóa hiệu quả linh khí, song trọng tác dụng phía dưới, tịnh hóa rơi trung du cách linh khí cái này chút hỗn tạp một chút lệ khí, tất nhiên là dễ dàng. Trúc Dư hỏi, sư tôn, ngài có phải hay không? Đã sớm biết có thể như vậy. Đúng. Chiêu Hoa trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Vậy ngài làm sao không còn sớm nói cho ta biết chứ? Trúc Dư có chút không hiểu. Thời cơ chưa tới. Chiêu Hoa nói, sư phụ biết được, ngươi như biết được việc này, ý niệm đầu tiên sẽ là cái gì? đưa ngươi tinh huyết điểm cho người khác, trợ bọn hắn cũng có thể như thường tu luyện, không nhận trời đất này lệ khí vây khốn. Nhưng Đồ Nhi, tinh huyết cũng không phải là bình thường máu, chính là sinh mệnh bản nguyên cùng tu vi kết tinh, sao mà chân quý? Mỗi tổn thất một dọn, đều cần hao phí đại lượng thời gian cùng linh khí mới có thể đền bù. Một lần sói mòn quá nhiều, nhẹ thì nguyên khí đại thường, tu vi rút lui, nặng thì dao động đạo cơ, tổn hại cùng căn bản, tuyệt không phải trò đùa. Lời ấy không giả. Trước đó vì cứu nhỏ Giáng Ly, hắn thả ra chút tinh huyết, không chỉ có đau đớn khó nhịn, còn lần thứ nhất có chút suy yếu cảm giác. Chiêu Hoa thanh âm trầm dần, cho nên tại vi sư kế hoạch bên trong, vốn là muốn đối đãi ngươi tu vi càng thêm vững chắc, hoặc là coi là thật gặp được loại kia thiên phú chắc tuyệt, tâm tính cứng cỏi, đáng giá phó thác người lúc, lại báo cho ngươi việc này cũng không muộn. Bất quá về sau nàng cao thâm khó dò cười nói, sư phụ thôi diễn tiên cơ, đoán được ngươi sớm muộn sẽ tự hành phát hiện ảo diệu trong đó, liền tạm thời đè xuống không nhắc tới, tạm gác lại chính ngươi phát hiện phần này kinh ngạc vui mừng. Dù sao, như mọi chuyện đều do người bên ngoài sớm báo cho, cái này con đường tu hành, há không ít đi rất nhiều thăm dò cũng phát hiện niềm vui thú. Trúc Dư nghe lấy sư tôn cái này đường hoàng giải thích, nhịn không được nhỏ giọng dế, sư tôn, ngài sẽ không nhưng thật ra là, mình làm quên đi. Vừa dứt lời, một đạo nhẹ nhàng như sa ánh trăng liền trống rông xuất hiện, không nhẹ không nặng tại hắn trên trán vỗ một cái. Hoàng Đồ Nhi, không cho phép chất vấn sư phụ. Chiêu Hoa giả vờ giận nói, sư phụ trí nhớ rất tốt, mới sẽ không quên sự tình. Phải không? Trúc Dư con mắt hơi chuyển động, cái gì đều nhớ. Đúng vậy, Chiêu Hoa tự tin phi thường. Nói đùa, nàng thế nhưng là long. Sống hơn ngàn năm, còn biết quá khứ tương lai chân long. Có thể có nàng không nhớ được sự tình. Cái kia, sư tôn A Trúc Dư hiếu kỳ lại vô tội truy hỏi, ngài tất nhiên còn nhớ rõ, ngày đó tại ngài trong phòng ngủ, cái kia cùng ngài giống nhau như lúc, chơi bút bê vải nữ tử thần bí a. Nàng đến cùng phải hay không ta chưa từng gặp mặt sư thúc a? Đồ Nhi ngu dốt, đem quên đi, còn xin sư tôn lặp lại lần nữa. Nếu thật có sư thúc, Đồ Nhi cũng tốt chuẩn bị lên lễ vật, tiến đến kính chào, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa. Trong thức hải, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Chiêu Hoa thanh âm phảng phất bị trống rông cắt đứt, lại không đáp lại. Sư tôn, sư tôn. Trúc Dư không buông tha, cố ý dùng thần thức kêu gọi, ngài ngủ thiếp đi sao? Giờ phút này, tại Trúc Dư sâu trong thức hải, mảnh kia từ hắn tinh thần lực cấu trúc rộng lớn trong không gian. Thân là phân hồn Chiêu Hoa, ngày thường lúc rảnh rỗi liền tĩnh tọa tại linh khí vòng xoáy trung tâm. Nhưng giờ phút này, trong thức hải ánh trăng bùng lên. Ngồi quỳ chân đang giận xoáy trung tâm nữ tử chăm chú nhắm mắt, lông mi thật dài không ngừng run rẩy, lông mày càng là vận thành một cái chữ xuyên. Thất sách, quá thất sách. Trong nội tâm nàng hối hận cuống quýt. Hôm đó nàng lấy vô thượng thần thông thôi diễn tương lai quy tích, bởi vì nhìn thấy cực kỳ yêu thích, trong lòng mong mỏi một cảnh tượng, nhất thời khó kìm lòng nổi. Liền lấy ra để mà phụ trợ thôi diễn linh ngẫu nhiên đạo cụ, tại trong phòng mình một mình tái diễn, phẩm bị. Kết quả nhất thời cao hứng, hoàn toàn say đắm ở cái kia ấm áp nội dung cốt truyện bên trong, lại sơ sót đối hoàn cảnh cảm giác, liền Đồ Nhi khi nào luyện công hoàn tất, trở lại nguyệt cung cũng không phát hiện. Cuối cùng, bị hắn đụng thẳng. Hiện trường bị bắt bao. Quả thực là, đạo tâm đều muốn nhận phản vệ. Biết vậy chẳng làm. Chiêu Hoa lòng dạ biết rõ, lấy nàng nhiệt đồ này cái kia nhảy thoát ngang bướng tính tình, cái này tai nạn xấu hổ, sợ là muốn bị hắn lấy ra làm nhảm cả đời. Nói cho cùng, cũng là mình ngày thường quá thuận, quá sùng ái hắn, cho tới đằng sau mới. Nàng cưỡng ép đình chỉ đối tương lai quan sát, thu suy nghĩ lại hiện thực. A, rất muốn để hắn lập tức quên chuyện này a. Chiêu Hoa cũng không phải là không có xuyên tạc hoặc mơ hồ ký ức thần thông, nhưng chỉ vẹn vẹn bởi vì điểm ấy không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, liền đối nhà mình Đồ Nhi ký ức ra tay, nàng chung quy là không bỏ được. Lần trước bị hắn truy hỏi phải gấp, cũng bất quá là dùng cái ảo thuật nho nhỏ lung lay hắn một cái, rời đi chủ đề. Lần này, ai? Chiêu Hoa tại thức hải bên trong im lặng thở dài. Thôi nếu không liền giả chết không trả lời. Hắn còn có thể cưỡng ép cậy mở miệng của nàng hay sao? Quả nhiên, tại Chiêu Hoa tiếp tục giữ im lặng, cự không trả lời về sau, Trúc Dư cũng rất hiểu thấy tốt thì lấy, không tiếp tục hỏi nữa. Trong lòng của hắn rõ ràng, sư tôn đây là thẹn thùng, lại đùa xuống dưới, không chừng nếu thật giận. Dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn. Nhỏ Giáng Ly, về phần vị kia cùng sư tôn giống nhau như lúc thần bí sư thúc, còn nhiều thời gian, có thể về sau sẽ chậm chậm đùa sư tôn, mà Trúc Dư đáy lòng kỳ thật vẫn rất hưởng thụ loại này quá trình. Bởi vì chỉ có ngay tại lúc này, luôn luôn thành thục cổ trọng, không hề bận tâm, lành lạnh như trích tiên sư tôn, mới sẽ toát ra một chút hiếm thấy, thuộc về người ngượng ngùng cũng không biết làm sao. Cái này sẽ để cho hắn cảm giác hiểu rõ hơn nàng, càng gần sát nàng chân thật nội tâm. Cái này khiến hắn cảm thấy, giữa bọn hắn tầng kia khăn che mặt thần bí đang dần dần tiêu tán. Hắn sư tôn không phải xa không thể chạm thần nữ, mà là có máu có thịt tồn tại. Lại nói, coi như thật đem sư tôn treo đến có chút gấp, nàng cũng sẽ không thật đem hắn thế nào. Nhiều nhất chính là giả bộ như nghiêm túc nguyết hắn một cái, sau đó không nhẹ không nặng đập hắn hai lần, hoặc là tìm lý do cho hắn cái không ảnh hưởng toàn cục trừng phạt. Loại này cương triều cùng dung túng, mới là hắn có can đảm như thế không có sợ hãi chân chính nguyên nhân. Hắn hiện tại là gan thế nhưng là rất lớn. Đem sư thuốc sự tình tạm thời quên sạch sành sanh, Trúc Dư một lần nữa đưa ánh mắt về phía nhỏ Giáng Ly. Chỉ thấy nàng chính hết sức chăm chú thúc dục trong cơ thể cái kia yếu ớt linh khí, khuôn mặt nhỏ đều bởi vì quá độ chăm chú cùng dùng sức mà có chút phím hồng. Cái kia tử quang lần nữa nàng lòng bàn tay lại hiện ra, chậm rãi tràn vào trước mặt nàng cái kia chút trong thẳng cỏ. Tại nàng và A Xí khẩn trương lại mong đợi nhìn chăm chú, một đóa con do nụ hoa chậm rãi giãn ra cánh hoa, lộ ra vàng nhạt vị hoa. Thành công. A Xí cái thứ nhất hoan hô lên, cái kia sự phấn khích mà không thua gì nàng tự tay rèn đúc ra một kiện vũ khí tốt nhất. Tại cái này an toàn, an bình lại tràn ngập hy vọng hoàn cảnh bên trong sinh sống nửa năm sau, cái này nguyên bản bởi vì sinh tồn áp lực mà lộ ra quá mức lý tính trầm tĩnh thiếu nữ, rốt cục bắt đầu triển lộ ra thuộc về nàng cái tuổi này vốn có hoạt bát thiên tính. Nhỏ dáng Ly cũng meo lại cặp kia xinh đẹp màu đỏ tía con mắt, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ, một mặt mong đợi nhìn về phía Trúc Dư, giống như là đang chờ đợi khích lệ. Trúc Dư trong lòng mềm mại, không chút nào keo kiệt tán dương, thật lợi hại. Đồng thời vươn tay, vuốt vuốt nàng màu bạc trắng cái đầu nhỏ. Lực đạo không có khống chế tốt, trực tiếp đem chiêu hoa tỉ mỉ cho nàng biên hướng lên trời bím tóc cho vào tản. Ngoài ý liệu là, tiểu nha đầu chẳng những không có bất mãn, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, tay nhỏ sờ lên mình rốt cục đạt được tự do tóc. Trúc Dư cười cười, ở trong lòng nói với chiêu hoa, sư tôn, xem ra chúng ta không ngừng muốn dạy nhỏ dáng Ly khống chế độc khí của nàng, còn muốn chính thức dạy nàng tu luyện. Nghe nhiệt đồ này rốt cục nói đến chuyện đứng đắn, chiêu hoa cũng không còn giả chết, nàng là đồ đệ của ngươi, đây là ngươi nên cân nhắc sự tình. Đã ngươi thu nàng, liền nên vì nàng phụ trách tới cùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 412, mắt to trừng mắt nhỏ. Chương 412, mắt to trừng mắt nhỏ. Trúc Dư nghe vậy, lập tức thuận gậy che trèo lên trên, cười hì hì nói, đồ nhi đương nhiên sẽ vì nàng phụ trách tới cùng, bất quá nha, bàn về cái này truyền đạo, thu nghiệp, giải thích nghi hoặc kinh nghiệm, vẫn là sư tôn ngài lão nhân gia càng quyền uy, càng lão đạo hơn mà hắn lời nói xoay chuyển, lại tiếp tục lo lắng nói, lại nói, nhỏ dáng Ly không phải cũng là sư tôn ngài bảo bối đồ tôn sao? Ngài nhìn nàng thông minh như vậy, linh hoạt, nhu thuận người tài, ngài liền nhẫn tâm hoàn toàn buông tay mặc kệ, liền không sợ. Đồ nhi ta sơ ý một chút, đem nàng mang hỏng. Chiêu hoa tại thức hải bên trong trầm mặt xuống. Phía trước chính là lời nói thật, phía sau càng là nói đến nàng trong tâm cảm đi. Nàng cũng không phải thật lo lắng Trúc Dư sẽ đem nhỏ dáng Ly dẫn vào cái gì tà ma ngoại đạo, dù sao tâm tính của hắn bản chất thuần lương, trái phải rõ ràng cực trên có chừng mực. Nhưng cái này tính cách cùng tác phong làm việc bên trên, coi như khó mà nói. Gần chu sa thì đỏ, gần mực thì đen. Nhỏ dáng Ly tuổi còn quá nhỏ, tâm tư tinh khiết đến như là một tấm giấy trắng, chính là dễ dàng nhất thụ bóng người bên cạnh vang lên thời kỳ. Nếu là thời gian dài cùng Trúc Dư cái này nhảy thoát không bị trói buộc, thỉnh thoảng còn có chút ngang bướng tính tình nhiệt độ ở cùng một chỗ. Mưa dầm thấm đất, khó đảm bảo sẽ không bị hắn ướt mất miệng, học được cùng hắn đồng dạng. Một cái khi sư diệt tổ nhiệt độ liền đã đủ nàng thụ như lại đến một cái nhiệt độ tôn. A, được rồi. Chiêu hoa ở trong lòng nâng chán. Vẫn là chính ta tốn nhiều chút tâm đi. Thế là, nàng điều chỉnh tốt nỗi lòng, thanh âm bình ổn mà nói, nếu như thế, sư phụ đương nhiên sẽ không để đó nàng mặc kệ, ngươi yên tâm là được. Bất quá trước lúc này, trước tiên đem sư phụ cho tiểu nha đầu tỉ mỉ biên tốt đầu tóc một lần nữa chuẩn bị cho tốt. Người xem một chút, nha đầu đều tại vô ý thức sơ đầu, nhất định là bởi vì tiểu tóc tạng trong lòng khó chịu. Ê! Trúc Dư nhìn một chút hé miệng nhỏ dáng Ly. Coi như nàng khó chịu đi. Được rồi lặng, sư tôn. Hắn tay chân bụng về ý đồ khôi phục cái kia hướng lên trời bím tóc, mặc dù hiệu quả kém xa chiêu hoa tay nghề, nhưng cuối cùng miễn cưỡng im. Sau đó, hắn đối chiêu hoa nói, cái kia biên tốt đầu tóc về sau, nhỏ dáng Ly trước hết giao cho sư tôn ngài dạy bảo, ta mang A Si đi thương nghị khôi lỗi sự tình. Có thể. Chiêu hoa ngắn gọn đáp ứng. Nhỏ dáng Ly lại bị chiêu hoa ôm đi. A Si nhìn xem các nàng rời đi bóng lưng, chẳng biết tại sao, trong lòng ngược lại cảm thấy dễ dàng không ít. Đại khái là bởi vì bị Trúc Dư tự tay cứu, lại được hắn tự mình truyền thụ kỹ nghệ nguyên nhân. Nàng luôn cảm thấy cùng Trúc Dư hai người đơn độc ở cùng một chỗ lúc, nhất là tự tại buông lỏng, không cần bất luận cái gì câu thúc. Nàng thậm chí không có hỏi nhiều một câu nhỏ dáng Ly bị sư tổ mang đi nguyên nhân. Thông minh như nàng, đoán cũng có thể đoán được, nhất định là cùng tiểu sư muội cái kia có thể để hoa cỏ sớm mở ra năng lực kỳ dị có quan hệ. Đó là tiểu sư muội đặc biệt thiên phú, chính như cơ quan thuật là nàng bẩm sinh yêu quý cùng sở trường. Tiên sinh thiếu nữ đưa tay vác tại sau lưng, có chút nghiêng đầu nhìn về phía Trúc Dư, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Trúc Dư nhìn xem nàng, nói ra, làm một đại sự. Đem sư tôn chiêu hoa đưa ra liên quan tới lợi dụng cơ quan thuật cùng cổ thuật kết hợp, đem cố kia viễn cổ cự bướm di hải tái tạo trở thành cường đại chiến đấu khôi lỗi kế hoạch, từ đầu chí cuối, tưởng tượng tế tế đối A Sĩ trình bày một lượt. Cuối cùng, hắn ánh mắt sáng rực nhìn về phía nàng, trịnh trọng nói ra, A Sĩ, ta hy vọng từ ngươi đến phụ trách trong đó cơ quan thuật bộ phận. Về phần cổ thuật bộ phận, vũ bộ bên trong còn có một số chưa từng tham dự luyện chế người cổ, vẫn còn tồn tại lương chi cùng danh giới cuối cùng vô ý nghĩa, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn cùng nhau nghiên cứu, giải quyết cổ thuật cùng cơ quan hạch tâm kết hợp vấn đề. A Sĩ càng nghe, con mắt trừng đến càng lớn, biểu lộ cũng càng ngu ngơ. Nhất là đang nghe Trúc Dư muốn đem như thế mấu chốt, như thế hạch tâm bộ phận phó thác cho mình lúc, nàng càng là hô hấp trì trệ, liền nhịp tim đều để loạt nhảy bố. To lớn cảm giác hạnh phúc bọc nàng. Trọng yếu như vậy cơ quan, tiên sinh lại đem nhiệm vụ này giao cho ta. Hắn tin nhiệm ta, tin tưởng ta năng lực. A Sĩ kích động đến tột đỉnh, gương mặt xinh đẹp đều đỏ lên. Sớm thông minh thiếu nữ, ở sâu trong nội tâm đồng dạng có thuộc về nàng kiêu ngạo cũng khát vọng. Nàng khát vọng chứng minh giá trị của mình, khát vọng mới có thể của mình bị trông thấy, được công nhận. Tựa như tại thành Huyền Mục Bách Tính biểu thị ra đối cơ quan thuật chất vấn về sau, nàng liền không thể chờ đợi được tìm tới Trúc Dư dâng lên vũ khí mới bản thiết kế. Mà giờ khắc này, Trúc Dư lại một lần nữa cho nàng khát vọng nhất cơ hội. Cái này không chỉ có là chứng minh chính nàng, cũng là chứng minh cơ quan thuật. Loại này bản thân giá trị có thể thực hiện, tài hoa có thể thi triển cảm giác thỏa mãn, mang cho nàng vui sướng cùng phấn chấn, vượt xa tại bất luận cái gì khích lệ. Cùng nàng cảm động lây nguyên hồn sĩ, cũng thật sâu lý giải cũng cộng minh lấy phần này to lớn vui sướng. Đối với các nàng cái này si mê với sáng tạo cùng công nghệ linh hồn mà nói, nhược tâm yêu người có thể đem một hạng cực kỳ trọng yếu cơ quan chế tạo nhiệm vụ giao phó cho chính mình. Loại kia bị cần, được tín nhiệm, được công nhận cực hạn cảm giác hạnh phúc, nó mang tới linh hồn run rẩy cùng thỏa mãn, thậm chí có thể siêu việt trên nhục thể cực hạn nhất vui thích. Tại am hiểu nhất lĩnh vực, bị yêu nhất người không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng phó thác, đây quả thực là linh hồn cực lạc. Tiên sinh yên tâm. A Xí con mắt lóe sáng đến kinh người, A Xí nhất định không phụ nhờ bà. Tất nhiên dốc hết toàn lực, làm đến tốt nhất. Nói xong liền sôi động trở về công xưởng. Gặp nha đầu này như thế có nhiệt tình, Trúc Dư cũng có phần bị ủng hộ, lúc này triệu tập Vu Y nhóm đi. Hiện thế, tại Trúc Dư, Nguyên Phồn Xí, Giáng Ly ba người liên tiếp nhập định về sau, chỉ còn lại có Huyền Ảnh cùng Tô Tấn Tuyết hai người mắt vẫn mở, duy trì tỉnh táo. Hai nữ đặt chỗ này mắt to trừng lớn mắt. Các nàng đang âm thầm phân cao thấp, xem ai sẽ là kế tiếp. Linh khí làm cho các nàng có được vĩnh viễn không bao giờ chết đi tuổi tác, cũng làm cho lòng của các nàng trạng thái có thể ở vào một loại thích làm gì thì làm, thu phóng tự nhiên trạng thái. Chỉ cần các nàng nguyện ý, có thể trong nháy mắt trở nên giống nhìn thấu hồng trần giác ngộ người lạnh nhạt siêu thoát, cũng có thể tùy tiện trở về đến chưa am thế sự, hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ tâm tính, tự do tự tại, không nhận câu thúc. Mà bây giờ, các nàng không hẹn mà cùng lựa chọn loại sau trạng thái. Thế là, liền có dưới mắt như vậy, giống hài đồng hờn dỗi, lẫn nhau chừng mắt đối phương. Xem ai là kế tiếp, ai bị rơi vào cuối cùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 413, mang tâm sự riêng chương 413, mang tâm sự riêng đã lại qua năm ngày. Tại cùng Huyền Ảnh chừng nhau trong chốc lát về sau, Tô Tấn Tuyết bỗng cảm thấy nhàm chán, đuốt ve thanh kia theo nàng 600 năm kiếm gỗ, tính toán lên thời gian tới. Từ Giáng Ly nhắm mắt lại lầm vào cái kia quá khứ ảo mộng bắt đầu, đã ròng rã năm ngày. Nếu là từ Lang Quân trước hết nhất nhập định khi đó tính lên, càng là đã có non nửa tháng lâu. Dựa theo hắn đã từng đề cập tới tốc độ thời gian trôi qua đổi, bọn hắn tại cái kia từ quá khứ ký ức bệnh cấu trúc trong ảo cảnh, sợ là đã vượt qua 3-40 năm dài dằng dặc thời gian. 3-40 năm. Cái số này để nàng trong lòng hơi rung. Hắn cùng các nàng bất kỳ một cái nào đơn độc một đoạn ký ức, đều chưa từng tiếp tục lâu như thế. Thậm chí đem tất cả thời gian điệp ra lên, chỉ sợ cũng không kịp nổi một thế này dài dằng dặc. Một đời kia, lại trôi qua như vậy lâu dài sao? Đấy lòng đột nhiên luồn lên một chút yếu ớt hâm mộ. Nhưng cái này hâm mộ vừa ngoi đầu lên, liền bị phô thiên cái địa u ám tới đến tổ mát. Lại dài lại như thế nào? Cái kia 3-40 năm bên trong, từ đầu tới đuôi, đều không có nàng Tô Tấn Tuyết cái bóng. Nàng vẫn như cũ còn chưa tại hắn kiếp trước trên võ đài đăng tràng. Cái này kéo dài mấy chục năm quá khứ, là thuộc về vị kia thần bí khó lường sư tôn, là thuộc về Nguyên Phồn Sĩ cùng Giáng Ly. Nàng tận lực bảo lưu lấy thiếu nữ lúc tâm tư, thuần túy lại bướng bỉnh, nhất là dung không được loại này bị bài trừ bên ngoài tư vị. Lúc này rất khó không cảm thấy một trận chua xót khổ sở cùng mơ hồ không cam lòng. Liên tiếp tục cùng Huyền Ảnh mắt lớn trừng mắt nhỏ phân cao thấp tâm tình, đều vì vậy mà tiêu tán vô tung, chỉ cảm thấy mất hết cả hứng. Nàng lại không tự chủ được hồi tưởng lại hôm đó tại hoàng cung, mình phá quan mà ra về sau, cùng hắn cùng nhau tiến vào huyễn cảnh nhìn thấy bằng ngắn. Hắn khống chế lấy cơ quan chim bay, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứu kiếp trước cái kia tới gần tuyệt cảnh nàng. Cơ quan chim bay, cái đồ chơi này, tất nhiên là kiếp trước Nguyên Phồn Sĩ thủ bút không thể nghi ngờ. Lang Quân lúc ấy chính là làm này suy đoán, cho rằng nếu như chúng ta kiếp trước cùng kiếp này thiên phú chênh lệch không lớn, cái này thiên công các thiên tài, đời trước cũng nhất định là thời đại kia xuất sắc nhất cơ quan đại sư. Từ Nguyên Phồn Sĩ tỉnh lại nói bọn hắn gặp nhau cho tới bây giờ, tại huyễn cảnh bên trong mười mấy năm trôi qua, nàng có đem cái đồ chơi này tạo ra tới sao? Tô Tấn Tuyết cuộn lại chân, một tay chống đỡ gương mặt, liếc nhìn bên cạnh nhắm mắt ngưng thần, ngủ được vô cùng an tâm, thậm chí liền khoe miệng cũng hơi dương lên, nghiễm nhiên một bộ thoải mái thấu bộ dáng Nguyên Phồn Sĩ. Nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hy vọng, kiếp trước cái kia Nguyên Phồn Sĩ có thể giống kiếp này cái này, hiệu suất cao siêu chút. Nàng cái này rời một cái mở ánh mắt, tâm thần tan rã, giữa hai người cái kia y mắng phân cao thấp tự nhiên cũng liền vẻ nhạt vô vị. Một bên khác, Huyền Ảnh ngồi xổm ở mảnh kia bởi vì trúc dư phá cảnh lúc tiêu tán tràn đầy lực lượng mà thúc đẩy sinh trưởng ra lộng lẫy trong biển hoa, hai tay nâng cái má, sâu kín thở dài. Loại này không biết cuối chờ đợi, thật đúng là mệt nhọc tâm tính. Nhất là tại nàng đã biết, mình tại kiếp trước mở màn, tựa hồ đóng vai cũng không phải gì đó hào quang nhân vật tình huống dưới. Tại yêu tộc thế lực chưa hoàn toàn lật út thời đại, nàng một cái xuất thân từ lấy điên cuồng nổi danh trên đời huyền hoàng tộc, lại bản thân liền là cái điên điên khủng khủng yêu thánh. Có thể là kẻ tốt lành gì? Kỳ thật, là chim tốt chim xấu, đối nàng Huyền Ảnh bản thân mà nói, là không quan trọng. Nàng cuối cùng cùng Tô Tấn Tuyết, Nguyên Phồn Sĩ các nàng mấy cái này xuất thân chính phái trong lòng trả lại thiên hạ thương sinh đưa ra một chút vị trí nữ tử khác biệt. Nàng là bị tộc đàn vứt bỏ con rơi, tại núi rừng nguyên thủy bên trong lớn lên, về sau lại trà trộn tại một đám trong cơ thể chảy xuôi cuồng bạo huyết dịch bị điên yêu tộc bên trong. Nửa đời trước Ôn Du, cơ hồ toàn bộ đến từ trúc dư một người này. Cùng cái kia thỉnh thoảng sẽ đến thăm nàng, lại rõ ràng chỉ đem nàng coi là còn có giá trị lợi dụng công cụ yêu tộc trị. Mà cái sau, cũng tại về sau náo động bên trong không rõ sống chết, mặt vô âm tín. Nàng trở lại tòa kia mai táng hết thảy, lại tại phế tích bên trên xây lại Nguyệt Chi Thành. Nghe cái kia chút quái trùng tử nói qua, bọn chúng nốt một chút tại tràng hạo kiếp kia bên trong may mắn còn sống sót yêu tộc. Khi đó, nàng toàn bộ tâm thần đều thắt ở trúc dư trên thân, căn bản không quan tâm sống sót đều có ai. Một đám hủy nàng hết thảy tên điên, sống hay chết cùng nàng có liên can gì? Hiện tại, liền càng là không thèm quan tâm. Tâm địa lạnh lẽo cứng rắn cũng tốt, vong ân phụ nghĩa cũng được. Hận ý sớm đã sâu tận xương thủy, nàng đối yêu tộc, vô luận chỉnh thể vẫn là cá thể, đều thật sự là sinh không nổi một tơ một hào hảo cảm. Về phần nhân tộc, nàng tiếp xúc nhiều nhất thời kỳ, chính là tại loại kia lợi trúc dư phục sinh 100 năm bên trong. Mặc dù cũng với tư cách người đứng xem, chứng kiến qua không ít người thế gian cảm động lòng người chân tình cùng chấp nhất, nhưng cuối cùng chỉ là cái con chúng. Tại cái kia trăm năm thời gian khá dài bên trong, nàng chỉ là vừa cùng thức hải bên trong phi vụ không ngừng nghỉ cãi lộn, vừa đếm lấy thời gian chờ đợi lấy hắn trở về. Trúc Dư là nàng cùng cái này băng lãnh thế gian duy nhất liên hệ. Nàng cũng không để ý mình kiếp trước rốt cuộc tàn sát bao nhiêu người cùng yêu, hai tay lây dính bao nhiêu huyết tinh. Nàng lo lắng duy nhất chính là sẽ hay không bởi vì kiếp trước mình cái kia mất khống chế bị điên tính tình, đối với hắn làm ra qua việc các gì tới. Dù là biết rõ bọn hắn về sau vẫn là cùng đi tới, trở thành hai bên người thân cận nhất, nàng vẫn như cũ đối với cái này canh cánh trong lòng. Nhìn không thấy, liền không cách nào chân chính yên tâm. Tại nàng nỗi lòng bốc lên thời khắc, trong đầu đống nhiên nổ tung phi vụ không thể nhịn được nữa gầm thét, người muốn chết à? Cảm xúc có thể hay không ổn định điểm. Một hồi chua một hồi đắng một hồi ngọt, lão nương đều sắp bị ngươi ướt ngon miệng. Thức hải bên trong, phi vũ đứng tại bởi vì huyền ảnh tâm tình chập chờn mà trở nên sóng lớn mãnh liệt phượng hoàng trong biển lửa, chống nạnh lớn tiếng kháng nghị. Thực sự trong lòng không thuận, ngươi cái kia bảo bối phu quân không là tốt rồi bừng bừng ở nơi đó sao? Tại hắn ngủ về sau, đối với hắn tùy ý làm bậy sự tình, ngươi cũng không phải chưa từng làm. Đi tìm hắn a. Dày vò ta có gì tài ba? Đối mặt phi vũ táo bạo kháng nghị, huyền ảnh chỉ là thung lười biếng lười duy trì lấy chống cằm tư thế, liền mí mắt đều không nhiều nhất một cái, chậm rãi trả lời một câu, không thoải mái. Thu lấy. Có bản lĩnh, chính ngươi lại đi tìm một bộ thích hợp thân thể nha ngươi. Phi vũ bị nàng một câu nghẹn đến bực mình vô cùng, biển lửa bốc lên đến càng thêm kịch liệt. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta vĩnh viễn tìm không thấy một bộ thích hợp thân thể. Nàng hung dữ thả ra uy hiếp, đồng thời lợi dụng các nàng cùng hưởng tầm mắt, không có hảo ý nhìn yên tĩnh nhập định Trúc Dư một chút. Không phải. Hừ hừ, huyền ảnh không có phản ứng nàng cái kia không có chút nào ý mới uy hiếp, suy nghĩ một lần nữa bay về cái kia dài dằng dặc chờ đợi. Nàng chỉ là đang nghĩ, rốt cuộc khi nào mới đến viên nàng đang chẳng đâu. Bất quá, có một chút nàng ngược lại là có thể vững tin. Vô luận như thế nào, nàng cũng xếp tại cái kia nhỏ nữ hoàng phía trước. Đó mới là hai đời, đều không hề nghi ngờ nhất lạc hậu một cái đầu nghĩ đến chỗ này, nàng đấy lòng điểm này không hiểu nôn nóng, tựa hồ mới thoáng bình phục một chút. A thấp chúng hồ nước ở ngoài ngàn dặm, đại viêm trong hoàng cung. Nữ đế một tay nắm nuốt khối mềm dẻo hoa quế bánh đường, một cái tay khác nắm bút son, đang cúi đầu phê duyệt lấy chồng chất tấu chương như núi. Đột nhiên, nữ đế không khỏi vì đó đánh cái vang dội hắt xì, mang theo điểm mở mịt ngẩng đầu. Nàng nuốt tóc ngớm mũi, cắn ngụm bánh đường, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, ai tại nhắc tới chấm đâu? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 414, tháng bại chương 414, tháng bại bệ hạ. Đứng hầu ở một bên Nguyệt Nghi gặp nữ đế đột nhiên ho khan, liền vội vàng tiến lên một bước, nhẹ giọng dò hỏi, thế nhưng là gần đây công vụ nặng nề, mệt mỏi long thể. Từ khi chữ châu cái kia ngừng lại đánh lung tung bắt đầu đến bây giờ, đại viêm chỗ này giới liền không có yên tĩnh qua. Thường thường liền chỉnh ra chút rung động khắp thiên hạ động tĩnh tới. Hoàn thành, Tây vực, sóng gió không ngừng. Nguyệt Nghi thân là tâm phúc, biết được nội tình, trong lòng còn có lực lượng cùng chuẩn bị, còn có thể ứng đối. Nhưng phía dưới các cấp châu phủ đám quan chức, nhưng là không còn như vậy chấn định, các loại xin chỉ thị, hỏi thăm, thậm chí mang theo sợ hãi tấu, tuyết rơi bay về phía trung tâm. Lại thêm cùng Nam Cương chính thức kết minh về sau, tùy theo mà đến rất nhiều tỉ mỉ điều khoản biên cảnh cân đối, tài nguyên điều phối, sứ giả lui tới. Tất cả phức tạp công việc, tầng tầng tập hợp đi lên, cuối cùng rất nhiều mấu chốt quyết sách, vẫn cần nàng vị hoàng đế bệ hạ này tự mình châm trước quyết định, hao phí tâm thần vô số. So sánh dưới, vị kia nhắc lên vô số sóng gió Trúc tiên sinh, ngược lại là tiêu sái cực kỳ. Đem Nam Cương sứ đoàn hướng kinh thành quan ra, phủi mông một cái liền không biết lại chạy đến chỗ nào tiêu giao tự tại đi. Phần này tới lui như gió, vô câu vô thúc, thật sự là gọi người hâm mộ gấp. Vị kia thần vu cũng là thật sủng ái hắn. Đây chính là thân sư thì sao? Không có việc gì. Nữ đế đem trong miệng bánh đường nuốt xuống, đối Nguyệt Nghi tùy ý khoát tay áo. Có lẽ là cái nào bị chấm xử lý qua định thần tặc tử, tại trong lao ngồi sồn còn không sống yên ổn, chính nói láo chửi mắng chấm đây. Dứt lời, nàng thói quen đưa tay hướng bên cạnh rối ra, muốn đi cầm trong mâm còn lại bánh đường, lại mò cái không. Túi đầu xem xét, cái kia nguyên bản chất đống như ngọn núi tinh xảo điểm tâm trắng khay ngọc, giờ phút này đã là dấu tuyết. Không cần nàng nhiều lời, khéo hiểu lòng người Nguyệt Nghi lập tức bưng lên không đĩa, ôn nhu nói, thần cái này đi thượng thực cục lại lấy chút tới. Nàng không người lui ra, nhưng trong lòng tại âm thầm thở dài, bệ hạ tất nhiên vẫn là quá mức mệt nhọc, mấy ngày nay muốn ăn rõ ràng so trước kia thịnh vượng rất nhiều, lại thập phần yêu thích cay độc thức ăn cùng đồ ngọt. Nghĩ đến là mấy ngày liền vất vả, tinh thần căng cứng, cần cái này chút cay độc ngọt ngào bật đến kích thích tinh thần, an ủi mọi mệt đi. Nguyệt Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng tương tiếc. Đã quên các nàng nhà vị này bệ hạ, chính là thực sự lục cảnh cường giả, nóng lạnh bất xâm bình thường sẽ không bởi vì thế tục mệt nhọc mà chân chính ảnh hưởng thân thể. Nguyệt Nghi sau khi rời đi, lớn như vậy trong điện càng lộ vẻ trống vắng. Võ trước y liền buông xuống bút son, rồi cái thật dài lưng mỏi. Ánh mắt vượt qua cửa sổ, nhìn về phía phương tây chân trời, nơi đó mây cuốn mây bay, lại dắt cho nàng tìm một trận như nụn ra, khe khẽ thở dài. Gần nửa tháng, không biết hắn tại tây vực bên kia hết thảy còn thuận lợi. Tại rõ ràng thưởng thức qua làm bạn ấm áp cùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly về sau, lại lần nữa tách rời thời gian, liền lộ ra phá lệ dài dằng dặc, giống bị lửa nhỏ chấm sát, thiêu đốt lấy đáy lòng. Nhưng lại có thể thế nào đâu? Đã ngồi lên vị trí này, nàng cũng không phải là không có qua vứt bỏ hết thảy xúc động suy nghĩ. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này dâng lên, nghĩ đến đây chí tôn vị trí, là hắn cùng nhiều như vậy trung dũng chi sĩ, dùng máu tươi cùng sinh mệnh, cùng nàng cùng nhau từ trong núi thây biển máu chém giết mà đến. Trong đó, gánh chịu lấy quá nhiều người kỳ vọng cùng hy sinh. Nàng liên lại một lần lần mà nói phục mình, lựa chọn thỏa hiệp. chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn cùng cô gái khác cùng nhau đi xa. Nếu là bên cạnh hắn chỉ có một mình ta, liền tốt. Đây cơ hội là khi biết cái khác nữ tử tồn tại về sau, trước tiên từ đáy lòng toát ra suy nghĩ. Cho đến hôm nay, kỳ thật cũng chưa từng triệt để dập tắt. Nàng thậm chí động tới một chút âm u, tràn ngập huyết tinh cùng tàn khốc suy nghĩ. Dù sao, nàng đã làm hơn 20 năm quản lý quyền sinh sát quân đội thống soái, lại làm 3 năm nói 102 đế vương. Đã sớm không phải phố bùn bên trong cái kia ngây thơ vô tri, chỉ biết uy quyền dã nha đầu. Những năm gần đây, bởi vì các loại nguyên do, trực tiếp hoặc gián tiếp chết trên tay nàng người, đến cũng hết. Hơn 20 năm si các loại, hơn 20 năm kiềm chế. Cái kia chút góp nhặt dưới đáy lòng cảm xúc, tựa như yên lặng núi lửa, một khi bị nhen lửa, liền đủ để thiêu hủy hết thảy. Khi nàng phát hiện chính mình rốt cục tìm về mến yêu người, lại đã sớm bị người khác vượt lên trước lúc, trong nháy mắt kia dâng lên sát tâm, nồng đậm đến cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ. Nhưng nhiều năm qua dưỡng thành lý trí, luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất đưa nàng kéo về hiện thực. Mấy cái kia nữ nhân, nàng có thể giết ai a? Nàng liên trúc dư nàng đều đánh không được. Hiện thực tàn khốc làm nàng tỉnh táo lại, một lần nữa phán đoán thế cục. Mà sau đó trúc dư mấy lần tâm linh cùng trên nhục thể đánh mạnh, càng làm cho nàng các phương diện rên rỉ đồng thời ý thức được, nàng một cái người không giải quyết được hắn. Cái kia chút còn không chân chính thành hình phát tác âm u tâm tư, còn chưa kịp lớn mạnh, liền đã bị hiện thực trùng kích đến tơi tả, nát một vùng. Thôi, vậy liền, lại như thế trải qua đi. Võ trước Y Dị thu hồi nhìn về phía phương tây ánh mắt, đưa tay khẽ vuốt bụng dưới. Nơi đó bằng phẳng vẫn như cũ, dù là ăn uống thả cửa, cũng không thấy mảy may hở ra. Bất quá, nàng cũng chưa chắc, khắp nơi đều thua cho các nàng. Hôm đó, tại nàng kiên trì không ngừng ép hỏi, cuối cùng từ trúc dư trong miệng moi ra một đầu mấu chốt tin tức. Cái khác nữ tử bởi vì cùng hắn tu vi cảnh giới tồn tại chênh lệch, một mực không thể có thai. Mà nàng không có tầng này chướng ngại, cũng không biết hôm đó có hay không có gieo xuống thứ gì. Nếu thật nếu như mà có, sẽ là cái gì bộ dáng? Là giống hắn nhiều chút, vẫn là như chính mình? Lại nên lấy cái gì tên mới tốt? Nô có chút buồn rầu đây. Võ trước Y Dị trầm thấp cười hai tiếng, giữa lông mày nhiễm lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, tạm thời đắm chìm trong mảnh này chỉ thuộc về chính nàng hạnh phúc phiền não bên trong. Biển hoa chập chờn lòng đất, Tô Tấn Tuyết cùng Huyền Ảnh im ắng đỏ sức kết thúc. Hai người riêng phần mình mà người, lòng đất an tĩnh không hề có một chút thanh âm. Tô Tấn Tuyết đang muốn ngồi xuống làm hao mòn thời gian, chợt thấy thức hải cuộn cuộn như nước thủy triều, một cỗ khó mà kháng cự hấp lực dẫn dắt ý thức của nàng. Chẳng lẽ nói, nàng trong lòng vui mừng, lúc này buông lỏng tâm thần, tùy ý ý thức chìm vào cái kia triệu hoán bên trong. Mà từ đầu tới cuối đem mắt phượng khóa chặt tại trên người trúc dư Huyền Ảnh, không hay biết cảm giác cái này sớm nhất đối thủ dị trạng. Thập Vạn Đại Sơn. Tại mây mù lượn lờ Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, ù ù tiếng vang rung khắp khe núi. Sương mù dày đặc quần quần ở giữa, một đạo to lớn bóng tối lướt qua chân trời, mang theo từng trận cương phong. Đột nhiên, sắc bén tiếng xé gió xé rách mây mù, một đôi từ thép tinh cùng linh mục chế tạo cơ quan cánh chim phá sương mù mà ra. Dương cánh chừng hơn 10 trượng cơ quan cự điểu tại biển mây bên trong dương cánh bay lượn. Cự điểu trên lưng, mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh đón gió mà đứng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 415, diễn phần mình mạnh khỏe chương 415, diễn phần mình mạnh khỏe chúc dư chắp tay đứng tại cơ quan chim bay trên lưng, tóc đen cùng áo bào đang gào thét gió mạnh bên trong bay phất phới. Hắn khuôn mặt trầm tĩnh, mắt sáng như bốc, quan sát dưới chân phi tốc xẹt qua núi sông biển mây, tông sư một phái khí độ. Trong lòng cũng đã trong bụng nở hoa. Cái này có thể so đi máy bay thoải mái nhiều. Hắn không thể giang hai cánh tay kêu lên hai cú họng, để trời đất này đều nghe một chút hắn thông khoái. Bất quá, khóe mắt quét nhìn bụng trộm trượt hướng bên cạnh chính hết sức chăm chú thao túng cơ quan nữ tử. A xí, thời gian thấm thoát, tầm 15 năm tháng đội vàng mà qua. Năm đó cái kia đều ở công xưởng ngọ đến đầy bụi đất đáng yêu tiểu nữ, đã trổ mã thành một vị hơn 20 tuổi, phong nhã hào hoa đại cô nương. Mà lại là các loại trên ý nghĩa đều thành dung nhan cực kỳ đổ xuất đại cô nương, thậm chí đến không thể không lấy dày đặc quấn ngực cùng cứng cỏi giáp ra chăm chú trói buộc, bằng không liền túi người rèn đúc điều chỉnh thử cơ quan đều sẽ cảm thấy không tiện tình trạng. Nhưng dù cho như thế, cái kia trong lúc lơ đãng lúc ngẩng đầu, đôi mắt có chút khều lên độ cong, mũi nạo nghệ ưỡn lên hình dáng, vẫn như cũ đẹp để cho người ta không rời mắt nổi. Kinh diễm, quá kinh diễm. Trước kia đã cảm thấy nha đầu này tiên sinh lệ chất, bây giờ nảy nở, thậm chí ẩn ẩn có thể cùng nhà mình sư tôn so một lần. Tuy nói là chính mắt nhìn xem nàng từng điểm lớn lên, nhưng mỗi một lần gặp mặt vẫn như cũ sẽ bị nàng phần này ngày càng chói mắt mỹ lệ chỗ kinh diễm, cơ hồ tìm không gian nửa điểm tì vết. Tính cách ngược lại là không thay đổi gì. Bộ phận lớn thời điểm, nàng vẫn là cái kia im lặng, tập trung tinh thần nhào vào cơ quan thuật nhà trên băng, hoặc là tại công xưởng bên trong đối một đống linh kiện mà người, hoặc là cầm bản vẽ tô tô vẽ vẽ, có thể cả ngày không nói một câu. Chỉ ở trước mặt hắn lúc mới sẽ ngẫu nhiên toát ra một chút thuộc về cô gái trẻ tuổi hồn nhiên. Còn có nàng nhìn hắn ánh mắt cũng càng ngày càng sùng kính. Ánh mắt kia quá sạch sẽ, để trúc dư cái này thực chất bên trong liền mang theo điểm phóng đãng không bị trói buộc tính tình. Ở trước mặt nàng quả thực là thu liễm hơn phân nửa, cũng không thể để cái này xem hắn là anh hùng, lòng tràn đầy ước mơ hắn tiểu nha đầu, nhìn thấy hắn cả lơ phất phơ dáng vẻ a, tốt xấu đến chừa chút cao cấp ấn tượng tốt. Còn có nhỏ dáng ly nha đầu kia cũng thế, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng hành động bên trên đối với hắn càng là dính cực kỳ. Cặp kia xinh đẹp màu đỏ tía trong mắt, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, liền giống như là bị nam châm hút vào đồng dạng, rốt cuộc không rời ra. Rõ ràng chiêu hoa theo nàng thời gian càng nhiều, dạy nàng tu hành, chăm sóc nàng sinh hoạt thường ngày, nhưng nàng hết lần này tới lần khác càng dính hắn. Nghĩ đến đại khái là khi còn bé một lần kia cứu rút, còn có về sau phân nàng tinh huyết nguyên nhân đi. Hai nha đầu này, đối Trúc Dư đều mang thật dày kính lọc, coi hắn là thành không gì làm không được anh hùng. Cái kia chút không đủ ổn trọng, nhảy thoát tùy tính một mặt, vẫn là toàn bộ lưu cho sư tôn tiếp nhận tốt. Dù sao nàng cái gì đều gặp, cũng sớm đã thành thói quen. Tiên sinh, nữ tử sau khi lớn lên vẫn như cũ mang theo vài phần khàn khàn cảm nhận tiếng nói xuyên thấu tiếng gió, truyền vào hắn trong tai. Cơ quan chim bay tính cơ động có thể đã thông qua kiểm nghiệm, phải chăng phải thừa dịp cơ hội này, thử một lần mới nghiên cứu chế tạo tụ linh tháo. Trúc Dư cười gật đầu, tốt, để cho ta xem chúng ta A Xí mới bản lĩnh. A Xí nghe vậy, khoe miệng tựa hồ khơi gợi lên một vòng cực kỳ nhạt ý cười. Nàng nắm chặt cần điều khiển đống nhiên hướng về phía trước đẩy, trên thân lại hiện ra nồng đậm màu vàng linh khí. Linh khí thuận cần điều khiển tràn vào cơ quan chim hạch tâm, khiến cho tốc độ đống nhiên tăng lên, giống một chi mũi tên, xông phá tầng tầng nặng nề mây trướng. Trúc Dư cho nàng cũng chia đầy đủ tinh huyết. Hắn nghĩ đến, nha đầu này là cái ngàn năm khó gặp cơ quan thiên tài. Nếu là có thể tu hành, lấy linh khí bổ sung tinh lực cùng trí nhớ, lại khống chế cái kia chút ẩn chứa linh khí hi hữu vật liệu, tất nhiên có thể tạo ra lợi hại hơn cơ quan. Mà nàng, cho tới bây giờ không có phụ lòng qua bất luận cái gì mong đợi. Năm đó cố kia viễn cổ cự bướm di hải cải tạo có thể xưng hoàn mỹ, trở thành lúc sau tất cả cỡ lớn cơ quan chiến thú hệ vẹn gì lì ổng. Mà tại đạt được tinh huyết về sau, nha đầu này càng là mê mội đồng dạng, thật không thể đem mình hẳn tại công xưởng bên trong, lấy dốc hết tâm huyết thành quả vừa đi vừa về báo hắn tặng cho. Mười mấy năm qua, nàng dẫn theo ngày càng lớn mạnh các cơ quan sư, lấy cố kia cự bướm làm bản gốc, sửa đổi không ngừng, ưu hóa, cuối cùng chế tạo ra một chi đơn giản quy mô cơ quan thú quân đoàn. Giờ phút này dưới chân bọn hắn không chế bộ này chim bay, chính là loại hình mới nhất tác phẩm tiêu biểu. Cầm bọn hắn tại phương Nam tìm tới cường đại cổ thú di hải, cùng Trúc Dư đi phương Bắc đại đến yêu xương chim giật mình chỗ tạo. Lại trở khách tinh nhuệ nhất tụ linh tháo, uy lực đủ để cùng tứ cảnh người tu hành so chiêu một chút. Mặc dù chỉ là địch nổi tứ cảnh, không tính là đỉnh tiêm, nhưng đối với cơ quan thuật tới nói, tóm lại là cái tốt bắt đầu. Cơ quan chim bay xông phá tầng cuối cùng tầng mây, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Bầu trời bị một tầng nồng đậm màu máu bao phủ, giống như là hắt vây vô số máu tươi, sền sệt đến tan không ra. Một vòng ám nhật treo cao ở chân trời, tia sáng bị màu máu hòa tan. A Xí thở ra một hơi thật dài. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy dạng này bầu trời, nhưng mỗi lần nhìn thấy cái này màu máu thương khung, đáy mắt còn là sẽ hiện lên rung động cùng bi ai vẻ. Thế gian đã hỗn loạn đến tận đây. Bất quá, nàng rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Tiên sinh nói qua, bọn hắn có thể thắng. Nàng tin tưởng tiên sinh. A Xí ổn định tâm thần, khống chế lấy cơ quan chim bay tại hỗn loạn không trung khí lưu bên trong ổn đường đường xoay quanh. Sau đó, nàng khóa chặt nơi xa một tòa hoang tàn vắng vẻ núi cao nguy nga, ngón tay ngọc tại khống chế phủ ban bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Cơ quan chim bay bụng giáp từ từ mở ra, lộ ra họng pháo, từng đạo màu đỏ linh quang từ thân máy bay các nơi linh mạch bên trong tụ đến, hướng phía họng pháo vọt tới. Càng ngày càng sáng, càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn chướng mắt hồng quang. Ông, một đạo dài nhỏ hồng sắc quang trụ từ họng pháo bắn ra, vạch phá bầu trời, vì cái này đẩy trời đỏ tươi tăng thêm một vòng thê lương màu máu. Trên mặt đất, cái kia chút đang tại lao động đám người, cùng nhau dừng lại trong tay động tác, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Gặp cái kia đạo hồng quang chui vào phương xa liên miên dãy núi bên trong. Mấy tức yên tĩnh sau, vang, sơn băng địa liệt, khói bụi tràn ngập. To lớn lực trùng kích để mặt đất kịch liệt rung động, tựa như địa long xoay người. Sư tổ, ngài nhìn, cái kia chính là A Xí sư tỷ nghiên cứu chế tạo thành công tụ linh pháo sao? Tốt, thật là lợi hại. Nở đầy kỳ hoa dị thảo vách núi trong tiểu viện, một tên thiếu nữ tóc bạc chính ghé vào tường viện bên cạnh. Hai tay của nàng nâng cầm lên, một đôi màu đỏ tía trong mắt chăm chú nhìn cái kia đạo chói mắt hồng quang, khắp khuôn mặt là sợ hai tháng phục bẻ. Vóc người của nàng nhìn xem còn như cái tiểu cô nương, nhưng khuôn mặt đó cũng đã trưởng thành nữ tử bộ dáng. Da thịt trắng hơn tuyết, lông mày và đôi mắt như tranh vẽ, tóc bạc như thác nước rủ xuống đầu vai, tựa như trong hoa tiên tử. Chiêu Hoa đứng ở sau lưng nàng, cao hơn nàng ra không ít, một thân trắng thuần quần áo trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên thiếu nữ tóc bạc, chúng ta A Ly không phải cũng rất lợi hại. Thập vạn đại sơn hoa tươi, đều là bởi vì ngươi mà sinh. Đó là sư tổ dạy thật tốt thiếu nữ, chính là sau khi lớn lên dáng ly, nhu thuận lại khiêm tôn đáp lại. Nàng nói ngược lại là lời nói thật. Từ khi Chiêu Hoa tiếp nhận nàng dạy bảo về sau, liền dốc lòng truyền thụ nàng dẫn động thiên địa sinh cơ lực cùng vạn vật linh pháp môn. Mới đầu, nàng chỉ có thể điều khiển hoa cỏ. Bây giờ, bên trong thập vạn đại sơn, cơ hồ đã không có nàng không cách nào khống chế tự nhiên sinh linh. Thực tâm tử điểm rèn luyện, Trúc Dư năm đó điểm tinh huyết của nàng, lại dựa vào Chiêu Hoa dốc lòng dạy bảo, thực lực của nàng một đường tăng vọt, hiện tại đã là lục cảnh tu vi. Nếu là toàn lực phóng thích thực tâm tử điểm lực lượng, thanh cảnh phía dưới có thể xưng vô địch. Giáng Ly đánh trong đáy lòng cảm kích Chiêu Hoa. Sư tổ đợi nàng vô cùng tốt, ôn nhu kiên nhẫn, dạy nàng tu hành, chăm sóc nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nhưng là, nàng vẫn là càng khát vọng có thể ở tại Trúc Dư bên người nhiều một ít. Bởi vì, tiếp tục tu hành đi Chiêu Hoa ôn nhu phân phó, trong mắt tràn đầy thuần túy tự ái. Cùng nàng nhìn về phía Trúc Dư lúc, loại kia hỗn hợp có cương triều, dung túng, không biết làm sao cùng một ít càng thâm trầm cảm xúc phức tạp ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Một hồi bài tập làm xong, sư tổ lại cho chúng ta A Ly đo đạc kích thước, là mấy thân quần áo mới mặc nô. Là, đa tạ sư tổ. Giáng Ly cố gắng gạt ra một cái có thể làm cho cả vườn hoa tươi đều ảm đạm phai mờ ngọt ngào dáng tươi cười, nhu thuận đáp ứng. Nhưng đấy lòng nhưng bây giờ không có cơ nào nhảy cẫng. Tựa như tiên sinh nói như vậy, sư tổ đem nàng trở thành thay đổi trang phục bé con. Tuy nói nàng nếu là đối sư tổ nói thẳng, mình không muốn mỗi ngày đều đổi các loại y phục mặc. cùng đứng tại trước người nàng thật áp lực thật lớn, lấy sư tổ tính cách cũng nhất định sẽ tuân theo nặng ý kiến của nàng. Nhưng là đi, vừa nhìn thấy sư tổ cái kia từ ái con mắt, lời này liền làm sao cũng nói không ra miệng, sợ để nàng thương tâm, chỉ có thể hy vọng tiên sinh nhiều đến mấy lần, mang mình đi ra ngoài chơi. Nhưng tiên sinh cái này vài ngày đều cùng A Xí sư tỷ cùng một chỗ, đội vàng tạo cơ quan, mình cũng chỉ có thể nhịn một chút. Nhưng nhỏ dáng Ly cũng không biết, cái này vài ngày bị tra tấn nhiều nhất cũng không phải là nàng. Chính như A Xí cũng không biết, còn có nàng khác, so với nàng mình càng cao hứng, dáng tươi cười đều không biến mất qua. Màu máu tiên không phía dưới, A Xí nhìn chăm chú phương xa tòa kia tại tụ linh pháo vênh minh bên trong sụp đổ giải thể dương ngọn núi. Đây là nàng tự tay thiết kế, gen đúc vũ khí tạo thành hủy diệt cảnh tượng, uy lực thậm chí vượt ra khỏi chính nàng dự đoán. Nhưng nàng trên mặt cũng không có nửa điểm nhảy cẫng hoan hô vẻ, ngược lại nhẹ nhàng cắn bờ môi, suy nghĩ xuất thần. Trúc Dư đưa nàng phản ứng thu hết vào mắt, đưa tay nhẹ nhàng đè lên bờ vai của nàng, là đang nghĩ, nếu là năm đó Thành Huyền Mục có thể có như vậy vũ khí sắc bén nơi tay, có lẽ liền sẽ không phát sinh về sau bị kịch. A Xí nhẹ gật đầu. Quả nhiên, cái gì đều giấu không được tiên sinh. Trúc Dư an ủi, A Xí, ngươi phải hiểu được, Thành Huyền Mục lúc ấy không có thứ này, cũng không phải là bất hạnh, ngược lại là may mắn. Nếu các ngươi khi đó liền nắm giữ lực lượng như vậy, loại kia đến cũng không phải là cái kia cái gì mèo rừng đùa giỡn chuột trò chơi. Bọn hắn nhất định toàn lực chấn sát, một cái người cũng đừng hòng chỗ tới. A Xí rủ xuống mí mắt, trầm mặc một lát, lại khi nhấc lên, bên môi đã tràn ra thoải mái lại dẫn điểm tự rêu cười nhẹ, tiên sinh nói chính là A Xí nhất thời hoài niệm, nghĩ lầm. Tâm trí sớm đã cùng nàng cái kia thành thục thân thể cùng nhau trưởng thành nữ tử, cũng không quá nhiều xa vào tại vô dụng xấu não. Tấm kia kinh diễm tuyệt luân trên gương mặt xinh đẹp, rất nhanh một lần nữa tỏa ra thần thái, quay đầu, vì nhà mình tạo vật chỗ cho thấy kinh người uy lực cảm thấy vui sướng. Tiên sinh, nàng xoay người, mặt hướng Trúc Dư. A Xí, làm được. Thanh âm vẫn như cũ rất nhẹ, không có kích động la lên. Nhưng cái kia nhếch môi đỏ, cùng vác tại sau lưng, chăm chú xoắn cùng một chỗ hai tay, vẫn là bại lộ điểm này khát vọng khích lệ kế bản. Ở trong mắt người khác, nàng là tỉnh táo, lý tính, gần như không có tình người cơ quan đại sư A Xí. Chỉ có tại người thân nhất, tin vậy nhất người trước mặt, nàng mới sẽ toát ra thuộc về nàng cái tuổi này vốn có, cái kia phần đối tán thành sốt ruột khát vọng. Trúc Dư đưa nàng bộ này cố tự chấn định nhưng lại khó nén chờ đợi bộ dáng nhỏ thu hết vào mắt, không khỏi cười lên ha ha. Đưa tay liền kéo qua nàng cái kia trải bước đến cẩn thận tỉ mỉ chán, không khách khí chút nào dùng sức vuốt vuốt, ha ha ha. Người nhà đầu này, mong muốn khích lệ thì cứ nói thẳng đi, còn cùng ta ở chỗ này chơi để bụng nghĩ, trang cái gì trầm ổn. A Xí không có trốn tránh, cũng không có lên tiếng phản bác, chỉ là tùy ý hắn đem tóc của mình bỏ rối. Cảm thụ được cái kia khoan hậu bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng lực đạo, túi đầu, từ trong cổ họng phát ra hai tiếng thỏa mãn lại dẫn điểm ngượng ngùng chấm thấp cười khẽ. Nguyên Phồn Sĩ cũng cảm thụ được đây hết thảy. Cái kia nhào nặn lực đạo, cái kia thân cận không khí, vậy thành công vui sướng. Nàng ôm ngực cười mịn. Đoạn trải qua này, là chân thực để nàng cảm động lây. 300 năm trước, nàng cũng là dạng này, cùng Trúc Dư cùng một chỗ, tại thành Đản Châu công xưởng bên trong, vì nghĩa quân một ngày một đêm chế tạo lấy các loại cơ quan tạo vật. Đó là nàng trong trí nhớ, thuần túy nhất, cũng nóng cháy nhất tuổi thanh xuân, ai cho dù lấy nàng bây giờ tâm tính, hồi tưởng lại những năm tháng ấy, cũng nhịn không được sẽ phải tâm cười. Nàng bên này qua, cũng tính là lý tưởng trung nhật tử. Không biết dáng Ly Trị bên kia, hết thảy còn hài lòng. Trúc Dư vò đủ rồi, mới thỏa mãn buông tay ra, nhìn xem A Xí cái kia một đầu đã trở nên lông xù, rối bời tóc đen, cười nói, "Tốt, các loại công xưởng bên kia tăng giờ làm việc, lại chế tạo gấp gáp ra một nhóm tụ linh pháo, hoàn thành lượt trang, chúng ta liền chính thức bắt thượng, đi tìm phía bắt những tên kia thử nghiệm." Phương Bắc người tu hành thế lực rắc rối khó gỡ, nhưng chân chính xương cứng, đều nuốt ở trung tâm cái kia vài miếng đất đĩa. Càng là đi về phía nam, thế lực càng yếu, đúng lúc là chút không sai đá mài đao. Chỉ bằng vào sức một mình ta, bình định bọn hắn cũng không phải là việc khó. Nhưng trận chiến này, cuối cùng không phải một người chiến tranh. Cái này chút quả hồng mềm vừa vặn lưu cho chúng ta phạm nhân đại quân. A Xí gật đầu thật mạnh. Nàng đã sớm khát vọng cái ngày này. Bọn hắn, liền mục tiêu đều chọn tốt. Thập vạn đại sơn phía bắc, vẫn như cũng là trông không đến cuối núi rừng nguyên thủy. Lại là một năm mùa đông, tuyết lớn ngập núi, vạn vật tịch mịch. Mấy cái che phủ giống cầu bình thường cầm kềnh, thân hình lại rõ ràng thấp bé bóng dáng, chính chậm rãi từng bước tại đến gối thâm hậu tuyết động bên trong gian nan buôn ba, lưu lại một chuỗi siêu siêu vẹo vẹo dấu chân. Lại rất nhanh bị tuyết lớn bao trùm. Dẫn đầu là cái đem toàn bộ người đều chôn ở một tấm cổ xưa da gấu bên trong thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh con mắt, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Tuyết Nhi, chúng ta còn bao lâu có thể tới ngươi nói cái kia không ai bước bỏ làng sống nhà? Sau lưng truyền tới một mang theo mọi mệt cùng mong đợi non nớt tiếng hỏi. Nhanh. Dẫn đầu cô bé cũng không quay đầu lại, ngắn gọn đáp. Giờ phút này chính mượn từ cỗ này thơ hấu thân thể thị giác, quan sát đến mảnh này bên ngông rừng tuyết tô tất tuyết, lại là lòng tràn đầy ngạc nhiên. Không phải, đây là cái nào một đoạn ký ức? Quay lại quá khứ, chẳng lẽ không nên là từ cùng lang quân gặp nhau một khắc này bắt đầu sao? Cái này băng tuyết ngập trời, mang theo một đám nhóc con chạy nạn cảnh tượng, xem như chuyện gì xảy ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 416, gương tốt chương 416, gương tốt tô tận tuyết cảm giác mình ý thức như bị kim đâm một cái. Đại lượng không thuộc về trí nhớ của nàng hình tượng cùng cảm giác, mãnh liệt tại nàng trước mắt bày ra đến. Đây là thuộc về giờ phút này nàng chỗ dựa vào phụ thân thể này, tiếp trước Tuyết Nhi cho đến tận này toàn bộ ký ức. Trước hết nhất tràn vào, chính là thời đại này cơ sở nhất hiện trạng. Cái kia chút tự khoe là thần người tu hành nhóm ngồi chỗ cao trong mây, xem chúng sinh vì có rác sâu kiến, tùy ý làm nhục lấy mảnh đất này. Lúc này lấy một cái kinh nghiệm bản thân người thân phận, đi tận mắt nhìn thấy đi tự mình cảm giác cái kia chút tàn sát, nô dịch cùng tuyệt vọng lúc, mang đến lực trùng kích, xa không phải nghe nói có thể so sánh. Cái này khiến làm 800 năm chính đạo khôi thủ, lấy trảm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh làm nhiệm vụ của mình Tô Tất Tuyết, cơ hồ là bản năng từ đáy lòng dâng lên một cỗ sát ý bọn này cái gọi là người tu hành, đi gây nên, cùng cái kia chút tàn phá bừa bãi nhân gian yêu ma có gì khác biệt, thậm chí càng thêm đáng hận. Nếu ta sinh tại đây thế, sẽ làm cầm kiếm mà lên, lấy tay bên trong ba thước thanh phòng, gột rửa hoàn vũ, chém hết thế này yêu ma. Phương Không Phụ năm đó Sóc Châu phụ lão, Không Phụ sư tôn ân cần dạy bảo. Nhưng một giây sau, nàng liền lấy lại tinh thần. Nàng xác thực sống ở trên đời này, giờ phút này gánh chịu lấy nàng ý thức, không phải là cái này tên là Tuyết Nhi tiểu nữ. Tuyết Nhi, cái tên này không những không có để nàng sinh ra bất luận cái gì của mình, ngược lại để nàng cảm thấy hết sức không được tự nhiên, toàn thân không được tự nhiên. Bởi vì tại hiện thế, đây là Trúc Dư đối nàng đặt hữu xưng hô. Cha mẹ còn tại lúc, cũng nhiều gọi nàng A Tuyết. Chỉ có Trúc Dư, sẽ Tuyết Nhi gọi nàng. Giờ phút này chợt nghe xong người khác cũng như vậy xưng hô thân thể này, mặc dù chỉ là hài đồng, cũng khó tránh khỏi có chút quái dị cảm giác. Nhưng điểm ấy khó chịu rất nhanh liền bị mãnh liệt hơn cảm xúc thay thế. Lương thiện bản tính, để nàng đối với mấy cái này tại băng tuyết ngập trời bên trong dãy rủa cầu sinh trai trai hài tử, hiện lên thật sâu thương tiếc cùng đồng tình. Nhất là đang học lấy càng nhiều trí nhớ của kiếp trước mảnh vỡ, hiểu được bọn hắn bị ép đảo vong nguyên nhân về sau. Bọn hắn gia viên bị cái kia chút thần người tu hành hoặc nó nhanh đuốt hủy hoại chỉ trong chốc lát, không thể không ly biệt quê hương, tại cái này tàn khốc giữa thiên địa tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nàng khi còn bé không phải cũng là dạng này. Gia viên gặp nạn, bơ vơ không nơi nương tựa, trong gió rét run lẩy bẩy, coi là một giây sau liền sẽ táng thân hoang dã. Kiếp trước kiếp này, sao mà tương tự? Chỉ là nàng sao mà may mắn, có Trúc Dư Đạp Tuyết mà đến, đưa nàng từ trong tuyệt cảnh cứu ra. Nhưng những hải tử này, Tô Tấn Tuyết chợt nhớ tới cái gì, thiêu tan cười cười. A, giống như cũng là hắn tới cứu. Mảnh này băng tuyết ngập trời núi rừng, cùng kiếp trước Trúc Dư cưới lấy cơ quan chim bay tìm tới nàng lúc cảnh tượng như lúc. Nói như vậy, không cần chờ quá lâu, hắn sẽ xuất hiện. Những hải tử này cũng lập tức liền có thể được cứu. Nàng vừa cẩn thận lật xem một đoạn thuộc về cái này Tuyết Nhi ký ức, phát hiện cái này mình kiếp trước cũng không phải là bởi vì gia viên bị hủy mà lưu vong, hoàn toàn tương phản, nàng là bởi vì trời sinh liền có thể dẫn động cực hạn chi lực, bị cái kia chút sợ hai phổ thông làng xóm cư dân coi là chẳng lành yêu nghiệt tại lúc còn rất nhỏ liền bị vứt bỏ. Nhưng đứa nhỏ này thực chất bên trong mang theo cố dẻo dai, dựa vào tự thân cực hạn chi lực tại giã ngoại một mình cầu sinh, không chỉ có sống được thật tốt, còn chứa chấp không ít giống như nàng đến bước đường cùng cô nhi, dùng mình ít ỏi lực lượng che chở lấy bọn hắn. Lại so với ta khi còn bé mạnh hơn nhiều. Lúc trước nếu không có Lang Quân kịp thời xuất hiện, nàng tất nhiên sẽ biến thành trong núi hoang một bộ đống thi, đâu còn có về sau kiếm thánh Tô Tất Tuyết. Ai, Lang Quân. Vừa nghĩ tới Trúc Dư, trong lòng cảm khái liền bị ôn nhu tưởng niệm thay thế, cái khác tâm tư toàn bộ giảm đi. Nàng nhìn xem bay đầy trời núi tuyết rừng, trong lòng yên ổn xuống tới. Tại cái kia viễn cảnh đoạn ngắn bên trong, chính là Trúc Dư khống chế lấy cơ quan chim bay, ở chỗ này cứu các nàng. Cái kia nghĩ đến, là không cần đợi thêm bao lâu. Những hài tử này, chắc hẳn cũng lập tức liền có thể được đến che chở. Như vậy luận thế, chỉ dựa vào một cái khác tự thân còn nhỏ yếu em bé, cho dù có được phi phàm lực, lại như thế nào có thể dài lâu bảo vệ được bọn hắn đây? Kiếp trước Tuyết Nhi không hề hay biết gian nan, nàng tiếp tục dẫn bọn này xanh sao vàng gọn, run lẩy bẩy em bé, tại đến gối sâu trong tuyết gian nan buôn ba. Rốt cục tại màn đêm triệt để bao phủ núi rừng trước đó, đã tới trong miệng nàng cái kia đã vứt bỏ không người cỡ nhỏ làng xóm, tàn phá hàng rào, sụp đổ hơn phân nửa nhà tranh, tựa hồ nơi này từng chịu đựng tập kích, nhưng cuối cùng có cái có thể miễn cưỡng che gió cản tuyết địa phương, bọn nhỏ trên mặt lộ ra một chút sống sót sau hai nạn may mắn. Còn không chờ bọn hắn căng cứng thần kinh thoáng buông lỏng, bốn phía trong rừng liền truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng thê lương sói chu liên tiếp. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới giật mình rõ ràng, chỗ này xem ra còn có thể dung thân làng xóm, tại sao lại bị bỏ hoang? Bọn nhỏ gào khóc chạy trốn từ phía cái kia chút giữ tợn bóng sói tại đêm tuyết bên trong từng bước ép sát. Tô Tấn Tuyết tại huyễn cảnh bên trong từng gặp cảnh tượng đang tại trước mắt nàng tái diễn, nàng nhìn ở trong mắt hận không thể rút kiếm tương trợ. Đáng tiếc đây chỉ là đi qua huyễn tượng, nàng bất lực. Cùng lúc đó, trên không trung, Trúc Dư cùng A Xí tại cơ quan chim bay trên lưng ngồi đối diện nhau, ở giữa mở ra một tấm miêu tả lấy xung quanh khu vực bản đồ. Lại hướng phía trước, liền đến rừng sói đen khu vực. Trúc Dư ngón tay tại trên địa đồ vạch qua một mảnh bị tiêu ký vì màu nâu đậm khu vực, bên trong chiếm cứ một đám nghiên cứu ngự thú thuật người tu hành. Bất quá nha, bản lĩnh không tốt, đổi không ra cái gì ra dáng linh thú yêu thú, chỉ có thể dạy vào chút bình thường dã thú, hoặc là rú bát, nô dịch chút đê gia yêu tộc. Tại Trung Nguyên lăn lộn ngoài đời không nổi, liền chạy đến cái này phương nam trong núi rừng đến, hắc hắc bản địa dã thú, làm mưa làm gió. Trúc Dư đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Thế đạo này, chân chính cường đại người tu hành đều chiếm cứ danh sơn đại xuyên, học năm đó yêu tộc thành lập yêu đỉnh tư thế, làm lên cái gì thần đỉnh. Sẽ vốn tại loại này trong rừng xưng vương xưng bá, đều là chút không ra gì tiểu nhân vật. Cho nên, cầm cái này rừng sói đen đến cho chúng ta lính mới làm đá mài đao, không thể thích hợp hơn. A Xí, hắn dương mắt nhìn về phía bọc lấy một thân nhẹ nhàng lại cứng cỏi giáp da, càng lộ vẻ dáng người thẳng tắp thon thả thiếu nữ. Chính hắn cũng mặc một thân áo giáp màu đen, còn choàng một thân hồng áo choàng. Là sư tôn Chiêu Hoa cùng hai cái đồ nhi cùng một chỗ tặng lễ vật. A Xí phụ trách chế tạo áo giáp, hồng áo choàng thì là dáng ly một kim một chỉ tự tay đan. Chiêu Hoa thì là vì áo giáp thực hiện bên trên gây ảo ảnh lực, để hắn có thể tại mặc cái này thân áo giáp tình huống dưới lợi dụng huyễn tượng thay đổi tự thân hình dáng tướng mạo, thậm chí mê hoặc đối thủ. Lần này đối rừng sói đen đột kích tác chiến, liền từ ngươi đến toàn quyền chỉ huy dẫn đội. Ta sẽ ở không trung vì ngươi áp trận, không tất yếu không ra tay.
Đúng.
Tiên sinh yên tâm. Được tinh huyết, tu linh khí, chủ công cơ quan thuật nàng vẫn là không bằng người tu hành bình thường cường đại. Không sợ trường chiến đấu. Nhưng đối với điều khiển cơ quan tiến hành tác chiến, nàng có tuyệt đối tự tin, không ai vượt qua được. Một bên dứt khoát đáp ứng, A Si đáy lòng cũng không khỏi đến nổi lên một vòng bí ẩn mừng rỡ. Lần này Bắc Thượng chỉ là luyện binh, thập vạn đại sơn cần cường giả tọa trấn, sư tổ cùng sư muội đều lưu lại, tiên sinh bên người chỉ dẫn theo nàng một cái người đi ra. Mặc dù biết rõ này chủ yếu là bởi vì lần hành động này mục đích là khảo nghiệm cơ quan quân đoàn năng lực thực chiến, nhưng nàng vẫn là vì này cảm thấy cao hứng phi thường. Nhất định không thể phụ lòng tiên sinh tín nhiệm. Chờ bọn hắn khải hoàn, lại thật tốt cùng sư muội miễn. A không, là cổ vũ nàng. Thật tốt cổ vũ nàng.
Đúng.
Nàng muốn làm tốt tấm gương, tựa như tiên sinh chờ đợi như thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 417, một mắt nhìn thấu chương 417, một mắt nhìn thấu cơ quan đại quân ở trên không tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Trúc Dư bỗng nhiên lông mày khẽ động, cảm giác được phía dưới núi rừng bên trong truyền đến dị thường chấn động. Lấy hắn siêu phàm thị lực, trực tiếp xuyên thấu tầng mây cùng núi rừng, nhìn thấy một đám rõ ràng bị cải tạo qua đen sói, đang tại trong rừng trên mặt tuyết điên cuồng đuổi theo một đám thất kinh em bé. Hắn muốn tùy ý điều động một chi cỡ nhỏ cơ quan thú tiểu đội xuống dưới giải vây, quyền đương thực chiến khảo thí trước làm nóng người. Nhưng ánh mắt đảo qua đám kia em bé lúc, lại phát giác được trong đó một cái thiếu nữ trong cơ thể bắt đầu khởi động yếu ớt lại thuần túy cực hàn linh khí. Sinh ra liền có sức mạnh a, ngược lại là khó được. Trúc Dư trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, cải biến chủ ý A Xí hắn nhanh chóng hạ lệnh, giữ nguyên kế hoạch, từ ngươi dẫn đội chủ lực, lao thẳng tới rừng sói đen khu vực hải tâm. Ta khác mang một chi tiểu đội, đi phía dưới xử lý chút ít tình huống. Rõ ràng, A Xí không chút do dự, thậm chí không hỏi vì sao a nàng đối Trúc Dư tín nhiệm đã sớm tới nói gì nghe nấy tình trạng, từ trước tới giờ không hỏi vì sao a phút chốc, Trúc Dư nhận bên trên một cái khác cơ quan chim bay, xuất lĩnh lấy mấy chiếc hình thể hơi nhỏ, càng thêm linh hoạt chim ưng hình cơ quan thú, lao xuống hướng mảnh kia núi rừng. Trúc Dư ánh mắt xuyên thấu gió tuyết, chăm chú khóa chặt phía dưới núi rừng bên trong cái kia bị đàn sói vây khốn thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Hắn đang muốn trực tiếp xuất thủ dẹp điên những nghiệt xúc này, đã thấy cái kia thân phụ cực hàn chi lực tiểu cô nương chẳng những không có lùi bước, ngược lại từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây, dứt khoát kiên quyết chủ động xông về đàn sói, ý đồ vì cái khác chạy trốn em bé tranh thủ một chút hy vọng sống. Nàng thậm chí còn vừa đối mặt xử lý một cái. Thật can đảm. Trúc Dư khen một tiếng. Nha đầu này tâm tính không tệ, gặp nguy không loạn, lại là một cái giống A Xí, dáng lít như vậy khả tạo chi tài. Suy nghĩ bất quá thoáng qua, tại tiểu cô nương này gắt gao kéo dài, hắn dưới trướng cơ quan thú tiểu đội đã lướt đến núi rừng trên không, cơ quan chim bay phát ra thét dài cả kinh đàn sói ngẩng đầu. Công kích. Trúc Dư ra lệnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử vong từ trên trời giáng xuống. Cơ quan thú từ tầng trời thấp lướt qua, mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Đàn sói tại những này băng lãnh chém giết tạo vật trước mặt, cơ hồ không có chút nào lực chống cự, trong nháy mắt liền bị đến từ không trung lực lượng xé rách vỡ nát. Tiếng kêu rên bị sắc bén tiếng xé gió cùng xương cốt tiếng vỡ vụn bao phủ. Trúc Dư dưới thân cái kia cơ quan thú càng là hung hãn, trực tiếp mạnh mẽ đện vào trong bầy sói. Huyết nhục văng tung tóe ở giữa, tuyết bụi bị nhuộm thành đỏ sẫm, vảy da vụn băng cùng thịt vụn đánh vào cơ quan thú huyền thiết hộ giáp bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang. Nhưng cơ quan thú bản thân chỉ là sóc này một cái, hộ giáp bên trên liền vết cắt đều không có. Không hổ là A Xí tay nghề, đầy điểm. Khói bụi còn chưa tan đi, Trúc Dư đứng vững, thần thức liền cách bay lên bụi đất tìm tới cái kia dũng cảm tiểu cô nương. "Đừng sợ." Hắn nói. "Đã không sao." Tiểu cô nương trừng mắt một đôi mắt xanh, phản phất cũng có thể xuyên thấu qua bụi đất nhìn thấy hình dạng của hắn. Nàng không có ở trong thần thức đáp lời, chỉ là cứng tại chỗ mặc cho bên cạnh đồng bạn làm sao lôi kéo, bước chân đều không chút sức mẻ. Thẳng đến bọn hắn thấy rõ hai bên, Trúc Dư từ cơ quan thú trên lưng đi xuống. Bởi vì tồn lấy chế phục người mới tâm tư, hắn cũng bưng lên, nện bước bốn bề yên tĩnh bước chân, lại lấy tay kia mọi việc đều thuận lợi cưỡng chế tỉnh táo ổn định tất cả thấp phẩm lo âu bọn nhỏ. Bọn nhỏ quả nhiên so đại nhân dễ dụ nhiều lắm. Trong tiểu đội mấy cái xuất thân phàm nhân nữ tử liền đội vàng tiến lên, ôn nhu an ủi vài câu, lại móc ra mang theo người lương khô đưa tới. Những hải tử kia đầu tiên là nhút nhát nhìn qua Trúc Dư, gặp hắn thần sắc ấm áp, lại tiếp nhận thơm ngọt thức ăn, rốt cục nhịn không được oa khóc lên. Nước mắt cọ rửa mảnh mặt bên trên nước bùn, triệt để buông lỏng tâm thần, may mắn khởi kiếp sau quãng đời còn lại. Trúc Dư không có đi để ý tới cái kia chút khóc giống em bé, đi thẳng tới hắn coi trọng nhất cái kia mắt xanh tiểu cô nương. Đi tới gần, tinh tế ngắm nghĩa trương này mặc dù lây dính vết bẩn, lại khó nén nó linh tú khuôn mặt nhỏ, nhất là đối bên trên cặp kia thanh tịnh thấy đáy trong mắt màu lam lúc, Trúc Dư trong lòng lại là một trận cảm thán. Trên đời này, hẳn là thật tồn tại người con gái được trời hỗ trợ nói chuyện. A Xí, Giáng Ly, lại đến trước mắt tiểu cô nương này. Từng cái, không chỉ có can đảm qua người, thiên phú tuyệt diễm, cũng đều ngày thường như vậy. Kinh tâm động phách xinh đẹp. Trọng yếu nhất chính là, các nàng đều vừa lúc tại nguy nan nhất thời khắc gặp hắn. Đây không phải được thiên mệnh che chở, lại là cái gì? Sư tôn, ngươi thấy thế nào? Trúc Dư ở trong lòng nhẹ giọng hỏi. Dù là sớm đã rời xa thập vạn đại sơn, cách mênh mông khoảng cách xa, hắn cùng sư tôn Chiêu Hoa ở giữa tâm linh cảm ứng vẫn như cũ thông suốt. Chốc lát, một đạo âm thanh trong trẻo liền tại trong đầu hắn vang lên, mang theo vài phần đoán trách ý cười. Sư tôn cách khá xa, không nhìn thấy. Bao lớn em bé, gặp chuyện còn luôn muốn hỏi sư tôn. Đây không phải là bởi vì ngài kiến thức rộng rãi, mắt sáng như lúc mà Trúc Dư thuần thục đưa lên lấy lòng. Ừ, ít đến bộ này. Chiêu Hoa tựa hồ không dễ dàng như vậy bị đánh động, trừ phi người ngay tại trước mặt, bằng không bằng vào mấy câu nhưng hống không tốt nàng. Bị mất mặt, Trúc Dư cũng không giận, chỉ ở trong lòng đi lại, nghĩ đến đợi sau khi trở về lại thật tốt tìm sư tôn muốn bồi thường. Lại đem lực chú ý một lần nữa thả lại trước mắt tiểu cô nương trên thân, trên mặt lập tức hoán đổi thành một bộ chính kinh nghiêm túc bộ dáng. Cũng không thể để tiểu cô nương này cho là hắn là cái người không đáng tin cậy. Mượn từ đôi này trong mắt màu lam nhìn lấy đây hết thảy Tô Tất Tuyết, cũng đang lặng lặng nhìn chăm chú lên từng bước đến gần Trúc Dư. Nàng sững sờ nhìn một hồi tấm kia quen thuộc lại dẫn một chút tận lực bưng lên nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên bật cười. Khác với chúng ta, Lang Quân tính tình này, là một chút cũng không biến hóa đây. Vẫn là như vậy. Ưa thích chứa. Bộ này cố gắng duy trì chính kinh, ý đồ cho người ta lưu lại đáng tin ấn tượng đầu tiên bộ dáng, cùng năm đó ở Sóc Châu, hắn lắc lư. Không, là thuyết phục cái kia chút chấn thủ sứ nhóm lúc, đơn giản như lúc. Bọn hắn thật sự là quá quen thuộc hai bên. Dù cho giờ phút này hắn còn chưa phát một lời, Tô Tấn Tuyết từ lâu từ bước tiến của hắn, thần thái của hắn vẻ mặt, liếc mắt xem thấu cái này nhìn như trầm ổn đáng tin thanh niên túi ra phía dưới, cái kia phần chưa hề thay đổi, vương thả không bị trói buộc linh hồn bản chất. Tô Tấn Tuyết cười khẽ. Vô luận vượt qua bao nhiêu cái thời đại, vô luận trải qua bao nhiêu lần sinh tử luân hồi, hắn đều vĩnh viễn là hắn, chưa bao giờ thay đổi. Thật tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 418, nụ cười thay đổi vị trí. Chương 418, nụ cười thay đổi vị trí. Tô Tấn Tuyết nhìn chăm chú trước mặt thanh niên, ánh mắt cơ hồ thực chất hóa cuốn ở trên người hắn. Hắn trang phục cùng nàng trong trí nhớ bất luận cái gì thời kỳ cũng khác nhau, thậm chí còn mặc vào một thân túc sát áo giáp, nhưng biến thành chỉ là quần áo, người vẫn là người kia. Là nàng từ chưa cập kê năm bắt đầu, đuổi qua thời gian 800 năm, từ sư tôn gọi đến lang quân người. Tô Tấn Tuyết nhịn không được cười trộm, trong lòng âm thầm cô, cần thiết hay không? Tại một đám trai trai em bé trước mặt bày tình cảnh lớn như vậy, giả bộ cùng cái gì? Nàng bên này còn không nghi hoặc xong, chỉ nghe thấy Trúc Dư thanh âm vang lên, bắt đầu khích lệ lên cái này Tuyết Nhi tới. Hắn tán thưởng nàng đối mặt đàn sói lúc phi phàm dũng khí, sợ hai thán phục nàng trời sinh liền có thể dẫn động cực hàn chi lực tuyệt hảo thiên phú. Hắn thậm chí từ những hài tử khác giải rác suy nghĩ đoạn ngắn bên trong, biết được nàng lấy non nớt bả vai che chở bọn này lang thang đồng bạn đủ loại sự tích. Trong lời nói, thưởng thức cùng tán thưởng không che giấu chút nào. Lần này tán dương, nghe được ý thức chỗ sâu Tô Tấn Tuyết tâm tình phức tạp, có thể nói là tức vui lại ghen ghét. Vui chính là bị như thế không tiếc ngôn từ khích lệ, dù sao cũng là kiếp trước mình cái kia phần dũng cảm cùng đảm đương, cùng có bình yên. Ghen ghét thì là tinh tế hồi tưởng, tại nàng thiếu nữ lúc, Trúc Dư cũng không có như thế khen qua nàng. Nói đến nhiều nhất, nói chung chính là câu kia mang theo cương triều Tuyết Nhi thật thông minh hoặc là khẳng định nàng kiếm đạo tiến bộ thật tốc. Chưa từng giống bây giờ như vậy, đem can đảm, thiên phú, phẩm tính từng cái sách đi ra, đẩy ra vỏ nát khích lệ. Không được. Trong lòng có chút không thăng bằng. Tô Tấn Tuyết âm thầm quyết định, đợi mọi người đều từ cái này định cảnh bên trong tỉnh lại, nhất định phải quấn lấy Lang Quân, để hắn cũng thật tốt, nhiều hơn khen chính mình mới được. Hơn nữa còn phải đổi về tiểu Tuyết Nhi bộ dáng, để hắn khen thiếu nữ lúc mình. Muốn so khen cái tiểu nha đầu này còn nhiều hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần mới được. Mà giờ khắc này, thân ở hiện trường nhỏ Tuyết Nhi, tâm tư thì đơn thuần trực tiếp nhiều lắm. Nàng cũng không bởi vì tán dương mà lộ ra nét mừng, ngược lại một mực dùng cặp kia trong suốt mắt xanh nhìn chằm chằm Trúc Dư. Ngay tại Trúc Dư một phen tán dương hoàn tất, đang chuẩn bị dẫn xuất mời chào ý khoảng cách, nàng đỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh thúy nhưng lại mang theo điểm nghi hoặc, "Ngươi, cần ta trợ giúp sao?" Nàng tuổi không lớn lắm, nhưng những năm này mang theo đồng bạn tại trong loạn thế sống đầu đường xó chợ, thấy qua người cũng không tính ít, mặc dù phần lớn là giống như nàng cô nhi, nhưng cũng hiểu chút ân tình lối đời. Một cái người không quen biết, vừa lên đến liền đối nàng đủ tiểu tán thưởng, hơn phân nửa là muốn cầu cạnh nàng mới đúng. Nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng. Là trước mắt cái này cưới tại chim lớn thượng nhân cứu được bọn hắn, là bọn hắn những hài tử này muốn cầu cạnh hắn, hắn cần gì phải tự nhủ nhiều như vậy lời hữu ích. Nhỏ Tuyết Nhi nghiêng đầu, đáy mắt nghi hoặc càng đậm. Lời này hỏi được Trúc Dư đều sửng sốt một chút, hắn không ngờ tới cô nương này trực tiếp như vậy. Lập tức cười vang, thản nhiên thừa nhận, không sai, ta cần ngươi. Ta rất xem trọng thiên phú của ngươi cùng dũng khí. Thân thức chẳng qua, bọn hắn lai lịch, cùng bọn hắn đang tiến hành sự nghiệp. Muốn đem cái kia chút chế tạo ra truy sát các nàng đàn sói quái vật, cùng tất cả tùy ý làm nhục thế gian cái gọi là người tu hành nổ tận gốc, triệt để xóa đi. Sáng tạo một cái để bọn nhỏ không cần lại trôi dạt khắp nơi, lo lắng hãi hùng thế giới. Toàn bộ độ nhập nhỏ Tuyết Nhi trong đầu, để nàng bằng nhanh nhất tốc độ hiểu hết thảy. Nhưng Trúc Dư như thế thẳng thắn về sau, nhỏ Tuyết Nhi nhưng cũng không trả lời ngay, ngược lại biểu hiện ra cùng vừa rồi trực diện đàn sói lúc quả quyết hoàn toàn tương phản chần chờ. Nàng vô ý thức quay đầu, nhìn về phía bên người cái kia chút mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua đồng bạn của nàng, bờ môi giật giật, lại không nói ra lời. Trúc Dư nhìn ra nàng lo lắng, ôn hòa nói, yên tâm, bọn hắn bây giờ nghe không thấy đối thoại của chúng ta, có lời gì, lớn mật nói là được. Nhỏ Tuyết Nhi nửa tin nửa ngờ, hướng phía cách đó không xa một cái đầu tóc ngắn thiếu nữ kêu một tiếng, Aman. Thiếu nữ kia không hề hay biết, vẫn như cũ cùng những hài tử khác cùng một chỗ, tò mò đánh giá rừng ở cách đó không xa cơ con chim. Xác nhận đồng bạn thật nghe không được, nhỏ Tuyết Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía Trúc Dư, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện cùng tuổi tác không hợp nghiêm trọng, rốt cục nói ra nàng lớn nhất khúc mắc, giống ta dạng này người, sớm muộn lại biến thành yêu ma. Ta thậm chí đã có thể cảm giác được cái kia chút không tốt đồ vật tại ảnh hưởng ta, chờ ta lại lớn lên một chút, chỉ sợ cũng ép không được. Ta không biết nên làm cái gì. Nàng nói xong, rủ xuống tầm mắt, tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo, giống như là đang chờ đợi một cái tuyên án. Trúc Dư nhìn xem nàng nho nhỏ bóng dáng, ánh mắt nhu hòa một chút, sẽ không. Hắn chắc chắn nói, ta có biện pháp giúp ngươi, để ngươi vĩnh viễn sẽ không biến thành loại kia quái vật. Đương nhiên, như ta vừa rồi nói, tại ta giúp ngươi về sau, ngươi cũng phải giúp ta. Dùng lực lượng của ngươi, tiếp tục ngươi đi qua cùng hiện tại làm những chuyện như vậy. Dứt lời, hắn lần nữa hướng nàng đưa tay, lòng bàn tay hướng lên. Có muốn tới không? Cùng chúng ta cùng một chỗ, bắt lấy cái kia chút chân chính yêu mà, đi tự tay kết thúc đây hết thảy. Nhỏ Tuyết Nhi còn chưa trả lời. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Ánh lửa ngút trời mà lên, trong nháy mắt chiếu sáng lên nửa bầu trời, liền trong rừng bóng mờ đều bị nhuộm thành màu vỏ quýt. Chỉ thấy phương xa chân trời, khói đặc cuồn cuộn, tiếng nổ mạnh liên tiếp, bên tai không dứt. Cái đó là? Nhỏ Tuyết Nhi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cũng là đồng bạn của ta. Trúc Dư nói, dẫn đầu bọn hắn tiến công, là một cái trước kia giống như ngươi tiểu nữ. Nàng chính xuất lĩnh lấy một chi đội ngũ, trong đội ngũ đều là giống bên cạnh ngươi những hải tử này như thế, gia viên bị hủy, thân nhân ly tán người. Hiện tại, bọn hắn đang tại hướng tạo thành đây hết thảy đám đầu sò gây nên, khởi xướng báo thủ. Trúc Dư lần nữa vươn tay, cho nên, ngươi nghĩ đến sao? Cùng chúng ta cùng một chỗ. Tô Tấn Tuyết nhìn qua Trúc Dư hướng phía mình rỗi ra tay, nghe lấy hắn nói chúng ta cùng một chỗ, thay đổi đây hết thảy cùng hắn kề vai chiến đấu, gột rửa bể hung. Trái tim giống như là bị cái gì đồ vật hung hăng va vào một phát. Cái này sức hấp dẫn thực sự quá lớn, lớn đến nàng cơ hồ quên đi mình giờ phút này chỉ là cái trí thân sự ngoại của chúng, lớn đến nàng nhịn không được trả lời ra cái trước kia. Cơ hồ là tại nàng đấy lòng thanh âm rơi xuống đồng thời, nhỏ Tuyết Nhi cũng ngẩng đầu, trong mắt chần chờ triệt để tan đi. Nàng thốt ra, tốt. Sau đó, nàng liền trông thấy, Trúc Dư cởi cầm đưa tới cái kia tay nhỏ. Sư tôn, Đỗ Nhi lại chiêu mộ được một nhân tài, tiềm lực vô hạn. Vừa vặn gần nhất tinh huyết cũng ổn dưỡng khôi phục được không sai biệt lắm, đầy đủ phân cho nàng một phần, giải quyết nàng nỗi lo về sau. Lúc này, một tiếng to rõ chim hót xẹt qua chân trời, nhưng chỉ gọi hai tiếng, liền bị mãnh liệt hơn hỏa lực thanh triệt ngọn nguồn ép xuống. Phương xa rừng sói đen đã triệt để đổi bộ dáng. Một cái hố sâu to lớn thình lình xuất hiện tại trong núi rừng, xung quanh cây cối đều bị phá hủy, khói đen bốc lên. A Xí nhìn xuống phía dưới bị tụ linh pháo cày qua một lần chiến trường. Bên hai truyền đến các đồng bạn không đè nén được hưng phấn reo hò, chúc mừng lấy trận này gọn gàng đại thắng. Sói rừng người tu hành nhóm, tại cơ quan quân đoàn trên trời rơi xuống đợt thứ nhất đã kích xuống liền triệt để mộng. Bọn hắn quen thuộc tại trong núi rừng xưng vương xưng bá, chưa từng gặp qua bực này đến từ không trung giảm chiều không gian đả kích. Đợi đến bọn hắn từ ban đầu trong hỗn loạn miễn cưỡng kịp phản ứng, ý đồ tổ chức lên ra dáng chống cự lúc, linh pháo quang trụ đã đập vào bọn hắn ẩn thân cứ điểm cung pháp trận phía trên. Bất quá, đám người này cũng là không hoàn toàn là phế vật. Tại thời khắc sống còn, bọn hắn không biết từ cái nào bí mật chuẩn thú bên trong thả ra một cái hình thể to lớn quái điểu, ý đồ làm liều mạng một lần. Nhưng cái kia quái điểu tựa hồ cải tạo chưa triệt để hoàn thành, vẹn vẹn bay nhảy hai lần, liền bị mấy đạo giao nhau phóng tới tụ linh pháo kích rơi. Sau đó, toàn bộ rừng sói đen khu vực hạch tâm liền đang kéo dài không ngừng trong tiếng nổ vang, bị triệt để hoành thành hiện tại bộ này quan cảnh. A Xí trên mặt không có quá nhiều thắng lợi vui sướng hoặc hưng phấn, bởi vì đối thủ thực sự quá yếu, trận chiến đấu này càng giống là một trận đơn phương vũ khí tính năng khảo thí, mà không phải thể lực ngang nhau chinh chiến. Vẫn là trở về hướng tiên sinh phục mệnh đi. Xác nhận trên mặt đất đã mất vật sống về sau, cơ quan quân đoàn bắt đầu chuyển hướng, hướng về nơi đến Trúc Dư dừng lại mảnh kia rừng bay đi. Làm A Xí khống chế lấy cơ quan chim, dẫn đầu đến rừng trên không, ánh mắt hướng phía dưới tìm kiếm lúc, một chút liền nhìn thấy cái kia quen thuộc bóng dáng. Cùng hắn chính nắm một cái khác lạ lẫm tiểu cô nương tay, cười đến vẫn rất vui vẻ. A Xí trên mặt cái kia bởi vì sắp nhìn thấy tiên sinh mà lại hiện ra dáng tươi cười, trong nháy mắt ngưng kết. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 419, nhiệt tình tới chương 419, nhiệt tình tới tiên sinh. Lại nhặt được một đứa bé đây. A Xí khống chế lấy cơ quan chim chậm rãi hạ thấp độ cao, ánh mắt định tại Trúc Dư bên cạnh cái kia xa lạ mắt màu lam tiểu cô nương trên thân. Với lại, nhìn cái kia ẩn ẩn tán phát khí tức băng hàn, cùng cặp kia không giống với thường nhân trong mắt màu lam, liền biết đây cũng là một cái giống như các nàng, tuyệt không đơn giản em bé. Đầu tiên là mình, lại là dáng ly sư muội, bây giờ đây là cái thứ ba. Cùng những này trời sinh liền dẫn một loại nào đó thần dị xem xét bề ngoài liền biết không phải phàm tục các tiểu cô nương so sánh, tự mình ngã lộ ra. Có chút bình thường. Trúc tiên sinh, chúng ta thắng á? Chúng ta đánh thắng. Không giống với A Xí nội tâm gợn sóng cùng một chút lãnh đạo, tuy hành phạm nhân các binh sĩ từng cái cảm xúc cao, không kịp chờ đợi hướng Trúc Dư cùng không có tham chiến các đồng bạn chia sẻ lấy vui sướng. Đối với thế gian này tuyệt đại đa số phạm nhân mà nói, người tu hành trải qua thời gian dài đều là ngồi tít trên cao, không thể chiến thắng thần chỉ. Cho dù là trong phạm nhân dũng cảm nhất không sợ cái kia một bộ phận, đối mặt người tu hành lúc, đăm chiêu suy nghĩ thường thường cũng chỉ là đã chết giống người dạng mà không dám hy vọng xa vời có thể chân chính chiến thắng đối phương. Nhưng cuộc chiến hôm nay, dùng sự thực chứng minh, cái này chút cái gọi là thần cũng không phải như vậy không thể chiến thắng. Ai nói phạm nhân cũng chỉ có thể mặc người chém giết? Một cái đại hán râu quai nón vũ bộ ngực cười to, chỉ cần ra hỏa đủ cứng, chúng ta cũng có thể thí thần. Người bên ngoài đi theo phụ họa, trong giọng nói tràn đầy mở mày mở mặt tiêu ngạo. Với lại, bọn hắn thậm chí còn không có sử dụng cái kia chút chân chính áp đáy hòm cơ quan tạo vật, vẹn vẹn bằng vào chi này mới xây quân đoàn liền như thế dễ dàng phá hủy toàn bộ rừng sói đen. Mặc dù rừng sói đen bên trong những người tu hành này, tại chân chính trong mắt cường giả bất quá là chút không ra gì tiểu nhân vật, nhưng có thể thắng lợi chuyện này bản thân, đối với phàm nhân mà nói, chính là phấn chấn lòng người hành động vĩ đại. Từ nay về sau, phàm nhân không còn là chỉ có thể mặc người thịt cá sâu kiến. Trúc Dư đứng ở trong đám người ương, trên mặt mang cười ôn hòa, kiên nhẫn nghe lấy các tướng sĩ ngươi một lời ta một câu thuật lại tình hình chiến đấu, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Đám người nói cũng kha khá rồi, hắn mới dương mắt nhìn hướng chẳng biết tại sao núp ở đội ngũ cuối cùng A Xí, ngáp nói, A Xí, tới. A Xí giật mình, tiên lặng đẩy ra đám người đi qua. Trúc Dư chỉ vào bên người cái kia đối mặt đông đảo người xa lạ nhìn chăm chú, lại một điểm không sợ người lạ nhỏ Tuyết Nhi, đối A Xí giới thiệu nói, A Xí, đây là Tuyết Nhi, một cái phi thường dũng cảm, cũng phi thường lợi hại em bé. Về sau, nàng cũng là đồng bạn của chúng ta. Đồng bạn? Không phải. Đồ đệ. A Xí trong lòng khối kia mát tảng đá bỗng nhiên liền rơi xuống đất, căng cứng bả vai không tự giác buông lòng chút. Nàng kỳ thật một mực lặng lẽ kìm nén cố sức lực. Tiên sinh thu dáng ly làm đồ đệ, nếu là lại đem này thiên phú dị bẩm Tuyết Nhi cũng thu làm môn hạ, chính mình cái này sớm nhất đi theo tiên sinh thân phận, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng, hiện tại không thu đồ đệ, không có nghĩa là về sau liền nhất định không thu. Nhưng mặc kệ nó, tiên sinh luôn nói sống ở hiện tại chuyện sau này, về sau còn muốn là được. Hiện tại một mực cao hứng, buồn rầu lưu cho tương lai A Xí. Tại Trúc Dư ấm áp ánh mắt, A Xí thu liễm lại phân loạn suy nghĩ, hướng cái kia mắt xanh tiểu cô nương nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi, ngươi tốt. Cái sau cũng chỉ là bình tĩnh gật đầu đáp lại, lời ít mà ý nhiều, ngươi cũng tốt. Nhìn xem hai cái này, nha đầu một cái thần sắc lãnh đạm, một cái trầm mặc ít nói, lẫn nhau thăm hỏi đều lộ ra một cỗ người sống chớ gần khí tức, Trúc Dư buồn cười. Hai cái này nha đầu, một cái tính tình lạnh, một cái câu chuyện buồn bực. Tiến đến cùng một chỗ, sợ là ba ngày đều chưa hẳn có thể nói lên một câu đầy đủ. Lại thêm dáng ly cái đứa bé kia cũng là không sai biệt lắm lành lạnh tính tình. Làm sao cảm giác mấy cái này người con gái được trời hỗ trợ, tất cả đều là chút bí ẩn làm người ta phát bực. Nếu là còn có kế tiếp, đến cái hoạt bát nhiệt tình một chút ta. Cái này đoàn đội bầu không khí, cũng không thể luôn dựa vào ta một cái người tới cứng chống đỡ sinh động ai trong lòng âm thầm châm chọc một phen, Trúc Dư trên mặt lại là không hiện, hắn đối còn đắm chìm trong vui sướng đám người cất cao giọng nói, "Tốt, lần này bắt thượng thí nghiệm lính mới chiến lược mục đích đã viên mãn đạt thành. Hiệu quả nổi bật. Hiện tại, toàn thể đường về, trở về thật tốt chúc mừng một phen." Dứt lời, hắn dắt Tuyết Nhi, hướng phía cách đó không xa cơ quan chim đi đến. A Xí cơ hồ là vô ý thức theo sát phía sau, tại Trúc Dư đạp vào cơ quan chim lúc, liền đưa tay nhận lấy điều khiển cán. Tư thế kia, phản phất sợ tiên sinh sẽ cùng vị này mới tới đồng bạn cùng cưới một chiếc, đem nàng ném một bên. Tại cái kia chút vừa mới được cứu vớt, được an trí tại những khác cơ quan thú bọn nhỏ đã kinh lại ưa thích trong tiếng hô, to lớn cơ quan quân đoàn trùng trùng điệp điệp lên không, hướng phía thập vạn đại sơn phương hướng khải hoàn. Chỗ xa xa, một mảnh không bị chiến hỏa liên lụy âm u trong rừng rậm. Một đạo hiểu điệu thân ảnh màu đỏ, chính lời biếng dựa nghiêng ở cao cao trên những cây, úng tùm cành lá cùng bóng mờ xảo diệu đưa nàng thân hình hoàn toàn che lấp. Trận tuyết lớn, lại tại dính ở trên người nàng trước liền hòa hợp hư vô. Nàng ném vui lùa một cây đỏ thấm lông vũ, nhìn qua cơ quan quân đoàn biến mất phương hướng, phát ra một tiếng ý vị không rõ hừ nhẹ, đầu gỗ cùng kim loại làm lửa chim. Hừ, ngược lại là so đám phế vật kia nhóm, làm ra đồ vật có ý tứ nhiều nhân tộc, rốt cục cũng bắt đầu làm điểm thú vị đồ vật, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 420, nhìn rõ chương 420, nhìn rõ đại quân khải hoàn, thập vạn đại sơn lập tức sôi trào lên. Dân chúng tự động tụ tập lại, giấy lên đống lửa, chuyển ra chân tàng rượu ngon cùng đồ ăn, cử hành thịnh đại tiệc ăn mừng. Trong bữa tiệc, cái kia chút tự mình tham dự rừng sói đen chi chiến các chiến sĩ thành được hoan nghênh nhất người. Bọn hắn bị bao bọc vây quanh, từng lượt giảng thuật cơ quan hỏa lực như thế nào sẽ rách trường không, đem cái kia chút ngày xưa cao cao tại thượng ngụy thần liền cùng hắn nhóm xào huyệt cùng nhau hóa thành đất khô cằn cảnh tượng. Nghe lấy những người tu hành kia tại tuyệt đối hỏa lực trước mặt làm sao không có thể một kích, cái kia anh minh hỏa lực phảng phất ngay tại bên tai nổ vang, trong đám người không ngừng bộc phát ra sợ hãi thán phục cùng gieo họ. Cái gì bất tử bất diệt, chịu ba pháo còn không phải tan thành mấy khói. Thần cũng bất quá như thế. Thu kịch hò hét cùng thanh thúy cười đùa xen lẫn, nguyên bản đặt ở trong lòng mọi người đối thần chỉ kính sợ, tại những này hoạt bát trong miêu tả tan rã hơn phân nửa, chỉ còn lại có mở mày mở mặt thoải mái. Tiếng cười cười nói nói cùng sục sôi tiếng nghị luận, vang vọng liên miên dãy núi. Mọi người tất nhiên là cao hứng mừng mừng, nhưng Trúc Dư nhưng không có lập tức dung nhập mảnh này vui mừng bên trong. Hắn mang theo A Xí cùng mới gia nhập nhỏ Tuyết Nhi, trực tiếp về tới ở vào trên vách núi chỗ ở, đi gặp hai vị kia lưu thủ người nhà. Hoa Đoàn Cẩm Thốc tiểu viện, hai thân ảnh đứng yên trong đỉnh. Tới tới tới, Tuyết Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút. Trúc Dư vừa vào cửa liền giơ lên giọng, đầy nhiệt tình, hoàn toàn không có nửa điểm trên chiến trường túc sát. Vị này chính là ta sư tôn, Chiêu Hoa. Thần thông quảng đại, không gì không biết, là chúng ta chỗ này lợi hại nhất định hải thần châm. Cánh tay hắn mở ra, chỉ hướng bên cạnh vị kia vóc người cực cao, khí chất lành lạnh như trăng nữ tử. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên khác, vị này đâu, là ta một cái khác đồ đệ, Giáng Ly. Thiên phú chắc tuyệt, tương lai không thể đo lường, cũng là một đời thiên tiêu. Đã người đã thành công kéo nhập bọn, đạt được mục đích, lại là tại nhà mình sư tôn trước mặt, Trúc Dư cái kia bất cần đời bản tính liền có chút đè nén không được, giới thiệu từ khoa trương đến gần như thổi phồng. Nghe lấy hắn cái kia mặc dù nghe lấy sốc nổi, nhưng tra cứu kỹ càng tựa hồ cũng đúng là sự thật khích lệ, Chiêu Hoa không khỏi mỉm cười. Mắt sáng như sao lưu chuyển ở giữa lướt qua vẻ cương triều, nhìn qua trước mắt cái này qua nhiều năm như vậy vẫn như cũ nhảy thoát đồ đệ, cao giọng đáp, người đứa nhỏ này cũng là không tính quyết đại. Giọng điệu tương đương thản nhiên, nhận lãnh Trúc Dư thổi phồng. Dù sao cái này vốn là sự thật, huống hồ tại Kiêu Ngạo Long tộc trong nhận biết, cũng không có khiêm tốn cái này mọi khái niệm. Nàng chính là lợi hại như vậy, không thể nghi ngờ. Mà một bên Giáng Ly, thì bởi vì lấy điểm tĩnh nội liễm tính tình, bị sư phụ như vậy ngay thẳng khích lệ làm cho có chút thẹn thùng. Trắng non gương mặt xinh đẹp có chút phát nhiệt, nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nổi bật lên nàng cái kia vốn là như là trong hoa tiên tử thanh lệ dung nhan càng phát ra kiểu diễm động lòng người. Nếu chỉ nhìn cái này hồn nhiên vô hại bên ngoài, mặc cho ai cũng khó có thể tưởng tượng, trong cơ thể nàng còn tồn lấy thực tâm tử hiểm như vậy, lệnh thánh cảnh cường giả đều kiêng kỵ kinh khủng lực lượng. Mượn từ nhỏ Tuyết Nhi trong mắt, Tô Tấn Tuyết cũng tại cẩn thận đánh giá hai vị này. Đối Giang Ly, nàng chỉ nhiều nhìn qua, trong lòng cảm thấy kỳ dị. Vị này niên kỷ so với chính mình không lớn lắm, chỉ kiếp trước kiếp này lại là hoàn toàn cùng tên. Với lại tính cách khí chất, cũng cùng hiện thế vị kia vô luận đối mặt loại nào sóng gió đều ung dung nam cương thần vu rất có khác biệt. Vóc người này a, cũng là thủy chung như một. Sau đó, lực chú ý của nàng liền hoàn toàn bị vị kia tên là Triều Hoa nữ tử hấp dẫn. Chính là nàng, nữ nhân kia. Cho dù cùng là nữ tử, Tô Tấn Tuyết cũng không thể không thừa nhận, như vậy cao hoàn mỹ vóc người, quả nhiên là trước không có người sau cũng không có người. Mà thực lực, nghe Lang Quân như vậy không hề điểm mấu chốt thổi phồng cùng nàng tự nhận, nghĩ đến cũng sẽ không yếu hơn thánh cảnh, thậm chí khả năng càng cao. Về phần cái kia không gì không biết đánh giá, Tô Tấn Tuyết mới đầu chỉ coi là Trúc Dư quen co ưa thích hống người vui vẻ khen trương ngôn tử. Cái này tên đần thậm chí tại đêm động phòng hoa chút lúc, còn ôm nàng lời thề son sắt nói qua nàng là thiên cổ đệ nhất mỹ nhân đây. Lúc ấy trong lòng là ngọn, nhưng về sau chứng minh hắn nhìn mỗi cái nương tử đều cảm thấy như vậy. Nghĩ như vậy, Tô Tấn Tuyết nhịn không được cười khẽ một tiếng. Lại mượn nhỏ Tuyết Nhi ánh mắt dương mắt nhìn lên, vừa lúc cùng cái kia trưởng thân ngọc lập nữ tử đối đầu ánh mắt. Trong chốc lát, nàng trong lòng run lên. Chiêu Hoa ánh mắt thâm thúy, cặp kia mắt sáng như sao phảng phất có thể xuyên thấu hư ảo, thẳng đến sâu trong linh hồn. Ngay sau đó, câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nụ cười kia cực kỳ nhạt, nhưng tuyệt không phải cho nhỏ Tuyết Nhi tiểu cô nương này. Tô Tấn Tuyết cảm giác sao mà nhạy cảm, lúc này sợ hãi cả kinh, thấy lạnh cả người từ trong ý thức luồn lên. Nữ nhân này, nàng vừa mới là nhìn thấy ta, một chút cực kỳ hoang đường cảm giác xông lên đầu. Đây bất quá là một cái lấy ký ức quá khứ làm bản gốc cấu trúc huyễn cảnh mà thôi. Trước mắt Chiêu Hoa, nói cho cùng cũng bất quá là huyễn cảnh căn cứ ký ức hư cấu ra một cái huyễn ảnh. Nàng làm sao có thể vượt qua thời không cùng hư thực màn che, phát giác được chính mình cái này từ bên ngoài đến người đứng xem tồn tại. Nhưng cái kia nhìn thoáng qua đối mặt cùng dáng tươi cười, mang tới trùng kích thực sự quá mức chân thật. Chiêu Hoa tại cười về sau, liền cấp tốc khôi phục thân là sư tôn nên có đoan trang cùng ung dung, nhu hòa nhìn xem chân chính nhỏ Tuyết Nhi, phóng thích ra ấm áp thiện ý nhỏ Tuyết Nhi tựa hồ đối với vị này xinh đẹp lại ôn nhu cũng rất có hảo cảm. Nhưng Tô Tấn Tuyết trong lòng lại là một mảnh lạnh buốt. Cảm giác kia, tựa như ngươi đang tại thưởng thức một bức lưu truyền ngàn năm cổ họa, đắm chìm trong ý cảnh bên trong lúc. Ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện người trong bức họa cũng tại nhìn chằm chằm ngươi, còn hướng ngươi cười cười. Phần này kinh dị, đủ để khiến người phía sau lưng phát lạnh. Cái tiếc cười, tuyệt đối không phải là ảo giác, cũng không phải nhìn sai. Nữ nhân này thực lực, vượt xa suy đoán của nàng. Loại này vượt qua ngàn năm thời không xem thấu hết thể năng lực, cho dù là đương thời đứng đầu nhất cường giả cũng chưa chắc có. Chí ít chính nàng liền tuyệt đối làm không được. Chắc không được. Nữ nhân này có thể làm Lang Quân sư tôn. Giờ phút này, Tô Tấn Tuyết đối vị này thần bí khó lường Chiêu Hoa, là chân chính tâm phục khẩu phục. Bực này nhân vật, xác thực có tư cách để nàng cam tâm tình nguyện gọi một tiếng sư tổ. Mà Chiêu Hoa phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, thân sắc lạnh nhạt cùng nhỏ Tuyết Nhi Hàn Nguyên. Đã gặp mặt về sau, Trúc Dư liền cười khoát tay, ba người các ngươi tiểu cô nương đi bên ngoài góp một chút náo nhiệt đi, ta cùng sư tôn nói chút lời nói. Đối xử mọi người rời đi, Chiêu Hoa mới nhẹ giọng mở miệng, hỏi thăm Trúc Dư dự định, "Đỗ Nhi, ngươi đã mang nàng trở về, dự định dạy nàng thứ gì?" "Kiếm." Trúc Dư không chút do dự trả lời. Nhớ tới nhỏ Tuyết Nhi ở trong rừng vùng nhánh cây chạm sói bộ dáng, trong mắt ý nguyên tràn đầy tán thưởng thân sắc. Ta xem qua thân thủ của nàng, dù chưa tu hành tôi luyện, lại có thiên sinh linh xảo cùng chơi liệu, là khối luyện kiếm đồ ăn tốt. Với lại ta cái kia thủy chi tâm pháp, cùng nàng trong cơ thể bằng chi khí tức có thể hỗ trợ lẫn nhau, tương đương cùng tồn tại. Chiêu Hoa không có nói tiếp, chỉ là lặng lặng nghe. Trúc Dư dừng một chút, lại bổ sung, bất quá, ta không có ý định thu nàng làm đồ. Tiểu nha đầu này quá thành thục, A Xí mặc dù cũng tuổi nhỏ thông minh, thực chất bên trong nhưng cũng còn có mấy phần con gái nhỏ thần thái, nhưng nàng không giống nhau. Nàng tựa như một thanh đã mài ra phong mang bảo kiếm, thông thấu, cứng cỏi, rất nhiều đạo lý không cần ta nhiều lời, chính nàng liền có thể nổ ra. Nhà giáo, chuyên đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc vậy, ta nếu chỉ dạy nàng sát phạt kỹ năng, tính không được chân chính sư phụ. Huống hồ, lấy nàng tâm trí, ta càng muốn đưa nàng coi là có thể bình đẳng giao lưu đồng bạn, mà không phải cần muốn lúc nào cũng che chở Đỗ Nhi. Đối với Trúc Dư lựa chọn, Chiêu Hoa cũng không tiến hành đánh giá, cũng không cho ra bất luận cái gì chỉ điểm. Nàng chỉ là có chút gật đầu, cho biết là hiểu. Chiêu Hoa đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xôi phương bắc, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hoàng hôn sắp tới chưa đến, đen kịt chân trời, hình như có ánh lửa sáng lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 421, thú càng thêm thú. Chương 421, thú càng thêm thú. Một chút cảm giác hôn mê cấp tốc tối lui. Huyền ảnh mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là một mảnh tuyết trắng mênh mang bao trùm hiểm trở đỉnh núi. Gió lạnh vòng quanh băng tinh gào thét mà qua, lại không chút nào cảm giác rét lạnh. Thức hải bên trong, phi vũ cái tiên liễu lo không ngừng nói thầm thanh triệt ngọn nguồn biến mất. Trong đầu là hồi lâu chưa từng có thanh tĩnh. Nhưng phần này thanh tĩnh không có tiếp tục bao lâu. Phút chốc, lít nha lít nhít ký ức liền mãnh liệt mà đến, tranh nhau chen lấn mà tràn vào nàng thức hải. Là, nàng cũng rốt cục bị kéo vào phu quân kiếp trước trong ảo cảnh. Hồi tưởng lại một khắc này, làm cô kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác triệu hoán phun lên thời điểm, nàng chính si ngốc nhìn qua trong nhập định trúc dư ngẩn người. Đắm chìm trong cái kia phần an bình cùng trong sự thỏa mãn, lại không thể ngay đầu tiên có chỗ cảnh giác. Tâm thần thoáng buông lòng trễ, liền bị cố lực lượng này tốn tiến đến. Mà cái kia chút nàng từ nhìn thấy kiếp trước điên cuồng một góc về sau, liền ngày đêm hiếu kỳ, âm thầm lo lắng ký ức, không giữ lại chút nào ở trước mắt nàng trải rộng ra. Kiếp trước nàng là Huyền Hoàng trưởng thượng chủ con gái, liền tên đều như vậy thần kỳ trùng hợp. Huyền ảnh, thơ nhỏ liền thể hiện ra để tất cả tộc nhân đều vì thế mà choáng váng phi phàm thiên phú, được vinh dự Huyền Hoàng tộc từ trước tới nay kinh tài tuyệt diễm nhất thiên tài. Trong tộc ánh mắt toàn bộ tập trung ở trên người nàng, nhưng trong ánh mắt kia không có bao nhiêu mong đợi cùng thiện ý, càng nhiều hơn chính là một loại bệnh trạng hưng phấn. Ám sát, từ nàng khi còn bé liền từ chưa gián đoạn. Cũng không phải là vì tranh đoạt quyền thế, cũng không có quan cái gì cao thâm khó dò tính toán. Thuần túy là bởi vì tại Huyền Hoàng nhóm trong mắt, đem một cái tương lai không thể đo lường người thừa kế bóp chết ở trong tã lót, là một chuyện cực hạn thú vị. Tựa như tự tay ngã nát một kiện độc nhất vô nhị, giá trị liên thành chân loạn, nghe cái kia thanh thúy tiếng vỡ vụn, nhìn cái kia tốt đẹp chôn bụi, liền có thể từ đó thu hoạch được không cách nào hình dung sảng khoái. Mà cha mẹ của nàng, cao cao tại thượng Huyền Hoàng tôn chủ cùng tôn bề sau, đối với cái này cũng chưa từng quá nhiều ngăn cản. Theo bọn hắn nghĩ, như con gái bất hạnh bỏ mình, bọn hắn liền có thể thể hội một thanh người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ. Loại này chưa hề từng trải qua cực hạn bi thống, với bọn hắn mà nói cũng là một loại mới lạ niềm vui thú. Như con gái có thể may mắn còn sống, thậm chí phản sát đến đây ám sát quân địch, vậy liền càng là đặc sắc xuất hiện, đáng giá nâng chén chúc mừng. Vô luận loại kia kết quả, bọn hắn cũng không tính là thua thiệt, đều có thể thoải mái đến. Về phần Huyền Hoàng tộc tương lai, như vậy hư vô mở mịt đồ vật, chỗ đó so ra mà vượt hiện tại kịp lưu hành một thời vui. Thế là, kiếp trước Huyền Ảnh chính là tại dạng này đầy nhiệt tình trong tộc chiếu cố dưới, lão đạo trưởng thành. Có lẽ là nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, lại có lẽ là nàng thiên phú hoàn toàn chính xác xứng đáng mọi người coi trọng. Nàng lại thật từ cái kia vĩnh vô chỉ cảnh ám sát bên trong ngoan cường mà sống tiếp được, đồng thời tại loại này cực đoan hoàn cảnh, ma luyện ra một thân có 102 Huyền Hoàng tộc siêu phàm thân thủ cùng bản năng chiến đấu. Thật sự giống phu quân đã từng trêu chọc qua như thế, thuộc về là tại nghịch cảnh bên trong khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong, đầu óc cũng ít nhiều dính điểm. Một thế này nàng, tại tư duy cùng phong cách hành sự bên trên, cuối cùng không thể tránh khỏi hướng về Huyền Hoàng tộc cái kia điên cuồng tắc phong gần sát. Chỉ là cùng bình thường Huyền Hoàng khác biệt, cái kia chút xa vào tại tình cảm gút mắc, nhục thể vui thích tục vượng, ở trong mắt nàng bất quá là một đám không ôm chí lớn phế vật. Nàng trời sinh liền truy tìm càng cực hạn, đổi mới kỳ, trước đó chưa từng có niềm vui thú. Mà tư duy cùng tắc phong sớm đã cô hóa, mút meo yêu tộc các đồng liêu, hiển nhiên không cách nào thỏa mãn nàng cái này siêu cao phẩm bị căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng. Cũng may, thế gian này ngoại trừ yêu tộc, còn có nhân tộc cái này giống loài. Đám này mới tới hàng xóm có lẽ có thể cho nàng mang đến điểm không giống nhau về vui. Đáng tiếc, sơ kỳ tiếp xúc xuống đến, nàng phát hiện cái này chút nhân tộc tựa hồ cũng bị yêu tộc một ít thói xấu ô nhiễm lâu, làm việc hoa văn không có cái mới đi đến nơi nào. Công pháp gì, võ kỹ, thậm chí thần thông phép thuật, bên trong tại yêu tộc cái này chút sớm đã thấy cũng nhiều, dẫn không lên nàng mảy may hứng thú. Thế là, nàng liền tiếp theo hướng nam mà đi. Nghe đồn phương nam có một mảnh yêu tộc rất ít đặt chân thổ địa, có nhiều nhân tộc hướng nam chạy trốn, người ở đó tộc có lẽ còn bảo lưu lấy thuần túy nhất bộ dáng. Trên đường, nàng tiện tay xử lý một cái ở bên ngoài đi dạo phượng tộc con cháu. Trùng hợp trông thấy bên cạnh có một đám đang nghiên cứu như thế nào cải tạo dã thú cùng đê giai yêu tộc người tu hành, cảm thấy thú vị, liền đem cái kia phượng tộc thi thể tiện tay ném cho bọn hắn, muốn nhìn một chút cái này chút công tượng có thể dạy bỏ ra cái gì cho mới. Tiếp mới còn không ra kết quả, liền gặp phương nam bầu trời đánh tới một đội cơ quan đại quân. Cơ quan tạo vật bản thân, đối nàng mà nói không tính quá mới lạ. Nhưng người điều khiển tất cả đều là phàm nhân, cái này liền có thú vị. Từ Huyền Hoàng trong cung đình giết ra đến Huyền Hoàng công chúa cơ hồ trong nháy mắt liền nhìn rõ bọn hắn muốn làm gì. Bọn hắn là muốn cậy vào những kim loại này tạo vật, đi khiêu chiến, thậm chí xử lý phương Bắc cái kia chút nhân tộc người tu hành. Người si nói ngọng, khó như lên trời. Thực lực tuyệt đối chênh lệch há lại mấy món đầu gỗ cùng kim loại tích lũy đồ chơi có thể xóa đi. Nhưng rất thú vị, chơi rất vui. Phàm nhân phản kháng người tu hành thí dụ cũng không hiếm thấy. Nhưng giống trước mắt như vậy, thành kiên chế, có tổ chức, trang bị như thế quy mô chiến tranh binh khí phản kháng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Càng làm cho nàng vui mừng chính là, tại chi kia cơ quan đại quân bên trong, lại vẫn cất giấu một vị người tu hành. Người kia dù chưa động thủ, khí tức cũng thu liệm đến vô cùng tốt, nhưng chỉ vẹn vẹn xa xa nhìn qua, nàng liền có thể kết luận, hắn thực lực tuyệt không tại thánh cảnh phía dưới. Đến loại cảnh giới này, lại không bị trong thiên địa này tràn ngập hung lệ khí ảnh hưởng, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thú càng thêm thú. Rốt cuộc tìm được việc vui Huyền Ảnh, liền ẩn nấp thân hình, bám theo một đoạn chi này cơ quan đại quân đi tới phương nam. Nhưng nàng cũng không tùy tiện xâm nhập cái kia thánh cảnh người tu hành cảm giác phạm vi, để tránh trò chơi quá sớm kết thúc. Nàng chỉ là làm một cái người đứng xem, ở phía xa lặng lặng quan sát chờ đợi. Nhìn phía xa thập vạn đại sơn, Huyền Ảnh nghe thấy được mình kiếp trước thanh âm. Cái kia tiếng nói cùng nàng hiện thế tương tự, lại càng nhiều một chút lười biếng cùng xinh đẹp, ngược lại muốn xem các ngươi có thể chỉnh ra bao nhiêu trò mới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 422, con vượng hoàng kia. Chương 422, con vượng hoàng kia. Thập vạn đại sơn, đỉnh núi chính. Bóng kiếm tung hành, xé toạc bầu trời. Lạnh lẽo cương phong lấy đỉnh núi làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng gào thét quét sạch, đem nặng nề màu máu tầng mây đều cưỡng ép xua tan ra một mảnh to lớn không ngực. xanh lam hai màu sáng chói ánh sáng choáng kịch liệt va chạm, nó huy hoàng một lần lại ép qua cái kia chẳng lành đỏ sắc mặt trời. Dưới núi, dựa vào thế núi xây lên to lớn thành trì bên trong, dòng người như dệt, rộn ràng. Nghiễm nhiên đã là đương thời phồn hoa nhất phàm nhân thành. Một chút gần đây rời vào cư dân, ngẫu nhiên ngẩng đầu, thoáng nhìn trong truyền thuyết mới tồn tại trời xanh lại ngắn ngủi tái hiện, nhất thời đều giật mình tại chỗ, quên trong tay công việc, chỉ là si ngốc ngưỡng vọng. Mà tại này ở lại nhiều năm già các cư dân, thì là một bộ nhìn quen lắm rồi bộ dáng, cười đối bên người người mới giải thích nói, đừng sợ chớ hoảng sợ, là Trúc tiên sinh cùng Tuyết cô nương lại tại đỉnh núi luận bàn kiếm đạo đây. Không biết hôm nay là ai thắng ai thua. Có người có chút hăng hái suy đoán. Ta đoán Trúc tiên sinh, áp lên ta vừa hái trái cây. Lời này lập tức đưa tới đám người hứng thú, thậm chí có người tại chỗ liền lấy ra chút nhà mình làm chút tâm, trên núi hái ngọt quả, ngay tại chỗ mở lên bàn khẩu, quyền đương lao động sau khi tiêu khiển. Áp chú vật mặc dù không đáng tiền, bầu không khí nhưng trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Đa số người vẫn là đem tiền đặt cược gáp tại Trúc dư trên thân, dù sao hắn xây dựng ảnh hưởng đã lâu, sâu không lường được. Nhưng cũng có một đám tuổi trẻ nam nam nữ nữ, kiên định ủng hộ vị kia Tuyết cô nương tranh luận nói, Trúc tiên sinh tự nhiên là không người có thể so. Nhưng nếu đơn thuần kiếm thuật này tinh diệu, nhà chúng ta Tuyết Nhi chỉ mới là thiên hạ đệ nhất. Đây chính là Trúc tiên sinh chính miệng chứng nhận qua. Bên cạnh có người trêu ghẹo, dễ nói, nhưng Tuyết cô nương trước mắt còn một trận không có thắng nổi đây. Các ngươi ăn vật để giành được những năm này, sợ là đều nhanh thua sạch đi. Sẽ thắng. Tuyết Nhi sớm muộn sẽ thắng. Nhóm thanh niên cứng cổ, trên mặt là lại đau lòng thua trận đồ ăn vặt, lại không phục, nhưng lại đối Tuyết Nhi tràn ngập lòng tin phức tạp biểu lộ, dẫn tới mọi người chung quanh phát ra một trận thiện ý cười vang. Trong không khí tràn đầy vui sướng khí tức. Nếu không có đỉnh đầu cái kia màu máu thương khung vẫn như cũ, mấy cùng thái bình thịnh thế không khác. Chính trong lúc nói cười, đỉnh núi phía trên bộc phát ra lộng lẫy hào quang, một đạo tràn đầy vô cùng kiếm ý phóng lên tận trời, sau đó chậm rãi tiêu tán. Phân ra thắng bại. Đám người lập tức dừng lại nói đùa, nhao nhao đứng người lên, mong mỏi cùng trông mong, khẩn trương nhìn qua đỉnh núi. Một lát sau, chỉ thấy cái kia chạm ánh sáng màu xanh nộn nạo lên, bao phủ đỉnh, thật lâu không tiêu tan. Màu xanh. Ha ha ha. Quả nhiên, lại là Trúc tiên sinh thắng. Tiểu quỷ nhóm, lúc này nhưng lại thua cái đáy hướng lên trời rồi. Cái này chút mức hoa quả trái cây, chúng ta coi như không khách khí á. Trong đám người lần nữa bộc phát ra vui sướng cười vang. Mấy cái kia ủng hộ Tuyết Nhi thanh niên lập tức cụ rũ, ảo nào nắm tóc, nhưng trong mắt nhưng cũng không có oán hận, vẫn như cũng lẩm bẩm, lần sau Tuyết Nhi chị nhất định có thể thắng trở về. Sau đó, liền một mặt đau lòng mà nhìn mình cống hiến ra đến đồ ăn vặt bị đám người cao hứng bừng bừng chia cắt sạch sẽ. Dưới núi trong thành trì, cười nói ồn ào, sinh cơ bừng bột. Đỉnh núi, xanh cùng lam lạnh lẽo kiếm quang chậm chậm thu lại, lộ ra bị kiếm khí gọt đến càng thêm bằng phẳng đỉnh núi nham thạch. Một đạo mạnh mẽ thẳng tắp bóng dáng tại một lần cuối cùng trong đụng chạm bay ngược mà ra. Mũi chân liền chút, trường kiếm trong tay vang một tiếng cắm vào cứng rắn núi đá bên trong, vạch ra một đạo dài đến mấy trượng thật sâu vết tích. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, một gối chạm đất. Nàng có chút thở dốc mấy ngụm, bình phục một cái khí huyết sôi trào, sau đó đứng thẳng người. Một tấm lạnh buốt tinh xảo, phản phất băng tuyết điêu khắc thành gương mặt, hiện ra ở ngắn ngủi xuất hiện sắc trời phía dưới. Hơi có vẻ xốp xếp màu đen tóc ngắn dưới, cặp kia màu băng lam trong mắt mỹ lệ thanh tịnh. Chỉ là giờ phút này sắc mặt bởi vì to lớn thể lực cùng linh lực tiêu hao, lộ ra một chút động lòng người tái nhợt. Tuyết Nhi cái này kiếm, là càng sắc bén. Trúc Dư tán đi trong tay từ dòng nước ngưng tụ thành trường kiếm, cúi đầu nhìn một chút mình bị chỉnh tề chém ra ống tay áo, tán thưởng nói: "Cách A Minh còn kém xa lắm." Thiếu nữ câu lên một cái nụ cười thản nhiên, cũng thu kiếm, trở tay đem bên hông song kiếm một trong trở vào bao. Nàng thanh âm mát lạnh lại dễ nghe, giống như băng châu rơi vào khay ngọc. "Không kém xa rồi." Trúc Dư lắc đầu cảm thán, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Người nha đầu này tiến bộ chi thần tốc, đơn giản không thể tưởng tượng. Học kiếm bất quá 10 năm, đơn thuần kiếm kỹ tinh xảo thuần thục, đã thắng qua ta. Không chỉ có đem ta truyền thụ thủy kiếm nắm giữ toàn bộ, càng là trò giỏi hơn thầy, mình ngộ ra được cái này chí hàn đến sắc nhọn xương hàn kiếm. Một nhu một ương, hỗ trợ lẫn nhau, vận chuyển tự nhiên. Ta có thể thắng ngươi, bất quá là ỷ vào tu vi càng sâu, khí lực càng lớn chút thôi. Hắn từ đáy lòng than thở, nhìn qua trước mắt đã triệt để nảy nở thiếu nữ. Từ 10 năm trước từ mảnh kia băng tuyết ngập trời đưa nàng mang về, ngày xưa cái kia gầy nhỏ lại quật cường tiểu nha đầu, đã trổ mã thành như vậy phong thái chắc tuyệt, làm cho người gặp khó khăn quên xinh đẹp thiếu nữ. Không chỉ cho phép nhan điển lệ, càng khó hơn chính là hai đầu lông mày cái kia tự nhiên mà thành lạnh lùng nhược khí, hơn người. Một đầu lưu loát màu đen tóc ngắn tại còn sót lại kiếm khí trong gió nhẹ nhàng phất động, thiếp thân màu xám trang phục hoàn mỹ phát họa ra nàng điệu lại tràn đầy lực bộc phát thân thể. Hai cái hình dạng và cấu tạo hơi có khác biệt, một rộng một hẹp lợi kiếm giao thoa treo ở sau thắt lưng, hàn quang ẩn hiện. Mặc cho ai gặp đều muốn khen một tiếng tư thế hiên ngang lạnh lạnh nữ hiệp. Bộ dáng thay đổi, nhưng cái kia ngay thẳng thản nhiên, không sợ trường nói ngoa bản tính vẫn là như cũ. Nghe được Trúc Dư lần này cực cao đánh giá, nàng không tiếp tục ra vẻ khiêm tốn, mà là cực kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu, đáp: "Tuyết Nhi sẽ tiếp tục cố gắng, sớm ngày vượt qua A Minh." "A Minh, không phải tiên sinh." Trúc Dư cuối cùng cũng không thu nàng làm đồ, mà là dựa vào càng thân cận quan hệ, nhận nàng làm em gái. Tuyết Nhi đối với cái này không để ý, nàng tâm tính chất phác, cũng không để ý thế tục danh phận quan hệ rốt cuộc vì sao. Trúc Dư để nàng tiếng kêu anh, nàng cứ như vậy đều. Mà Giáng Ly cùng A Si đối với cái này cũng không có cái gọi là, cái sau trong lâm thầm, thậm chí mơ hồ có điểm. May mắn. Trúc Dư cười cười, cất bước đi đến trước người nàng, rất tự nhiên vươn tay, vì nàng sửa sang đang kịch liệt luận bàn bên trong bị cương phong thổi đến có chút sốc xếp tóc ngắn. Tuyết Nhi đặc biệt thích loại này nhẹ nhàng lưu loát kiểu tóc, ngày thường chỉ lấy một cây đơn giản phát dây thừng ở sau gót hệ một cái nho nhỏ đôi ngựa. Nhưng lúc giao thủ, Tiêu Tán kiếm khí gió báo luôn luôn không nói đạo lý đem cái kia phổ thông phát dây thừng thổi bay. Luôn không thể làm như vậy được. Trúc Dư nói xong, tay vừa lộn, biến ra một đầu lóe ra nhàn nhạt màu nước rực rỡ linh khí dây buộc tóc, đưa cho nàng. Dùng cái này, về sau liền sẽ không rơi mất. Tuyết Nhi tiếp nhận, xúc tu ô lương, có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó nhu hòa lại vững chắc linh lực. Nàng cẩn thận đem mới dây buộc tóc buộc lên, sau đó trịnh trọng nói, Tuyết Nhi nhất định thật tốt bảo quản. Tính cách của nàng đã là như thế, người bên ngoài tặng cho vật, vô luận quý tiện, nàng đều sẽ cẩn thận cất giữ. Huống chi là Trúc Dư tặng cho. Hắn đối nàng mà nói, vốn là có lấy cứu mạng, thu kiếm, tặng cho tinh huyết hóa giải thai hỏa ngầm các loại đa trọng ân tình, ý nghĩa không tầm thường. Trúc Dư lại không để ý khoát khoát tay, một đầu dây buộc tóc mà thôi, không quan trọng bảo quản không bảo quản, thật là mất rồi, A huynh cho ngươi thêm làm một đầu là được. Chỉnh lý tốt đầu tóc, Trúc Dư liền chào hỏi nàng cùng nhau xuống núi, đi thôi, cái này canh giờ, sư tôn cũng đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Nhưng hắn vừa phóng ra một bước, lại đột nhiên một trận, giống như là cảm giác được cái gì. Đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, bắn về phía phương bắc phía chân trời xa xôi. Làm sao vậy, A huynh? Là có chút việc. Trúc Dư thu hồi ánh mắt, nói với nàng, ngươi cùng A sĩ, dáng ly đi trước dùng cơm, không cần chờ ta. Ta có một số việc cần tìm sư tôn thương nghị. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền trực tiếp từ đỉnh núi biến mất. Cơ hồ trong cùng một lúc, thập vạn đại sơn cực bắc, tòa kia tự nhiên tháp quan sát cô tiêu đỉnh núi, Trúc Dư bóng dáng hiện ra mà ra. Mà Chiêu Hoa cái kia cao gầy bóng dáng, đã trước hắn một bước đứng ở đỉnh núi đá tảng phía trên, váy trắng trong gió dương nhẹ. Phía trước trong tầm mắt, núi rừng yên tĩnh, một mảnh an bình. Nhưng Chiêu Hoa cặp kia nhìn thấu thời không trong mắt, phản chiếu ra tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, thường nhân vô pháp nhìn thấy ngút trời ánh lửa cùng hỗn loạn cảnh tượng. Là cái kia Phượng Hoàng. Trúc Dư mở miệng nói, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 423, nếm thử mùi vị chương 423, nếm thử mùi vị mảnh kia ánh lửa, là cái kia Phượng Hoàng làm ra động tĩnh. Trúc Dư thanh âm bình tĩnh trần thuật nói, trong mắt hắn cũng đổ chiếu đến phương xa mảnh kia người phàm không thể nhìn thấy, lại gần như muốn tiêu tận thiên khung ngập trời liệt diễm. Có một vị thuộc về Phượng tộc yêu thánh, một mực đang trong bóng tối dòm ngó bọn hắn. Chuyện này, sớm tại 10 năm trước tại rừng sói đen luyện binh lúc, Trúc Dư liền đã phát hiện. Cứ việc cái kia yêu thánh ẩn tàng đến vô cùng tốt, khoảng cách cũng bảo trì đến đầy đủ xa xôi, nhưng Trúc Dư cảm giác vượt xa cùng cảnh giới người, sớm liền bắt được cái kia đạo như ẩn như hiện, nhưng lại khí tức vô cùng cường đại. Gặp nàng tựa hồ cũng không có rõ ràng ý, thêm nữa hắn thực lực sâu không lường được, so với cái kia cái gọi là thần đỉnh chủ còn muốn mạnh mẽ được nhiều, nói ít cũng là yêu tộc bên trong tôn chủ cấp một tồn tại. Tuy tiện động thủ thắng bại khó liệu, mà lúc đó mọi người ở đây cũng tuyệt khó nhận thụ hai vị thánh cảnh tồn tại giao thủ ảnh hưởng còn lại trùng kích. Cân nhắc lợi hại về sau, hắn dứt khoát tương kế tự kế, tạm thời giả bộ như không biết, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn nàng rốt cuộc ý muốn như thế nào. Trên đường, hắn đã từng lấy thần hồn cùng sư tôn Chiêu Hoa giao lưu, hỏi thăm cái nhìn của nàng. Chiêu Hoa lại chỉ làm cho hắn tự hành quyết đoán. Từ sư tôn như vậy thái độ, Trúc Dư suy đoán ra, con này Phượng Hoàng nói chung một lát còn náo không ra cái gì chân chính phiền phức. Thế là, liền dần xuống đến, chỉ là trong bóng tối tăng cường đề phòng, yên lặng lưu ý nó động tĩnh, chuẩn bị một khi khắc thường liền lập tức xuất thủ. Mà cái này Phượng Hoàng yêu thánh, cũng thật sự là chịu được tính tình. Vừa ngồi xổm, chính là dòng dã 10 năm. 10 năm qua, nàng không tới gần, không phải dối, nhưng cũng từ trước tới giờ không rời đi. Cứ như vậy xa xa, lại trầm mặc quan sát lấy bọn hắn hết thảy. Giống một cái mở ra người quan sát hình thức người chơi, tỉnh táo đến gần như quỷ dị. Như vậy thao tác, tại lấy nghịch thiên bị điên nổi danh trên đời yêu tộc bên trong, có thể xưng dị loại bên trong dị loại. Yêu tộc tuổi thọ dài dằng dặc, 10 năm thời gian bất quá trong nháy mắt vung lên. Nhưng lấy bọn hắn cái kia không điên cuồng không sống tập tính, có thể an phận thủ thường 1-2 ngày đều là loại khó được, huống chi là 10 năm. Thuộc về là gặp được lại một cái dị loại. Không có nghĩ rằng nàng trung thực 10 năm, hôm nay đột nhiên liền dậy vào ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng nhìn tư thế kia có vẻ như cũng không phải hướng về phía bọn hắn đến, là cùng người khác động thủ. Trúc Dư từ xa nhìn lại, gặp cái kia màu đỏ thấm trong ngọn lửa còn kèm theo chút xương màu trắng, là hai loại hỏa diễm khác nhau. Bọn chúng tại hai bên cắn xé, nhưng xương màu trắng đã rõ ràng rơi xuống thế bất lợi. Cái kia Phượng Hoàng là tại cùng người khác động thủ không sai. Kỳ, sư tôn. Trúc Dư một bộ biểu tình cổ quái, nhìn tình hình này, cái kia Phượng Hoàng chẳng lẽ tại bảo hộ chúng ta? Chiêu Hoa đứng yên một bên, ánh mắt lạnh nhạt, nghe vậy nói khẽ, có lẽ vậy. Nhưng nó như thế làm việc nguyên do, sư phụ nghĩ đến, đại khái là không hy vọng mình dẫn đầu phát hiện đồ chơi bị cái khác đồng loại nhanh chân đến trước, tùy ý phá hư thôi. Dù sao, tại yêu tộc trong nhận biết, nhưng không có làm việc thiện cái này khái niệm. Chiếm hữu cùng phá hư, mới là bọn hắn bản năng. Trúc Dư sờ lên cằm, đáy mắt hiện lên một chút tinh quang, đồ chơi cũng tốt, cái khác cũng được, bây giờ nàng cùng đồng tộc giao đấu, cho dù cuối cùng có thể thắng, cũng tất nhiên sẽ có hao tổn. Cái này có phải hay không là một cơ hội? Thừa cơ đưa nàng xử lý, chấm dứt hậu họa. Chiêu Hoa nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt thâm thúy, cười như không cười, lại vị trí một tử, cũng không đồng ý, cũng không phản đối. Nhưng Trúc Dư một khi lên suy nghĩ, liền càng nghĩ càng thấy đến có thể được. Sư tôn, Tuyết Nhi các nàng ba cái liền nhờ ngươi đi thông báo một tiếng, để chủ lực đại quân cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu, để phòng biến cố. Ta cái này liền hướng phía phương bắc đi xem một chút, nếu có cơ nhưng thừa, liền giải quyết triệt để cái này cái cọc 10 năm thai hoàng ẩm. Nói xong, liền hướng phương bắc mà đi. Huyền Ảnh tại ở gần phương bắc trên núi ngồi xổm 10 năm. 10 năm tuế nguyệt đối với có được dài rằng giặc sinh mệnh yêu tộc mà nói, bất quá thời gian qua nhanh. Nàng tiếp tục quan sát đến phương nam đám kia ngày càng lớn mạnh nhân tộc. 10 năm như một ngày đứng im không động, lại không chút nào cảm thấy buồn tẻ không thú vị. Chỉ vì cái này chút nhân tộc, thực sự quá có thú. Bọn hắn sức sáng tạo phảng phất vô cùng vô tận, thành lập thành trì quy mô không ngừng quyết trương. Càng là lần lượt chủ động bắt thượng, lấy cái kia chút tinh diệu cơ quan tạo vật cũng không sợ chết đấu trí, đem cái kia chút lẻ tẻ chiếm cứ người tu hành thế lực từng cái đánh tan. Thu nạp lưu dân, chỉnh hợp tài nguyên, tại thế đạo hỗn loạn cái này bên trong, xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Mà cái kia cái dẫn đầu thanh niên, càng làm cho nàng kích động đến khó mà tự kiềm chế. Không chỉ có thực lực sâu không lường được, còn có hoàn toàn không nhận thụ giữa thiên địa hung lệ khí ảnh hưởng thể chất đặc thù. Thật nghĩ nếm thử hắn là mùi vị gì, nàng bưng lấy gương mặt, trước mặt là từ hỏa diễm huyên hóa ra thập vạn đại sơn, chiếu rọi ra phương xa cảnh tượng, trong mắt lóe ra khó mà ức chế hưng phấn kia sáng. Đám người này sự nghiệp thật sự là càng làm càng lớn. Bởi vì thanh niên kia năng lực, lại thêm phương bắt những đại thế lực kia chính lâm vào hỗn chiến, hai bên kiềm chế. Cho tới đến bây giờ, cái kia chút chân chính quái vật khổng lồ tựa hồ cũng còn không chú ý tới phương nam cỗ này lặng lẽ vùng lên thế lực. Chiếu cái này xu thế phát triển tiếp, để bọn hắn từng cái đánh tan thế lực chung quanh, không ngừng xúc tích lực lượng, nói không chừng thật có một ngày như vậy, bọn hắn có thể trưởng thành đến đủ để cùng phương Bắc địa vị ngang nhau tình trạng. Như vậy, ta nên làm như thế nào đâu? Tiếp tục sống chết mặc bay, nhìn bọn hắn như thế nào quấy thiên hạ phong vân. Vẫn là gia nhập bọn hắn, cùng đi thực hiện cái kia nhìn như xa không thể chạm, nhưng lại tràn ngập dụ hoặc phản kháng hành động vĩ đại. Lại hoặc là tại bọn họ cho là mình cách thắng lợi càng ngày càng gần, ngọn lửa hy vọng thịnh vượng nhất thời điểm, lại tự tay xử lý bọn hắn, phá hủy bọn hắn hết thảy, thưởng thức cái kia cực hạn tuyệt vọng cảnh đẹp. Đây a thực sự là, thật là khó tuyển a. Huyền Ảnh đắm chìm trong vui sướng xoắn xuýt bên trong, còn không đợi nàng muốn ra cái nguyên cớ, liền phát hiện đến có đồng loại tới gần. Đối phương là đến tìm nàng, dù sao Huyền Hoàng công chúa mất tích 10 năm, tất cả mọi người hiếu kỳ nàng đi đến nơi nào. Vì độc hưởng quan sát đồ chơi niềm vui thú, càng vì hơn thanh trừ tiềm ẩn uy hiếp cùng cái dậy, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ cùng cân nhắc, cũng một câu đối thoại đều không có, Huyền Hoàng công chúa liền xuất thủ cùng cái này đến tìm nàng đồng tộc chém giết. Mà đối phương cũng vui vẻ đến như thế. Yêu tộc nội bộ tắc phong chỉ đơn giản như vậy thô bạo. Đỏ thâm cùng xương bạch hỏa diễm ở trong núi bạo phát, bất quá mấy hiệp, cái kia Huyền Ảnh thậm chí lười nhác nhìn nó dáng dấp ra sao đồng tộc liền đã tới bại cảnh. Đối phương đã không đáng nàng lãng phí tâm tư nữa. Huyền Ảnh ngoái nhìn liếc nhìn phương nam, chỉ thấy cái kia bóng dáng màu xanh hướng bên này chạy đến. Đến hay lắm, Huyền Ảnh câu lên môi son. Vừa bạn, nếm thử ngươi hương vị, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 424, tự hình chương 424, tự hình làm chúc dư xé rách không gian, đuổi tới mảnh kia bị yêu thánh lực quấy đến long trời lở đất khu vực lúc, chiến đấu tựa hồ đã kết thúc. Thuộc về cái kia xương bạch hỏa diễm khí hơi thở đã triệt để chôn bụi, duy dư bá đạo màu đỏ thấp ngọn lửa trong hư không tiêu đốt, đem bầu trời chiếu rọi đến càng giống địa ngục. Cái kia bị yêu thánh lực cưỡng ép chia cắt giam cầm không gian đã vỡ vụn, hỗn loạn linh khí loạn lưu bốn phía tàn phá bừa bãi. Chỉ thấy một tên váy đỏ tóc trắng nữ tử đang đứng lơ lửng giữa không trung bên trong, đưa lưng về phía hắn. Nàng một tay tùy ý bắt chéo bên hông, một cái khác đầu ngón tay ở giữa, lũ hắc hỏa như nhu thuận lưu hỏa nhảy vọt chơi đùa. Đầu ngón tay vạch qua chỗ, không khí đều nổi lên khét lẹt gợn sóng. Tư thái lười biếng thong dong. Ai nha, đều đi qua 10 năm, vẫn là không có bất luận cái gì tiến bộ tại nàng phía trước, trên mặt đất lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình to lớn cháy đen hố sâu, phản phất bị thiên thạch vũ trụ đập trúng. Nam một bộ đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi than cốc cự điểu, lông vũ bị đốt rủi, chỉ còn lại có vặn bẹo không xương cùng thành than da thịt. Chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng tạo thành đây hết thảy tóc trắng nữ tử tự thân, lại váy liền sừng cũng chưa từng tổn hại nửa điểm, khí tức ổn đến kinh người, vừa rồi trận kia đủ để đốt núi nấu biển kịch chiến, tựa hồ nàng mà nói bất quá là một trận vận động nóng người. Nàng tức giận định thần nhàn, thậm chí mang theo vài phần trêu tức, hướng sau lưng không có vật gì hư không lướt qua. Tấm kia vũ mị tuyệt luân trên mặt, tràn ra một cái hỗn hợp có cực hạn dụ hoặc cùng nguy hiểm chí mạng dáng tươi cười, thanh âm xốp giòn mị tận xương, tới đều tới, làm gì giấu đầu lộ đôi. Không bằng ra gặp một lần. Tại bọn họ loại cảnh giới này, trốn tránh sát thực không có ý gì. Không gian đẩy ra vòng vòng gợn sóng, Trúc Dư một bước từ đó bước ra, nhìn chằm chằm cái này đơn thuần dung mạo cùng sư tôn Chiêu Hoa tương xứng yêu nữ. Hắn nhìn về phía cái này tại hắn sau khi xuất hiện, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng hừng hực, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi nữ tử. Cái kia nhiệt độ quá mức bức người, giống như sói đói gặp con mồi, để Trúc Dư trong lòng dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, cái này yêu nữ sẽ không phải là hướng về phía ta đến a? Hắn đè xuống trong lòng dị dạng, mở miệng hỏi, yêu tộc tôn chủ không tại nhà mình địa bàn an toàn, tùy tiện xâm nhập ta giới, cần làm chuyện gì? Tôn chủ. Thư tóc trắng nữ tử khẽ cười một tiếng, đối tôn chủ cái danh này ý chào phúng lộ rõ trên mặt. Nàng không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại phát ra một chuỗi như chuông bạc yêu mị tiếng cười, mắt đỏ chăm chú khóa lại Trúc Dư, rốt cục vẫn là gặp mặt a ha ha. Nàng nói xong, thậm chí còn lười biếng rỗi lưng một cái, đỏ rực váy áo bọc và huyền chuyển dáng người tại nhảy nhót ánh lửa làm nổi bật, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Nàng phảng phất hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, phối hợp nói ra, cái này mắt không mở sát thủ tới thật đúng là thời điểm đâu, ta nguyên bản còn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn làm thế nào mới tốt, lần này cũng không cần xoắn xuýt. Động thủ, náo ra cũng đủ lớn động tĩnh, nhất định sẽ đem ngươi cho dẫn ra vừa vặn. Vừa vặn tóc trắng nữ tử quanh thân từng sợi hắc hỏa hóa thành từng mảnh lông vũ, vờn quanh nó thân xoay chậm chậm. Đến cùng ta đánh một trận a. Nàng liếm liếm môi đỏ, trong mắt vẻ hưng phấn cơ hồ muốn tràn đi ra. Gia hỏa này coi như là trợ trợ hứng. Ta hiện tại Hào hứng rất cao a, nếu là ngươi có thế để cho ta tận hứng. Thanh âm của nàng tràn đầy mê hoặc, ta còn có thể giúp ngươi cùng một chỗ, đi tìm điểm càng lớn việc vui a a a a Trúc Dư. Này chỗ nào chạy ra bệnh tâm thần yêu nữ. Nghe lấy nàng cái này liên tiếp lo dịp thanh kỳ, tự quyết định phát biểu, Trúc Dư nhịn không được nhíu mày. Hắn cũng tiếp xúc qua không ít yêu tộc, bao quát cùng phượng tộc cũng là từng có giao lưu, tất cả mọi người là móc tim móc phổi giao tình. Nhưng không có cái nào giống nàng như thế tố chất thần kinh. Không riêng gì cái này, đống nhiên không hiểu ra sao cả phát biểu, còn có cái kia ngồi chờ 10 năm không động đậy, xuất thủ trước hết giết đồng tộc trợ hứng đánh thắng còn muốn lôi kéo đối thủ cùng một chỗ tìm thú vui quỷ dị hành vi. Cái này yêu phải chăng? Không chờ hắn ở trong lòng châm chọc xong, cô gái tóc trắng kia đã kìm nén không được. Trên mặt nàng là gần như cùng nhiệt nụ cười hưng phấn, đưa tay chính là một đoàn áp xúc đến cực hạn màu đỏ thâm hỏa cầu, cỡ nhỏ như mặt trời, hướng phía hắn đập tới. Trúc Dư sớm có phòng bị, kiếm ra thanh long, há mồm phun ra đầy trời trời hạn gặp mưa. Xuy, thủy hỏa chạm vào nhau, ầm tiếng vang triệt mây xanh. Bức hơi xương trắng trong nháy mắt tràn ngập ngàn dặm, nóng hổi nước mưa chút xuống. Phía dưới liên miên dãy núi bên trong, mảng lớn rừng rậm bị nước sôi đổ vào, cỏ cây khô héo cháy chết, chim thú tại chỗ bị tới quen. Cảnh tượng dọa người. Ồ, tóc trắng nữ tử thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mắt đỏ bên trong vẻ hưng phấn cơ hồ muốn bốc cháy lên. Lại ngay cả ta Phượng Hoàng chân hỏa đều có thể dập tắt. Ha 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 ha. Nàng cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy phát hiện món đồ chơi mới cực hạn vui vẻ, cùng một chút bí ẩn hối hận. Sớm biết như thế, nàng đã sớm nên cùng hắn giao đấu. Tội gì ngồi sổ 10 năm này? Lấy càng thêm mãnh liệt, càng thêm điên cuồng tư thái, nhào về phía Trúc Dư, trong miệng còn phát ra kiểu mị nhưng lại mang theo run sợ la lên, lại đến. Ta ngược lại muốn xem, ngươi nước này còn có gì chỗ thần kỳ. Trong chốc lát, hai thân ảnh liền tại cái này phiến vừa mới từng trải qua một trận đại chiến đất khô cằn trên không, kịch liệt chiến đấu lên. Thanh Long kiếm ảnh cùng Hắc Hỏa Phượng Hoàng không ngừng va chạm, đem phương này không gian hóa thành cuồng bạo năng lượng hải dương. Hết thảy vật sống đều tan thành mây khói, liền không gian bản thân đều bị xé rách. Tại Trúc Dư khởi hành chạy tới phương Bắc Hỏa Diễm giấy lên nơi lúc, Chiêu Hoa liền đã như hắn nhờ bà, đem A Xí, Giáng Ly, Tuyết Nhi ba nữ triệu tập đến bên người. Các nàng đồng dạng sớm đã từ Trúc Dư nơi đó biết được phương Bắc có một vị yêu thánh trong bóng tối rình mò. Giờ phút này nghe nói động tĩnh, mặc dù cảm giác khẩn trương, lại cũng không ngoài ý muốn, lập tức mỗi người quản lý chức vụ của mình, hành động lên. A Xí tiến về phía sau núi, khởi động tất cả chuẩn bị chiến đấu chỉ lệnh, tập kết to lớn cơ quan đại quân. Mà Giáng Ly cùng Tuyết Nhi thì theo sát Chiêu Hoa sau lưng, leo lên cái kia đạo với tư cách thập vạn đại sơn Bắc Bộ bình phong đỉnh cao nhất, dõi mắt trông về phía xa. Trong đó thần hồn cảm giác là nhạy cảm nhất Giáng Ly, đôi mắt bên trong tử quang lưu chuyển, miễn cưỡng xuyên thấu ngàn dặm xa, thấy được cái kia làm người sợ hãi cảnh tượng. Ánh kiếm màu xanh long ảnh cùng cuồng bạo màu đỏ thấm vượng hoàng hỏa diễm điên cuồng quấn quýt, tôn ra bạo loạn linh khí ảnh hưởng còn lại, cho dù cách xa xôi như thế, vẫn như cũ để thần hồn của nàng cảm thấy từng trận nhói nhói. Sư tổ, tiên sinh hắn đã cùng cái kia yêu thánh giao thủ. Nàng gấp giọng bẩm báo. Ân, ta biết. Chiêu Hoa phản ứng lại như cũ bình tĩnh đến lạ thường, phản phất tuyệt không vì nhà mình Đồ Nhi an nguy lo lắng. Giáng Ly cùng một bên Tuyết Nhi không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng. Tuyết Nhi dù chưa giống Giáng Ly như vậy đem sầu lo rõ ràng viết lên mặt, nhưng cặp kia màu băng làm trong mắt chỗ sâu cũng là ngưng trọng, tay nắm chuôi kiếm nắm chặt. Nhưng vị này Trúc Dư người thân nhất, tin vậy nhất sư tôn, lại là một bộ mây trôi nước chảy, vạn sự đều là nắm trong lòng bàn tay bộ dáng. Thân tình kia, giống như Trúc Dư không phải tại cùng một vị cực kỳ nguy hiểm yêu thánh giao chiến, mà là tại trong núi cùng chim phượng chơi đùa. Chiêu Hoa tùy tiện xem thấu hai cái nha đầu tâm tư, khẽ mỉm cười, ta tin tưởng hắn, không có việc gì. Không có việc gì. Giáng Ly lo lắng lần nữa nhìn về phía phương Bắc, nơi đó bầu trời vỡ vụn vừa trong tổ. Khủng bố như thế cảnh tượng, nàng thực sự không cách nào giống sư tổ như vậy tỉnh táo. Các ngươi cũng an tâm một chút không nóng nảy. Chiêu Hoa mở miệng lần nữa, thanh âm của nàng giống như Trúc Dư, mang theo trấn an lòng người lực lượng. Vội vàng cũng không giúp được một tay. Cái kia cấp độ chiến đấu, xa không phải các ngươi hiện tại có khả năng tham dự. Tỉnh táo lại, giống Đồ Nhi trước đó dạy bảo các ngươi như thế, xem xét thời thế. Cho dù thật muốn xuất thủ tiếp ứng, cũng muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất, tỉ như hắn cùng cái kia yêu thánh hai bên cùng thiệt hại, lực có chưa đến thời điểm. Đúng. Tuyết Nhi cái thứ nhất trầm giọng đáp. Nàng cũng không phải là không lo lắng Trúc Dư. Hoàn toàn tương phản, chính là bởi vì lo lắng, nàng mới hiểu hơn, ngay tại lúc này, bảo trì tuyệt đối lý tính cùng tỉnh táo, làm ra phán đoán chính xác nhất mới là đúng, A huynh tốt nhất ủng hộ. Nàng ngắm nhìn phương xa cái kia cho dù mơ hồ cũng có thể cảm giác được kinh khủng năng lượng ba động, ở trong lòng im lặng hò hét, ủng hộ A huynh. Mà cùng lúc đó, tại một cái cấp độ khác, còn có một cái phượng hoàng, cũng tại khẩn trương chú ý chiến cuộc. Đánh nàng. Phu quân đánh nàng nha. Huyền ảnh ở trong ý thức tức giận đến giơ chân, giơ quả đấm liều mạng vì Trúc Dư góp phần trợ uy. Kiếp trước mình cái kia bị điên cử động, nhưng làm nàng làm cho sợ hãi. Nàng thế mà thật cùng phu quân động thủ, còn ra tay ác như vậy. Vừa trông thấy phu quân hiện thân, nàng còn chưa kịp nhìn kỹ một chút hắn tấm kia mong nhớ ngày đêm khuôn mặt tuấn tú, mình kiếp trước cái tên điên này, thế mà không nói hai lời, trực tiếp liền hướng phu quân hạ tử thủ. Lại hung ác lại đen. Huyền ảnh thực sự không muốn thừa nhận đây là kiếp trước của mình. Làm cái này áo đỏ điên bà hung hãn xuất thủ trước mắt, Huyền ảnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Phu quân bản thân ở phía đối diện nhìn xem đây, hắn nhìn thấy, rõ ràng nhìn thấy, cái này đỉnh lấy mình khuôn mặt điên bà, đang dùng đem hết toàn lực công kích hắn. Cứ việc nàng biết, lấy Trúc Dư rộng rãi tâm tính, có lẽ căn bản sẽ không đem việc này để ở trong lòng. Thậm chí, khả năng tại ngày sau đem lần này gặp phải xem như bọn hắn quen biết trước một đoạn quanh co nhạc đệm. nhưng chính nàng không tiếp thụ được, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, giống như là bị người hung hăng nắm lấy trái tim, liền hô hấp đều mang như tê liệt đau. Từ nàng từ ngây thơ bên trong mới tỉnh, khôi phục thanh minh đầu tiên mắt chính là Trúc Dư chết. Hình ảnh kia hung hăng đâm vào linh hồn của nàng, thành trăm năm qua vùng đi không được các ngộng. Cho dù về sau trải qua gian khổ, rốt cục cùng hắn chủ phụng, cái kia phần khắc cốt sợ hãi cũng chưa từng chân chính rời xa. Ngọt ngào thời gian cũng không lâu lắm, ác mộng liền lại lần nữa tái phát, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ có cả đêm không ngủ không nghỉ trông coi hắn, tận mắt xác nhận hô hấp của hắn cùng nhịp tim, mới có thể miễn cưỡng đè xuống đáy lòng cái kia vệ xương sợ hãi. Về sau, nhất là tại biết được hắn hiện thế nhục thân yếu ớt về sau, cái kia phần lo được lo mất, e sợ cho mất đi kinh sợ tức thì bị phóng đại đến cực hạn. Cái này cũng thành thúc đẩy sinh trưởng nàng cái kia chút gần như bệnh trạng thủ hộ hành vi, cùng tham muốn giữ lấy căn nguyên. Nàng chỉ muốn đem hắn hoàn toàn đặt cánh chim của mình phía dưới, dùng con mắt chăm chú khóa lại hắn mỗi một phút mỗi một giây. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm cái kia tuyệt vọng một màn sẽ không tái diễn. Nhưng bây giờ, cái này đáng chết với cảnh, lại làm cho nàng ngôi thứ nhất tự thể nghiệm mình là như thế nào hung ác công kích hắn, như thế nào đem lưỡi dao cùng hỏa diễm chỉ hướng hắn. Thế này sao lại là với cảnh, rõ ràng là có người cầm sắc bén nhất đao, tại nàng cái kia bị Trúc Dư dùng ôn nhu cùng làm bạn miễn cưỡng khâu lại trong lòng, vừa hung ác kéo ra một đạo đấm máu lỗ hổng. Nàng hận không thể có thể lập tức xông phá cái này không gian ý thức trói buộc, trực tiếp xâm nhập cái kia trong ảo cảnh, dùng nhất hừng hực phượng hoàng chân hỏa đem cái này bị điên phượng hoàng đốt thành cho bụi. Dù là nàng là trải qua chính mình, giữa sân chiến đấu càng kịch liệt nguy hiểm. Huyền Hoàng công chúa không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sắc bén vô cùng sát chiêu. Đó là tại lâu đến trăm năm ám sát cùng đâm ngược giết bên trong, thiên truy bách luyện xuất chiến đấu kỹ nghệ. Quỷ dị, tàn nhẫn, xảo trá. Cho dù là kinh nghiệm phong phú Trúc Dư, ứng đối lên cũng có vẻ hơi đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Màu đỏ thấp lông vũ luôn luôn có thể từ bất khả tư nghị góc độ đánh giết. Phượng Hoàng chân hỏa khi thì ngưng tụ như mâu, khi thì bạo tán như mưa, phong tỏa hết thể né tránh không gian, biến thành người khác đến sợ là hai chiêu đều đi. Một lần nhỏ xíu dự phán sai lầm, Trúc Dư bả vai liền bị một cây xuất quỷ nhập thần lông vũ đâm xuyên, đỏ thấm máu tươi lập tức bao tố tung tóe mà ra. Mà hắn cũng tại cùng một khoảnh khắc, trở tay một kiếm, hung ác điểm vào bụng đối phương phía trên. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình mượn lực trùng kích hướng về sau bay ngược, kéo dài khoảng cách. Tại Trúc Dư bả vai bị đâm xuyên, máu tươi vẩy ra cái kia một cái trước mắt, huyền ảnh đầu góc ông một tiếng. Cái kia bôi quen thuộc đỏ thấm hung hăng nóng tại lòng của nàng trên ngọn. Nàng đỗng nhiên nhớ tới trăm năm trước cái kia tràn ngập ở trong miệng dị sát vị, kiềm chế dưới đáy lòng ngang ngược cùng khủng hoảng trong nháy mắt xông phá phòng tuyến, cơ hồ muốn gần như bạo tẩu. Nếu không có giờ phút này thân ở cái này kỳ lạ không gian ý thức, không cách nào điều động nửa điểm lực lượng, nàng vượng hoàng chân hỏa chỉ sợ đã không bị khống chế đốt lượt tứ phương. Mà giữa sân, tiếp trước nàng rũi ra đầu lưỡi, liếm đi bên môi tung tóe đến giọt máu, phát ra càng thêm hưng phấn buông thả tiếng cười, rất tốt, rất tốt. Ha 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 ha. Nàng giật mạnh một cái rơi mất trên thân món kia vướng bận hoa lệ váy đỏ, lộ ra bên dưới chế tạo riêng chiến thứ nhất màu đen. Nàng lấy tay vuốt ve nơi bụng cái kia đạo rõ ràng vết kiếm, trong mắt lóe ra gần như bệnh trạng vui vẻ tia sáng. Ha 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 ha, ngươi là người thứ nhất có thể đụng tới ta. Tư vị này, quả nhiên là rất không tệ. Nàng giang hai cánh tay, hướng về Trúc Dư phát ra điên cuồng mời, đến, lại đến, cho ta càng nhiều. Bất quá Trúc Dư không có bị sự điên cuồng của nàng mang theo động, tâm pháp để hắn bất kỳ tình huống gì bên dưới đều có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn nhìn ra được, cái này yêu thánh như thế hung hãn không sợ chết, khỏi chiến khỏi cuồng tính đầu, căn nguyên của nó cũng không phải là thuần túy chiến ý, mà là nguồn gốc từ trong lòng đọc lại điên cuồng cùng oán hận. Nếu là cứng đối cứng, sẽ chỉ làm nàng càng điên cuồng. Nếu như đem chi này chống đỡ sự điên cuồng của nàng cho tới tắt đâu, nhìn nàng còn có thể hay không điên được lên. Tâm niệm cố định, Trúc Dư ánh mắt ngưng tụ. Tại hạ một hiệp giao phong bên trong, hắn đúng là không tránh không né, liều mạng bên eo lần nữa bị một cây lông vũ sắc qua, mang theo một dải bòi máu, gánh bắt công kích, kéo gần lại khoảng cách. Trong chớp mắt, hắn hợp ngón tay thành kiếm, bên mông trầm tĩnh lực lượng tụ tại đầu ngón tay, hai ngón tay đều biến thành màu xanh. Đó là hắn hỗn hợp tự thân linh khí đặc tính cùng tịnh hóa ý tính tâm quyết lầm tưởng một cái đứng không, bắn về phía cái này yêu thánh Chô Mi Tâm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 425, giao dịch chương 425, giao dịch thanh mang xe trời. Cái kia ngưng tụ lại tràn đầy lực kiếm chỉ cách không đánh vào Huyền Hoàng công chúa trên mi tâm của. Thân thể của nàng tại thời khắc này kịch liệt chấn động, một loại chưa hề trải nghiệm qua tĩnh mịch cảm giác, từ cái trán bị đánh trúng cái kia một điểm đống nhiên bạo phát, trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Trong cơ thể cái kia bởi vì chiến đấu cùng điên cuồng mà sôi trào nóng dự phượng hoàng máu, lại tại cố lực lượng này bên dưới không tự chủ được lạnh đi. Cái kia cơ hồ muốn xông ra lồng ngực ngang ngược ngược cuồng, lại hóa thành một sợi mát mẻ hơi khói tiêu tán vô tung. Ý thức của nàng thậm chí vì vậy mà chống không một cái chớp mắt, tất cả sát ý, chấp niệm, điên cuồng đều bị cưỡng ép nhấn xuống nút tạm dừng. Loại này gần như bị tức đoạt giác quan cảm giác, để nàng như bị sét đánh. Huyền Hoàng công chúa toàn thân cứng đờ, cặp kia thiêu đốt lên hắc hỏa con người hướng lên lật một cái, lại trực tiếp đã mất đi đối thân thể khống chế, từ trên không trung thẳng tắp ngã xuống đi. Biến mất tại phía dưới, mảnh kia còn tràn ngập khói lửa cùng khét lẹt khí tức vỡ vụn trong núi rừng. Trúc Dư thấy thế, lúc này mới chậm rãi phun ra một ngụm khí đủ. Vừa rồi một kích kia, nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực ngưng tụ hắn đại lượng tâm thần cùng linh khí, tiêu hao rất nhiều. Đồng dạng là hắn đánh cược toàn lực, hiểm trung cầu thắng một kích. Giờ phút này, hắn cảm thấy trong cơ thể linh khí một trận thâm hụt, truyền đến từng trận suy yếu cảm giác. Nhìn thấy cái kia yêu thánh rơi xuống, trên mặt hắn nhưng cũng không có nửa điểm vẻ mừng rỡ. Tâm hắn biết rõ ràng, cái này mưu lợi một chiều, nhiều nhất chỉ có thể tạm thời chế trụ nàng cái kia mất khống chế điên cuồng nỗi lòng khiến cho tâm thần thất thủ một lát, căn bản không đả thương được nàng căn bản. Chờ nàng chậm qua một hơi này, từ loại kia cưỡng chế tỉnh táo trong trạng thái thoát ly, phiền phức vẫn như cũ. Yêu thánh thân thể gần như bất tử bất diệt, tuyệt không phải tùy tiện có thể chém giết. Hôm nay nếu không đánh cược tính mạng, thi triển đồng quy vu tận cấm kỵ phương pháp, hắn tuyệt đối không thể chân chính giết chết nàng. Nhưng thừa dịp tâm thần bị quản chế, đánh cho trọng thương, lại tìm cách chấn áp phong ấn, lại là kế có thể thành. Ý niệm tới đây, Trúc Dư cưỡng chế đan điển chống rông cùng thân thể mọi bệnh, cá voi hút nước từ đất trời bốn phía ở giữa cưỡng ép cướp đoạt linh khí. Cái kia hấp lực mãnh liệt, thậm chí khiến cho hắn phụ cận không gian đều sinh ra mắt trần có thể thấy vặn vẹo cùng gợn sóng. Đợi linh khí nhập thể, hắn lần nữa gọi ra trôi này trong vắt thủy kiếm, đầy trời màu xanh kiếm cương tùy theo lại hiện ra. Vạn thanh trường kiếm tầng tầng lớp lớp xen lẫn thành một tòa nguy nga kiếm trận, mang theo huy hoàng thiên uy, hướng phía núi rừng phương hướng chấn áp xuống. Ầm ầm, kiếm trận rơi xuống, phía dưới dãy núi thông suốt mở một đạo to lớn khe nứt, mặt đất gào thét lấy xé rách. Đỏ hồng nham tương lôi cuốn lấy khói đặc quần quần mà ra, đem nửa bầu trời nhuộm thành đỏ sẫm. Thập vạn đại sơn bên trong nhân tộc trong thành trì, dân chúng đều là cảm nhận được dưới chân kịch liệt rung động, nhao nhao vịn xà ngang hoảng sợ nhìn quanh, không biết phía bắc rốt cuộc phát sinh như thế nào biến đổi lớn. Trúc Dư cắn răng duy trì lấy kiếm trận, ánh mắt xuyên thấu khói bụi, đã thấy phía dưới bị ánh sáng xanh áp chế huyền hoàng đã thức tỉnh. Nàng nằm ngửa tại khe nước bên trong, tắm nham tương cùng kiếm cương sen lẫn quan mang. Cặp kia đỏ tươi yêu mắt xuyên thấu trùng điệp bóng kiếm, thẳng tắp nhìn chỗ không bên trong hắn, nhếch miệng lên một vòng yêu dị mà nghiền ngẫm dáng tươi cười. Phút chốc, màu đỏ thâm vượng hoàng nóng nảy phát, lửa nóng hừng hực quét sạch toàn thân, lại hóa thành một cái dương cánh vạn trượng hắc hỏa phượng hoàng, rít lên lấy sông phá bộ phận kiếm cương, hướng phía kiếm trận phản xung mà lên. Ngu xuẩn mất khôn. Trúc Dư hừ lạnh một tiếng, một mặt kiệt lực duy trì kiếm trận không tiêu tan, một mặt cũng thi triển pháp thiên tượng địa đại thần thông. Thân thể của hắn đón gió liền dài, trong khoảnh khắc hóa thành một tôn đồng dạng đỉnh thiên lập địa vạn trượng cự nhân. Trong tay hắn trôi này thủy kiếm cũng theo đó tăng gọn, biến thành mở một thế giới mới thanh sắc cự kiếm. Cự nhân rất kiếm, liền hướng phía cái kia phản xung mà đến hắc hỏa phượng hoàng vào đầu chém tới, thế muốn đem nó từ không trung chém xuống, một lần nữa bước về kiếm trận phạm vi chấn áp. Thanh sắc cự kiếm ngang qua trời cao, kiếm quang hừng hực, lại một lần đem cái kia bao phủ màn trời màu máu đều bức lui, để bầu trời ngắn ngủi trở về thanh tịnh xanh thẳm vẻ. Thanh sắc cự kiếm cùng hắc hỏa phượng hoàng giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, kiếm quang cùng hỏa diễm xen lẫn chốt bụi, bộc phát ra sóng xung kích lệnh ở ngoài ngàn dặm tuyết nhi cùng dáng ly đều bị chấn một cái lảo đảo, càng thêm lo lắng nhìn về phía phương bắc. Cuối cùng, cả hai lại đồng thời hao hết lực lượng, to lớn hình thể từng khúc vỡ vụn, tan đi trong trời đất. Mà tại bị kéo ra không gian loạn lưu bên trong, Trúc Dư bản thể cầm trong tay trở về hình dáng ban đầu thủy kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hướng phía bởi vì hóa thân bị phá mà hiện lộ ra bản thể huyền ảnh nhanh đông. Hắn không nghĩ tới, đối mặt một kiếm này, huyền hoàng đã chưa trả kích, cũng không phòng ngự, ngược lại giang hai cánh tay, dường như muốn chủ động nên tiếp mũi kiếm. Phốc phốc, lưỡi kiếm nhập thể âm thanh vang lên. Thủy kiếm xuyên thấu trên người nàng tầng kia nhìn như mềm mại, kỳ thực cứng như huyền thiết chiến thứ nhất màu đen, mũi kiếm từ sau lưng nàng lộ ra. To lớn lực trùng kích mang theo hai người cùng nhau từ không trung cấp tốc rơi xuống, nặng nề mà nhập vào phía dưới cái kia nóng bỏng trong nham tương. Nham tương văng khắp nơi, sóng nhiệt đốt người. Hai người tại nóng hổi nham tương bên trong duy trì rằng co đứng thẳng tư thế, dưới chân dung nham không đả thương được bọn hắn một chút. Chạm nước xanh kiếm triệt để xuyên qua huyền ảnh lồng ngực. Tích tích nóng hổi máu tươi từ kiếm nhọn nhỏ xuống, rơi vào phía dưới trong nham tương. Suy suy, cái kia máu nhiệt độ so nham tương còn phải cao hơn không ít. Thừa hừ trái tim bị triệt để đâm xuyên, huyền ảnh trên mặt nhưng không có toát ra nửa điểm vẻ thống khổ, ngược lại từ trong cổ họng phát ra hai tiếng thỏa mãn cười khẽ. Nàng tại Trúc Dư ngưng tụ linh khí chuẩn bị thi triển một kích sau trước, đột nhiên tiến về phía trước một bước, ngực chăm chú chống đỡ chuôi kiếm, đem mũi kiếm lại đưa vào một chút. Sau đó, thổi phù một tiếng, một cây lông vũ cũng đâm xuyên qua Trúc Dư ngực. Nhưng điểm ấy thương thế, thậm chí không có thể làm cho Trúc Dư trên thân ánh sáng xanh ảm đạm nửa điểm. Đâm xuyên trái tim mà thôi, đau thì đau một chút, nhưng đối với bọn hắn cảnh giới cỡ này tồn tại mà nói, liền vết thương nhỏ cũng không bằng. Vũ khí sắc bén rút ra, vết thương liền có thể trực tiếp khép lại. Trúc Dư không thèm để ý chút nào ngược xuyên qua thương, toàn bộ tâm thần đều chuyên chú vào thông qua thân kiếm, đem từng đạo phong ấn phù văn cùng tĩnh tâm lực rót vào trong cơ thể huyền ảnh. Đối phó nàng bực này yêu thánh, chỉ có thể như vậy chống đỡ tiến vào đem phong ấn khắc lên đi. Mà huyền ảnh thì không để ý cái kia đang tại trong cơ thể mình lan tràn phong ấn lực. Nàng liền duy trì cái này lẫn nhau đâm xuyên, máu tươi giao hòa tư thế, đem nhuốm máu cánh môi gần sát Trúc Dư bên hai, chơi đến rất vui vẻ đây. Người cái kia lực tỉnh hóa, thật có ý tứ. Tại ta hưng phấn nhất thời điểm, cưỡng ép để cho ta tỉnh táo lại, tựa như trực tiếp đem lòng ta đào đi một khối, vắng vẻ. Nàng dừng lại một chút, khép mắt, dường như đang dư vị cái kia một cái chớp mắt sảng khoái. Thật sự là tuyệt không thể tả. Mà cái kia một lát an bình, càng là ta chưa từng trải nghiệm qua. Ta cực kỳ tận hứng Trúc Dư đối nàng lời nói điên cuồng mắt điếc hai ngơ, chỉ là ra tốc thôi động lực lượng. Màu xanh phong ấn đường vân đã theo lưới kiếm tạo thành chỗ miệng vết thương, hướng phía thân thể nàng các nơi cấp tốc chậm rãi lan tràn ra. Mà nàng vẫn không có mảy may chống cự ý tứ, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý mình sắp bị trấn áp. Nàng tiếp tục tại Trúc Dư bên thai nói nhỏ, "Tiểu Lang Quân, ngươi để cho ta cực kỳ tận hứng cho nên, cùng ta làm một trận hơi lớn sự tình a. Ví dụ như, đem yêu tộc xử lý, thế nào? Cái kia chút ngu xuẩn yêu tộc đã sớm nên bị dọn dẹp sạch sẽ, ngươi nói tốt không?" Nàng bỗng khẽ cười một tiếng, "Ta biết các ngươi muốn làm cái gì, muốn đem cái kia chút điên dại người tu hành toàn bộ giải quyết." Ý nghĩ tuy tốt, nhưng vẫn là không đủ cả lớn. Đem yêu đình cũng triệt để hủy diệt đi. Để thế gian này từ đó chỉ vì các ngươi nhân tộc tất cả, không tốt hơn sao? Lớn như vậy việc vui, chị ta nhưng nhất định phải tham dự. Huống hồ, các ngươi sớm muộn sẽ cùng yêu tộc đối đầu, một đám từ phạm nhân tạo thành, có thể cùng người tu hành địa vị ngang nhau quân đội, vẹn vẹn cái này một cái lý do liền đủ cái kia chút nhàm chán đến hủy đi mình hủy đi chơi ra hỏa tới tìm các ngươi. Ta nghĩ, các ngươi cũng thiếu một cái đầy đủ rồi giải yêu tộc giúp đỡ a. Nàng đột nhiên vặn vẹo một chút thân thể, hắc hỏa phượng hoàng khí tức lần nữa bốc lên, cho nên, đừng phí sức. Phượng hoàng không chết, chấn ngươi không ngừng ta. Lê bớm, chị ta buông tha thân thể này xác, tiêu tốn chút thời gian, lại luyện một bộ mới là được nói xong, nàng lại thật bắt đầu vừa cười khẽ, vừa chủ động dẫn động trong cơ thể phượng hoàng bản nguyên hỏa. Cái kia màu đỏ thấm ngọn lửa, từ bên trong ra ngoài bắt đầu đốt cháy thân thể của nàng cùng thần hồn. Đúng là muốn lấy tự thiêu phương thức, cưỡng ép tránh thoát sắp thành hình phong ấn. Trúc Dư cảm nhận được nàng quyết tuyệt tự hủy ý đồ, cho mày, trầm giọng nói, không có khả năng. Ta tuyệt sẽ không để một cái đầu góc có bệnh yêu thánh ở tại nhân tộc khu vực bên trên. Huyền Ảnh nghe hắn nói như vậy, không những không giận, ngược lại ánh mắt sáng lên, giống như là nghĩ đến cái gì chủ ý tuyệt diệu, đội vã mở miệng nói, cái này dễ thôi à. Ngươi đem ngươi cái này trấn áp thuật sửa đổi một chút mà. Trấn khắc ta, đổi thành huyết khế trực tiếp khắc vào tâm ta bên trên không phải tốt, nàng thậm chí được một tức lại muốn tiến một thước bổ sung, thành ý tràn đầy, ta còn có thể bung ra tâm thần, để ngươi tại linh hồn của ta bản nguyên bên trên cũng khắc một đạo á huyết khế, chính là yêu tộc cùng nhân tộc cường giả ở giữa thường dùng một loại cực kỳ bá đạo tàn khốc thuật pháp, chuyên môn dùng cho khống chế dưới trướng hoặc tù binh. Một khi tại đối phương trong cơ thể gieo xuống huyết khế, nó lời nói và hành động đều là thụ người thi thuật điều khiển, trong lòng đăm chiêu suy nghĩ cũng khó mà giấu giếm. Nếu dám có chút phản nghịch tiến hành, người thi thuật trước tiên liền có thể phát hiện, cũng có thể dẫn động huyết khế chi lực phản vệ nó chủ. Nhẹ thì nửa chết nửa sống, nặng thì bị huyết khế trực tiếp thôn vẹn máu thịt mà chết. Nghe được đề nghị của nàng, Trúc Dư trong lòng run lên. Hắn tự nhiên sẽ hiểu huyết khế uy lực, cũng biết làm như thế nào thi triển. Nay thuật mặc dù giết không chết thánh cảnh cường giả, lại có thể trọng thương nó nhục thân khiến cho trong vòng trăm năm đều ở vào trạng thái hư nhược, lại khó gây sóng gió. Mà cái này Huyền Hoàng yêu thánh lại chủ động đưa ra muốn mang theo tâm hai nơi đều là khắc xuống huyết khế, đem mình đặt hắn khống chế phía dưới. Toàn tính chỗ cầu, cuối cùng thế mà chỉ là vì tìm thú vui. Thậm chí nàng thân là thực lực đủ để sánh vai yêu tộc tôn chủ tồn tại, không những không nghĩ giữ gìn tộc đàn, ngược lại chủ động đưa ra muốn trợ giúp bọn hắn phá hủy yêu tộc. Lần này kinh thế hai tộc ăn nói cùng điên vừa ra, liền Trúc Dư đều bị tức giận đến nở nụ cười, chỉ cảm thấy hoang đường tuyệt luân. Nói nàng đầu óc có bệnh vẫn là quá nhẹ. Nếu là đổi lại một cái thần trí tỉnh táo, lo dịp người bình thường nói ra lời này, Trúc Dư tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương là tại ăn nói linh tinh, giáp tâm hại người. Không đúng. Chân chính đầu óc người bình thường, căn bản không làm được nàng trước đó cái kia một hệ liệt cử động điên cuồng. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này Huyền Hoàng yêu thánh giờ phút này cho nói, từng chữ từng câu đều lộ ra một loại làm cho người dùng mình nghiêm túc. Nàng là chân tâm thật ý, mong muốn tham dự vào bọn hắn đối kháng Vương Bắc người tu hành mừng rỡ từ bên trong. Đồng thời sốt ruột mong mỏi, có thể tự tay đem cái này việc vui đẩy hướng càng thêm hỗn loạn, càng thêm kích thích đỉnh phong cũng là thật ca nguyện để hắn tại tâm hồn của mình chỗ sâu, khắc xuống cái kia sinh tử tướng chói huyết khế. Nàng giờ phút này đã triệt để bung ra tâm thần, không giữ lại chút nào, đem tự thân yếu ớt nhất mệnh môn hiện lên với hắn trước mặt. Có thể nói là thành ý 10 phần, thậm chí đến làm cho người không thể tưởng tượng tình trạng. Chuyện phát triển đến phân thượng này, Trúc Dư cho dù trong lòng đối nàng vẫn có muôn phần kiêng kỵ, cũng không thể không bắt đầu nghiêm túc suy tính một chút nàng cái này quá độc đáo nho nhỏ đề nghị. Hắn đương nhiên có thể tiếp tục lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Không quan tâm, lấy lôi đình thủ đoạn đưa nàng chấn áp ở đây, liền nó linh hồn cũng cùng nhau giam cầm. Hắn đã dám bỏ mặc nàng ở một bên quan sát lâu như vậy, tự nhiên là sớm đã bày ra đủ để đưa nàng lưu lại chuẩn bị ở sau, có niềm tin tuyệt đối. Bất quá nha, nàng mặc dù điên cuồng, nhưng trong đó một điểm nào đó, nhưng cũng không phải không có lý. Bọn hắn ngày sau tất nhiên sẽ có đối kháng yêu tộc một ngày. Cũng sát thực quyết thiếu một cái thực sự hiểu rõ yêu tộc nội bộ vận hành, thực lực phân bố, thậm chí rất nhiều bí ẩn nội ứng hoặc giúp đỡ. Huống chi trước mắt vị này còn là một vị hàng thật giá thật yêu thánh. Nếu có thể lấy huyết khế thuật đưa nàng một mực hạn chế tại bên cạnh mình, thời khắc giám sát, cũng là vẫn có thể xem là một cái cực kỳ nguy hiểm, nhưng tiềm ẩn hồi báo cũng có thể cực cao biện pháp. Một khi huyết khế khắc thành, nàng tồn tại liền tại hắn một ý niệm, tuyệt đối không thể có hắn tại thập vạn đại sơn thậm chí địa phương khác gây sóng gió. Nàng bất luận cái gì dị động đều đem ngay đầu tiên bị hắn cảm giác, đến lúc đó lật tay ở giữa liền có thể đưa nàng oanh sát trí linh hồn không được đầy đủ. Thậm chí nàng tự thân loại này truy cầu cực hạn kích thích, khát vọng trước đó chưa từng có trải nghiệm điên cuồng tính cách, có lẽ cũng có thể xảo diệu tiến hành lợi dụng. Nghĩ như thế, tiếp nhận nàng quy hàng có vẻ như so trực tiếp tại nơi đây đưa nàng chấn thành một sợi hồn, muốn tới đến càng thêm có lợi một chút. Lợi và hại trong đầu phi tốc cân nhắc, các loại khả năng tính bị từng cái thôi diễn. Một lát trầm mặc cùng xem kỹ về sau, Trúc Dư trong lòng đã có quyết đoán. Được. Hắn trầm giọng đáp, xem như công nhận khoản giao dịch này. Một chữ rơi xuống, Huyền Ảnh lập tức vui mừng quá đỗi, hai con ngươi sáng đến kinh người. Nàng thậm chí khoa trương giang hai cánh tay, ngữ điệu vui thích, vậy còn chờ gì? Long ta hồn, giờ phút này lên, đều là của ngươi đến, vì chúng nó khắc lên duy nhất thuộc về ngươi ấn ký a để bọn chúng vĩnh viễn nhớ ký giờ khắc này. Đau đớn cùng vui thích. Trúc Dư, hắn triệt để từ bỏ đi tìm hiểu cái này nữ nhân điên tư duy mạch kín, quyết định trực tiếp độc thủ. Cùng nó bị lời của nàng kéo lại, không bằng dùng hành động khống chế cục diện. Kiếm còn không rút ra, ánh sáng xanh biến thành màu đỏ như máu quằn mang, chui vào trái tim của nàng. Khắc họa huyết khế quá trình cực kỳ thống khổ, không thua gì cầm cái rùi ở trái tim cùng trên linh hồn khắc chữ. Huyền Ảnh thân thể cũng run rẩy lên. trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt tóc mai. Nhưng cái kia cắn chặt phần môi, lại xuất ra vài tiếng mang theo vui vẻ hừ nhẹ, đáy mắt giấy lên càng dữ dội hơn hứng thú. Nàng đúng là đang hưởng thụ phần này kịch liệt đau nhức, hưởng thụ đem tính mạng của mình phó thác với mình chọn chúng người khống chế cảm giác. Cái này nàng mà nói, lại là một trận trước đó chưa từng có mới lạ trải nghiệm. Tim hồng mang càng hưng hực, đưa nàng dung nhan chiếu rọi đến yêu dị mà tuyệt mỹ. Huyền ảnh đè nén trong cổ quần quần ý cười, lần nữa nghiêng thân hướng về phía trước, chỉ đem tâm hồn đều cho ngươi, tự nhiên cũng phải từ ngươi chỗ này lấy điểm đáp lễ mới được. Lời còn chưa dứt, không đợi Trúc Dư phản ứng, nàng liền cúi đầu, hung hăng cắn một cái tại đầu vai của hắn. Bén nhọn răng nanh đâm rách vài áo cùng da thịt, tham lam mút vào máu tươi của hắn. Ấm áp huyết châu trượt vào trong cổ, mắt lạnh, ngọt ngào. Huyền ảnh meo lại trong mắt, phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, nô quả nhiên là thế gian khó được mỹ vị cái này mua bán, cực kỳ có lời, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 426, vừa tỉnh ngủ, các ngươi trò chuyện nhiều như vậy nha. Chương 426, vừa tỉnh ngủ, các ngươi trò chuyện nhiều như vậy nha. Trúc Dư chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch đang nhanh chóng sói mòn, cũng bị máy bơm nước rút đi như thế, màu da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt. Cái này điên bà, ở đâu là tính chất tượng trưng muốn một điểm lễ vật đây, rõ ràng là dự định đem hắn hút thành người khô tư thế. Bất quá, cái này chút bình thường máu cuối cùng không giống ẩn chứa bản nguyên tinh huyết như vậy chân quý. Cho dù thật bị hút khô, đối Trúc Dư cảnh giới cỡ này tồn tại mà nói, cũng không phải không thể tiếp nhận tổn thất. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, nhục thân thể xác tầm quan trọng đã giảm mạnh, càng giống là một bộ có thể tùy thời chữa trị thậm chí tái tạo vật chứa. Chớ nói chỉ là bị hút đi đại lượng máu, cho dù bị toàn bộ thôn phệ, cũng bất quá là tiêu tốn chút thời gian cùng nguyên khí một lần nữa ngưng tụ một bộ thân thể thôi, nhiều lắm là sẽ suy yếu bên trên một thời gian. Cũng nguyên nhân chính là có được loại này gần như bất tử bất diệt đặc tính, đặt chân thánh cảnh tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đều sóng phải bay lên. Dù sao tùy tiện không chết được, tự nhiên có can đảm nếm thử các loại nguy hiểm thậm chí điên cuồng hành vi. Cũng tỉ như bên kia cái kia bị thiêu đến cháy đen vương hoàng. Trúc Dư có thể cảm giác được, nàng bất quá là mới vào thánh cảnh, liền dám không biết sống chết cùng trước mắt vị này so chiêu, bằng chính là cái gì? Không phải liền là chắc chắn thánh cảnh cường giả rất khó bị triệt để giết chết, không có sợ hay sao? Mà trước mắt cái này điên bà cũng xác thực không có trực tiếp hạ sát thủ, mà là lựa chọn đưa nàng linh hồn miễn cưỡng rút ra, phong cấm tại mình phượng hoàng trong lửa, chậm rãi tra tấn. Theo huyết khế khắc ghi vào trình xâm nhập, Trúc Dư cũng thông qua linh hồn kết nối, dần dần nhìn thấy huyền ảnh trong lòng một ít càng thêm tinh xảo suy nghĩ. Hắn nhìn đến, nàng đem bao quát vừa rồi cái kia xương màu trắng phượng hoàng ở bên trong, một chút khó mà triệt để diệt sát, hoặc là nàng cảm thấy trực tiếp giết quá mức không thú vị đối thủ, đều lấy tự thân phượng hoàng lửa phong ấn. Thỉnh thoảng liền sẽ đem cái này chút đồ cất giữ sách đi ra, thưởng thức bọn hắn tại vĩnh hằng liệt diễm bên trong thống khổ dãy rủa, kêu rên lại muốn chết không xong bộ dáng. Mà, cái kia chút bị phong tại trong lửa tiếp nhận vô tận tra tấn cường giả yêu tộc, một phần trong đó, lại cũng thích thú, đem loại này cực hạn thống khổ coi là một loại vận bèo hưởng thụ. Tên điên. Trúc Dư nhịn không được lần nữa trong lòng thầm mắng. Những yêu tộc này cao tầng cường giả, nó điên cùng trình độ, so với phía dưới cái kia chút chỉ biết chém giết tiểu yêu nhưng khoa trương nhiều lắm. Chắc không được năm đó như vậy cường thịnh yêu đình sẽ cuối cùng sụp đổ, nội bộ sợ là bị đám điên này từ rễ bên trên liền ăn mòn sạch sẽ. Bọn hắn có thể so sánh cái kia chút bị thiên địa lệ khí ô nhiễm mà mất khống chế nhân tộc người tu hành, điên cuồng hơn nhiều lắm. Với lại, không giống với nhân tộc bao nhiêu là bị động chịu ảnh hưởng, yêu tộc điên cuồng, càng nhiều là bắt nguồn từ thiên tính, là cam tâm tình nguyện xa vào trong đó. Đối thủ như vậy, xa so với nhân tộc người tu hành khó đối phó nhiều lắm. Tu sĩ nhân tộc dù có lệ khí quân thân, làm việc còn có dấu vết mà theo, nhưng những yêu tộc này, người bệnh viện đoán không ra bọn hắn phút chốc sẽ làm ra cái gì. Bởi vì liền chính bọn hắn cũng không biết. Nô cô hô 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 huyền ảnh vẫn như cũ say mê mút vào máu tươi, trong cổ phát ra thỏa mãn nuốt âm thanh cùng vui vẻ thở dốc. Nàng trong ngày thường nhất là bệnh tích sạch sẽ, chỉ cảm thấy thế gian đa số sinh linh huyết dịch vật bẩn không chịu nổi, đừng nói cửa và uống, chính là dính vào đều ngại buồn nôn. Nhưng người này không giống nhau. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn bắt đầu, nàng liền nhìn ra cỗ này thể xác không phải bình thường, trong cơ thể ẩn ẩn lộ ra một cỗ kỳ dị khí tức. Vừa rồi máu me tung tóe mà ra lúc, cỗ kia mát lạnh ngọt ngào mùi thơm đập vào mặt, làm cho nàng tâm thần chập chờn, khó mà tự kiềm chế. Cái này một ngụm vào trong bụng, càng là kinh sợ như gặp người trời. Máu của hắn cam thuần vô cùng, so phượng tộc bí truyền, một giọt liền có thể say ngã thậm chí độc chết hơn bạn sinh linh đốt hồn nhưỡng càng làm nàng hơn mê muội. Trong đó còn ẩn chứa một chút mát lạnh mùi thơm, để nàng hút về sau, linh đài thanh minh, toàn thân thư thái. Riêng là vì có thể thường xuyên thưởng thức được tuyệt vời này huyết dịch, nàng cũng nguyện ý lưu tại bên cạnh hắn. Nàng thậm chí cảm giác mình đã có chút không thể tách rời cái này lệnh phượng nóng đội hương vị. Như thế tuyệt thế rượu ngon, chỉ lướt qua một ngụm có thể nào thỏa mãn. Lại đến một ngụm lại để cho ta uống. Huyền ảnh hồng mắt mê ly, mị thái mọc lan tràn, răng nanh lần nữa đâm vào Trúc Dư bả vai, đang muốn tiếp tục mút vào, lại đống nhiên toàn thân cứng đờ. Một cỗ tan nát cõi lòng kịch liệt đau nhức đống nhiên đánh tới, trực thấu thân hồn. Ý thức trong nháy mắt nhỏ nhặt, mắt trợn trắng lên, thân thể mềm mại mềm nhũn tựa ở Trúc Dư trên thân, không ở run rẩy. Huyết khế xong rồi. Trúc Dư cúi đầu nhìn xem trong ngực co giật yêu thánh, chỉ thấy từng đạo màu đỏ sậm phù văn đường vân thuận da thịt của nàng lan tràn ra, tại bên ngoài thân lấp lóe số, liền chậm rãi biến mất tại máu thịt bên trong. Mượn huyết khế kết nối, hắn rõ ràng cảm giác được nàng thời khắc này tâm cảnh. Không có thống khổ, mà là tại mừng thầm. Vì cái này mình tâm khắc cốt kịch liệt đau nhức, vì cái này bị người quản chế mới trải nghiệm. Thực sự là khó mà đánh giá. Mấy hơi thở về sau, huyền ảnh như sắp chết như thiên nga, từ trong cổ họng phát ra một tiếng kéo dài sảng khoái thở dài. Cặp kia yêu dị hướng mắt cũng lần nữa khôi phục tiêu cự cùng thanh minh. Nàng dương mắt nhìn về phía hai người giờ phút này dựa sát vào nhau tư thế, câu lên một vòng xinh đẹp câu hồn dáng tươi cười, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, liền muốn đi vớt ve Trúc Dư gương mặt. Ai nha, thế mà không có để chị trực tiếp quẳng xuống đất, tiểu lang quân ngược lại là thương hương tiếc ngọc cực kỳ đâu. Trúc Dư trong lòng không nói, đó là ta không muốn đẩy ra sao? Là ta cái này luân phiên tiêu hao, lại bị ngươi hút máu hút cũng có chút thoát lực, nhất thời không có chậm tới a. Mà cái này yêu nữ hiển nhiên không có như vậy thu liêm ý tứ. Nàng gặp Trúc Dư sắc mặt tái nhợt, lại ra vẻ kinh ngạc che lại mình môi son, giọng điệu khoa trương, à, tiểu lang quân, sắc mặt của ngươi làm sao như vậy khó coi? Chẳng lẽ là chị vừa rồi nhất thời vong tình, ra tay quá nặng, làm bị thương ngươi? À, đúng rồi, nàng một mặt bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ, là chị tìm ngươi muốn lễ vật nhà, hút máu thời điểm không có khống chế lại, dù sao, máu của ngươi thực sự quá mỹ vị mà ha ha, nàng cười duyên, không hề có thành ý địa đạo lấy xin lỗi, tiếp theo lại giơ lên mình đường cong ưu mỹ, trắng non thon dài cái cổ, nếu không, ngươi hút máu của ta bù lại. Chúng ta phượng tộc huyết dịch, thế nhưng là giữa thiên địa chí dương chí cương vật đại bổ nha, bao ngươi hài lòng? Trúc Dư không nhìn thẳng nàng cái này nguy hiểm đề nghị. Hắn còn nhớ đến rõ ràng, nàng cái kia phượng hoàng máu nhiệt độ so đất tâm nham tương còn cao, còn không bằng trở về uống nhiều mấy bát nước sôi tới thực sự. Mà hắn loại này lãnh đạm thậm chí không nhìn thái độ, tựa hồ hoàn toàn khơi dậy huyền ảnh một loại nào đó nghịch phản tâm lý. Nàng không buông tha tiến tới góc mặt, một hồi giật nhẹ ống tay áo của hắn, một hồi tại lỗ tai hắn hả hơi như lan, đủ kiểu quấy rối. Trúc Dư bị cuốn lấy không kiên nhẫn, dứt khoát thử một chút huyết khế này uy lực. Tâm thần khẽ động, liền thúc giục huyết khế bên trong trường trị lực. Nô ếch. Huyền ảnh toàn thân run lên bần bật, phảng phất trái tim bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng nắm lấy, trong nháy mắt ngừng ngày, cứng ngắc lấy té nào trên mặt đất. Nàng ngồi quỳ chân tại băng lãnh trên mặt đất, một tay chăm chú che ngực, từng ngụm thở hào hẹn. Tấm kia nhuốm máu gương mặt xinh đẹp màu máu tận hời, tái nhợt cùng phần môi đỏ tươi đan vào một chỗ, tăng thêm một chút yêu dị mị hoặc. Huyết khế này ngược lại là dùng tốt. Trúc Dư trong lòng tự đủ, bất quá một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện chế phục một tên yêu thánh, ngược lại là bất đi không ít phiền phức. Hắc Hắc Huyền Ảnh trầm thấp cười hai tiếng, dùng mu bàn tay xoa xoa cái trán xuất ra mồ hôi lạnh, nhấc mặt nhìn về phía Trúc Dư, ánh mắt bên trong tràn đầy một loại nào đó si mê cùng quỷ dị hưng phấn. Cái kia huyết khế, ngươi lại đối ta dùng một lần? Trúc Dư trầm mặc cùng nàng nhìn nhau mấy hơi, trên mặt nhìn không ra cảm xúc. Sau đó hắn lần nữa lấy tâm thần kết nối vào cái kia đạo huyết khế. Đến rồi. Huyền Ảnh trong lòng hò hét, loại kia trái tim bị nắm chặt, linh hồn đều bị xé rách, tim đập nhanh cảm giác lần nữa mãnh liệt mà đến. Nàng đội vàng hai mắt nhắm lại, chuẩn bị tinh tế phẩm vị phần này chưa bao giờ có vui sướng. Nhưng lại tại lúc này, cô kia cảm giác lại bỗng nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. Nàng ngạc nhiên mở mắt, đối diện bên trên Trúc Dư sông nàng lộ ra một cái trêu tức dáng tươi cười. Không. Hắn dứt khoát cự tuyệt nói. Mong đợi bị cao cao treo lên, lại đột nhiên thất bại, thảm tao trêu bừa. Huyền Ảnh đầu tiên là sững sờ, lại là chậm rãi tràn ra một cái càng thêm nồng đậm, càng thêm cuồng nhiệt dáng tươi cười. Mong đợi bị vô tình dẫm nát cảm giác, cũng có khác một phen tư vị đâu. Cho nên, nàng hiện tại xem như chúng ta người một nhà. Thập Vạn Đại Sơn, sương mù cuốn núi cuốn nước. Tòa kia bị nhiều loại hoa cùng tĩnh mịch vờn quanh trong tiểu viện, bầu không khí lúc này có chút khó tả vi diệu. Giáng Ly, A Sĩ, cùng Tuyết Nhi, tam đôi con mắt, ánh mắt phức tạp tập trung tại cái kia giờ phút này chính dị thường kính cẩn nghe theo ngồi quỳ chân tại Trúc Dư bên người tóc trắng trên người nữ tử. Ba nữ trên mặt đều là khó nén hoang đường. Đó là cái thân mang màu đỏ quần lụa mỏng nữ tử, mái đầu bạc trắng như thác nước rủ xuống, da thịt trắng hơn tuyết, giữa lông mày mặc dù nhìn như mềm mại, lại mang theo vài phần chưa tán yêu dị. Nàng cung cung kính kính sát bên Trúc Dư bên cạnh thân, lưng thẳng tắp, tư thái khiêm tốn, nhưng cái kia trong lúc lơ đãng tiết lộ ra uy áp, vẫn để ba nữ tâm tư càng thêm chịu nặng. Đây rõ ràng chính là cái kia cùng Trúc Dư tử chiến yêu thánh, làm sao qua trong giây lát liền thành như vậy dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng. Trong số ba nữ, kinh hãi nhất không ai qua được Ca Sĩ. Tuyết Nhi cùng Giáng Ly chung quy là chính mắt thấy hơn phân nửa tình hình chiến đấu, dù chưa thấy rõ thời khắc sống còn chuyển hướng, nhưng cũng hiểu biết Trúc Dư tại võ lực bên trên có vẻ như chiếm thượng phong. Theo các nàng, dùng thực lực tuyệt đối đem một vị yêu thánh đánh phục, mặc dù kinh người, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. A Sĩ thì hoàn toàn là mơ mơ màng màng. Nàng lúc ấy vội vã tiến đến khởi động cơ quan đại quân gấp rút tiếp viện, trên đường đi chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, lớp lớp lo sợ, trong đầu vì tiên sinh bóp trăm ngàn đem mồ hôi. Nàng mặc dù thư tiên sinh thần thông quảng đại, nhưng cũng biết được cái kia yêu thánh lợi hại, chỉ nói lần này tất có một trận ác chiến, nói không chừng còn muốn tổn binh hào tướng. Khi nàng rốt cục mang theo viện quân đuổi tới hiện trường lúc, nhìn thấy lại không phải trong dự đoán thảm thiết chém giết cảnh tượng. Đập vào mi mắt, chỉ có nàng tiên sinh cái kia một mặt hỗn hợp có không biết làm sao cùng một loại nào đó. Một lời khó nói hết biểu tình của quái. Cùng bên cạnh hắn cái kia nhắm mắt theo đuôi, khí tức lại làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông tóc trắng nữ tử. Nữ tử này quá mức dọa người. Không cần nhiều lời, liền biết là cùng tiên sinh giao thủ vị kia yêu thánh không thể nghi ngờ. A Sĩ chưa hề thấy tận mắt yêu tộc, lại nghe các sư trưởng nói qua vô số liên quan tới yêu ma truyền thuyết. Đó là yêu ma hai chữ đầu mượn, là ăn lông ở lỗ, việc ác bất tận quái vật. Những nơi đi qua, sinh linh đồ thán, không có một mảng cỏ. Nhưng trước mắt này vị, trong yêu ma không hề nghi ngờ người nổi bật, một vị cường đại yêu thánh, giờ phút này lại thu liễm tất cả nhanh bước, khéo léo đi theo tiên sinh bên cạnh thân. Mà nhất làm cho đầu nàng ra tóc đây chính là, cái kia yêu nữ trên mặt chẳng những không có khuất nhục hoặc phẫn nộ, ngược lại là một loại không cách nào hình dung si mê. Cùng các nàng nhìn về phía tiên sinh lúc cái chủng loại kia khác biệt, ngược lại giống như là sói đói thoáng nhìn nhất hợp ý con mồi, tham lam lại nóng rực. nhưng cái này đã đầy đủ kỳ quái, đầy đủ phá vỡ nàng nhận biết. A Xí thậm chí vô ý thức rủi rủi con mắt, nghi ngờ có phải hay không mình quá độ lo lắng đưa đến ảo giác, hoặc là Chiêu Hoa sư tổ vì trấn an các nàng thi triển cái gì cao thâm huyền thuật. Thằng đến Trúc Dư đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, thanh âm ôn hòa, vất vả, không sao, chúng ta trở về đi. Về sau, nàng mới đột nhiên tỉnh táo, linh hồn phát ra bén nhọn nổ đùng. Ta siêu. Cái này sợ nạ hô tại trong đầu của nàng lặp đi lặp lại quanh quẩn, dư âm quần hai, chấn động đến nàng nửa ngày không bình tĩnh nổi. Cho đến giờ phút này, ngồi tại bọn hắn trong tiểu viện, nàng y nguyên không thể hoàn toàn tiếp nhận cái này ly kỳ hiện thực. Nhìn về phía cái kia tóc trắng yêu nữ trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, nhãn cầu đều đang run. Nàng vô ý thức quay đầu, xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Chiêu Hoa sư tổ, đã thấy cái sau vẫn như cũng là bộ kia nhẹ như mây gió, thế gian vạn vật đều không đủ để nhiễu nó tâm cảnh bộ dáng. Nàng giống như là căn bản không có chú ý cuộc náo kịch này, lại như là đã sớm đem hết thảy thu hết vào mắt, rõ ràng trong lòng. Sư tổ nàng, không phải là đã sớm dự liệu được chuyện sẽ phát triển thành dạng này, cho nên từ đầu tới đuôi mới bình tĩnh như thế à? Nghĩ đến chỗ này, A Xí trong lòng một trận bực mình, đã vì chính mình ngạc nhiên có chút quất bách, lại nhịn không được đối cái kia yêu nữ sinh ra một chút địch ý, nhất là thoáng nhìn cái kia yêu nữ nhìn về phía tiên sinh ánh mắt, nóng rực đến cơ hồ muốn đốt xuyên da thịt, càng làm cho nàng tức giận trong lòng, chỉ cảm thấy phá lệ chói mắt. Dường như cảm giác được nàng bất thiện ánh mắt, cái kia tóc trắng yêu nữ lại quay đầu, hướng nàng vũ mị cười. Nàng đang khiêu khích. Yêu nữ. A Xí cơ hồ cắn nát một ngụm răng ngà. Trúc Dư cũng đem các nàng phản ứng nhìn ở trong mắt, nghĩ đến về sau lại thật tốt an ủi, liền mở miệng nói lên đem cái này yêu nữ giữ ở bên người nguyên nhân, cùng mình dùng huyết khế thuật đưa nàng trói buộc sự tình. Gặp Trúc Dư chủ ý đã định, giọng điệu kiên quyết, Giáng Ly cùng Tuyết Nhi mặc dù vẫn đối Huyền Ảnh trong lòng còn có khúc mắc, nhìn về phía ánh mắt của nàng vẫn là tràn ngập cảnh giác cùng bất thiện. Nhưng cũng hiểu biết Trúc Dư tự có suy tính, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là riêng phần mình trầm mặc, ánh mắt phức tạp. A Xí mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng, lại cũng chỉ có thể cưỡng chế cơn tức trong đầu, hung hăng liếc xéo Huyền Ảnh một chút, quay mặt qua chỗ khác. Huyền Ảnh đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười thản nhiên. Ánh mắt từ Giáng Ly, Tuyết Nhi, A Xí ba nữ trên thân từng cái lướt qua, cuối cùng rơi vào Chiêu Hoa trên thân. Nữ nhân này, nàng nhìn không thấu, cũng đoán không được. Thú vị. Xem ra, chuyến này thật đúng là để đúng. Cùng lúc đó, sống nhờ tại kiếp trước thể xác bên trong, thuộc về hiện thế Huyền Ảnh ý thức, ung dung tỉnh lại. Ở kiếp trước mình hút chút dư máu thời điểm, bởi vì cảm nhận quá chân thật, trùng kích quá mức mãnh liệt, nàng lại mắt tối sầm lại, tại chỗ ngất đi. Sau khi tỉnh lại, hôn mê lúc phát sinh hết thảy đều tràn vào trong đầu của nàng. Nô. Nhắm mắt lại vừa mở mắt cơ vu, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.